Chương 118, giờ thị bảy khắc, tiêu diệt hung đồ. Chương 118, giờ thị bảy khắc, tiêu diệt hung đồ. Tô Định Vương nhìn Trần Khánh một lát, tựa hồ tại phán đoán thông tin thật giả. Nhưng Trần Khánh thần sắc thản nhiên, thêm nữa hắc bảng hung nhân tên tuổi quá vang dội, hắn không dám sơ suất.
Tốt.
Tô Định Vương không do dự nữa, trong mắt lóe lên tàn khốc.
Người tới.
Điểm đủ ban ba nha dịch, cung thủ 20, theo bổn quan lập tức tiến về Nguyệt Lượng Loan. Gặp có hung đồ, giết chết không cần luận tội. Bọn nha dịch đồng vang đồng ý cha, ta cũng đi. Tô Chi Vi đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sắc bén. Tô Định Phương suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, theo sát ta, chớ có tùy tiện ra tay. Tô Định Phương nhìn về phía Trần Khánh, giọng nói hòa hoãn một chút, Trần chủ bộ, đi thôi. Tại hạ nghĩa bất dung tử, nguyện vì đại nhân dẫn đường. Mọi người ra nhà thử. Tô Chi Vi cưỡi lên một thất bạch mã, cùng Trần Khánh ngang nhau mà đi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Khánh, khoe môi khẽ nhếch, Trần chủ bộ, nhìn tới ngươi này hương thủ tạo, không chỉ có là chậu châu báu, hay là chuốc họa kỳ a. Trần Khánh cười khổ, nhường Tô cô nương chê cười. Không sao cả. Tô Chi Vi nhẹ rung dây cương, hồng y bạch mã tại nắng sớm trong đặc biệt chói mắt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái nào không có mắt, dám ở huyện Lưu Ba Dương ai. Giờ thị bảy khắc, Nguyệt Lượng Loan, Khánh Vân Thương Hành, làm Lan Hoành Nghiệp đắc chí vừa lòng. Mang theo Triệu Côn đi vào Khánh Vân Thương Hành lúc, nên đón bọn hắn cũng không phải là trong dự đoán hoảng hốt lo sợ, mà là Phi Long Võ Quán đệ tử sừng sững binh khí, cùng với Lý Phi Long kia tựa như núi cao trầm ổn thân ảnh. Lý Phi Long, Lan Hoành Nghiệp sắc mặt đột biến, hắn không ngờ rằng chính mình đuổi đến một đêm đường, thế mà còn là trễ. Triệu Côn trong mắt lại hiện lên một tia khát máu hưng phấn, thiết y Lý Phi Long. Vừa bạn, Mô Gia Đao, đã sớm nghĩ chiếu cố ngươi thiết y địa công. Không có dư thừa nói nhảm. Hắc bảng hung nhân quả quyết xuất đao. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Triệu Côn đao ra như tấm lụa, mang theo thê lương tiếng xé gió thẳng đến Lý Phi Long. Lý Phi Long mặc dù đi đứng không tiện, nhưng thiết y địa công thúc đẩy phía dưới, quanh thân nổi lên thiết sắc sáng bóng, song quyền như truy, lại lấy huyết đục chi khu đối chiến lưỡi đao, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Vậy nhưng vào lúc này, cuối con đường truyền đến tiếng bước chân dày đặc cùng quát lớn. Quan phủ bắt người, người không có phận sự lui tránh. Tô Định Vương một ngựa đi đầu, cầm trong tay con đao, xuất lính nha dịch cung thủ giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem thương hội cửa vây chật như nêm tối. Cái gì? Huyện úy Tô Định Vương, hắn như thế nào cũng tới. Lan Hoành Nghiệp hồn phi phách tán, có chuyện gì vậy? Bọn hắn chân trước vừa tới, chân sau Tô Định Vương liền đến. Với lại Triệu Côn dấu vết hoạt động bị quyệt, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết. Dù là hiểu rõ, truyền tin cũng sẽ không so với bọn hắn cấp chính nhanh. Chết tiệt, Triệu Côn gặp quan binh đến, trong lòng biết chuyện không thể làm, đao thế tăng thêm 3 phần tàn nhẫn, ý đồ bức lui Lý Phi Long sau thoát thân. Nhưng mà Lý Phi Long thiết y dịch công vận chuyển đến cực hạn, quyền thế đại khai đại hợp. Tô Chi Vi tại lầu 2 ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như điện, đột nhiên cất giọng nói, Lý sư phụ, hắn sườn trái hạ 3 tức là hắn vận khí sơ hở. Nàng thở nhỏ mưa dầm thấm đất, tầm mắt gắt, lại trong lúc kịch chiến nhìn ra Triệu Côn công pháp nhỏ bé vướng nhiễu chỗ. Tô Định Vương càng là hơn không nói giang hồ quy củ, huống chi hắn là huyện úy, giảng cái dám giang hồ quy củ, quắc, bán tên. Siêu siêu mưa tên bao phủ xuống. Mặc dù phần lớn bị Triệu Côn đao quang xoắn nát, nhưng cũng nhường thân hình hắn chỉ trệ. Lý Phi Long lại dựa vào ngạnh công cùng xà lân giáp, đón đỡ tên lạc. Dựa vào Tô Chi Vi nhắc nhở, bắt lấy sơ hở, tiến lên song quyền ngang nhiên oanh ra, xuyên tấu đao võng, nặng nghề khắc ở hắn ngực. Phúc. Triệu Côn thổ huyết bay ngược, loan đao trong tay len ken rơi xuống đất, không chờ hắn dãy rủa đứng dậy, vài thành quan đao đã gác ở hắn trên cổ. Lan Hoành Nghiệp mặt xám như cho tàn, bị nha dịch như kéo như chó chết chói buộc lên. Đại cục đã định, Tô Định Vương bắt đầu chỉ huy nha dịch thanh lý hiện trường, giam giữ phạm nhân. Thừa dịp lúc này, Trần Khánh tâm thần lần nữa chìm vào thần bí không gian. Đạo thứ hai ký văn hiện hiện. Tốt nhất ký, tiến về tầm hương lâu, ngẫu nhiên gặp Lan Hoành Nghiệp con hắn Lan Ngọc Đường say rượu tiêu to, bắt lấy, bước ký sản nghiệp chuyển nhượng văn thư, thì Lan ra huyện Lưu Ba sản nghiệp, tận về tay ngươi. Trung trung ký, vẹn vẹn cầm Lan Hoành Nghiệp, hắn ra sản sung công, tại mình vô ích, không bận bịu một hồi. Hạ hạ ký, đến trễ thời cơ, Lan Ngọc Đường nghe tiếng lần trốn, mang theo khoản tiền đi xa, để lại tai họa không có điểm dừng. Tầm hương lâu, giáp tự phòng số 3. Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Thực sự là cơ hội trời cho. Ký văn lần nữa chỉ rõ một bước mấu chốt nhất, nhất định phải đuổi tại Lan Ngọc Đường biết được thông tin trước, đem nó khống chế. Hắn ngay lập tức tập trung ý chí, đi vào Tô Định Phương trước mặt nói, "Tô đại nhân, Lan Hoành Nghiệp con hắn Lan Ngọc Đường, giờ phút này đang thành nội tầm hương lâu tầm hoan tác nhạc. Kẻ này chưa trừ diệt, sợ hắn nghe tiếng lần trốn, hoặc tan hết ra tài tụ tập dư nghiệt trả thù, hậu hoạn vô cùng. Văn bối chờ lệnh, lập tức tiến về cầm nã." Tô Định Phương nghe vậy, không nghi ngờ gì, quả quyết gật đầu, đang lúc như thế, diệt cỏ tận gốc. Trần chủ bộ, bản quan cho ngươi lệnh bài, hồi nha thự điểm một đội nhân mã, nhanh đi cầm nã Lan Ngọc Đường quy án. Sau, chúng ta tại nha thự tụ hợp. Đa tạ đại nhân. Trần Khánh tiếp nhận lệnh bài, đi đến Lan Vân Nguyệt bên cạnh. Vân Nguyệt, mang lên bút mực giấy nghiên, theo ta cùng nhau tiến đến. Lan Vân Nguyệt gương mặt xinh đẹp phím hồng, dùng sức gật đầu một cái. Hai người lên ngựa, thẳng đến Tầm Hương lâu. Tầm Hương lâu, huyện Lưu Ba nổi danh động tiêu tiền. Tuy là ban ngày, vẫn như cũ hoành ca đến hót. Trần Khánh dẫn người xông thẳng mà vào, tú bà còn muốn tiến lên ngăn cản, bị nha dịch lộ ra lệnh bài một tiếng quát chói tai, lập tức câm như hến. Giáp tự phòng số 3 ở đâu? Trần Khánh âm thanh lạnh băng. Tại, ở trên lầu bên tay trái đệ nhất ở giữa. Tú bà run giọng nói. Trần Khánh không cần phải nhiều lời nữa, mang theo nha dịch bước nhanh lên lầu, một cước đạp ra giáp tự tam hào cửa phòng. Trong phòng, Lan Ngọc Đường uống đến say như chết, quần áo nửa hở, chính ôm một tên ca cơ trêu chọc. Cửa phòng bị đột nhiên đá văng. Hắn mắt say lờ đờ mông lung ngẩng đầu, nổi giận mắng, đồ hỗn trướng. Cái nào mắt không mở dám nhiễu bản công tử nha hứng. Trần Khánh không nói hai lời, tiến lên một cước đạp lăn Lan Ngọc Đường. Hát nước, nhường hắn thanh tỉnh một chút. Mấy thùng nước lạnh tưới vào trên đầu. Lan Ngọc Đường chênh choáng trong nháy mắt làm tỉnh lại một nửa. Cuối cùng tỉnh rồi. Đợi hắn một đám nha dịch, cùng với ánh mắt như đao Trần Khánh lúc, không khỏi run một cái ngươi, các ngươi. Trần Khánh, ngươi muốn làm gì? Lan Ngọc Đường ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Trần Khánh một cái tát phiến tại trên mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Lan Ngọc Đường, cha ngươi Lan Hoài Nghiệp, thông đồng hắc bảng hung nhân Triệu Côn, tập kích Khánh Vân Thương Hành, y đồ sát nhân đoạt sinh, đã bị Tô Định Phương Tô đại nhân cùng ta sư phụ Lý Phi Long tại chỗ giết chết. Triệu Côn cũng đã đền tội. Một đạo sấm sét giữa trời quang, Lan Ngọc Đường cả người cứng tại chỗ, trên mặt màu máu trong nháy mắt chút bỏ hết, môi run rẩy, không, không thể nào. Ngươi nói bậy. Trần Khánh từng bước ép sát, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi phối hợp, còn có thể sống sót, không ký. Lập tức lấy đồng nhu luận sự, áp đi pháp trưởng, cùng ngươi tử quỷ kia phụ thân đoàn tụ, ngươi tuyển. Lan Ngọc Đường chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn uống một đêm hoa tiểu mà thôi. Như thế nào phụ thân chết rồi? Chương 119, Lôi đỉnh thủ đoạn, Trảm thảo trừ căn chương 119, Lôi đỉnh thủ đoạn, Trảm thảo trừ căn. Lan Ngọc Đường nhìn Trần Khánh kia không tình cảm chút nào con mắt, nhìn lại chung quanh nhìn chằm chằm nha dịch. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Ta phối hợp, van cầu ngươi đừng giết ta. Lan Ngọc Đường nước mắt chảy ngang, cơ hồ là cầu khẩn. Rất tốt, Lan gia tại huyện Lưu Ba có cái gì sản nghiệp, toàn nói hết ra. Trần Khánh cho Lan Vân Nguyệt một ánh mắt. Lan Vân Nguyệt lúc này đã hiểu, mở ra tuyên chỉ, mài mực nâng bút viết hai phần chữ viết. Rất nhanh, chữ viết xong. Nhìn cái này phần quyết định Lan gia vận mệnh văn thư. Lan Ngọc Đường đầu góc đều là ngộng, siêu siêu mẹo mẹo mà viết xuống tên của mình, đồng thời nhấn xuống huyết thủ lớn. Trần Khánh mắt lạnh nhìn hắn hoàn thành đây hết thảy, tiến lên cầm lấy vết mực chưa khô văn thư, cẩn thận kiểm tra không sai về sau, cẩn thận cất kỹ. Áp đi. Hắn lãnh đạm phân phó nói. Nha dịch tiến lên, đem mềm thành một bãi bùn nhão Lan Ngọc Đường kéo ra ngoài. Trần Khánh mang Lan Vân Nguyệt đi ra tầm hương lâu. Hắn hiểu rõ này hơi mỏng mấy tờ giấy, đại biểu cho Lan gia tại huyện Lưu Ba kinh doanh nhiều năm khổng lồ gia nghiệp, cửa hàng, điền sản ruộng đất. Đến tận đây, đã lớn nửa rơi vào hắn khống chế. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Lan Vân Nguyệt đột nhiên nói ra, "Phu quân, làm sao đem những chiến lợi phẩm này an ổn mà ăn hết, còn cần bỏ được cắt thịt cho hổ ăn?" Nàng nói. Chính hợp Trần Khánh tâm ý, hắn nhìn thoáng qua huyện nhà phương hướng, lần nữa rút thăm. Đây cũng là hôm nay cuối cùng một ký. Tốt nhất ký, hiến Lan gia huyện Lưu Ba sản nghiệp 6 thành cổ phần danh nghĩa, Mã Nghị, Tô Định Vương đều chiếm thứ 3. Quan thương nhất thể, con đường phía trước thông suốt, đại thế có thể thành. Trung ký, độc chiếm sản nghiệp, quan trường không vui, ngày sau khắp nơi bị quản chế, bước đi liên tục khó khăn. Hạ ký, do dự, dẫn tới châu phủ thế lực bấy nhiêu, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. 6 thành. Mã Nghị, Tô Định Vương các 3 thành. Trần Khánh chấn động trong lòng. Này so với hắn muốn cho còn nhiều hơn. Hắn nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Chỉ có nhường ra đại bộ phận lợi ích, đem huyện lệnh cùng huyện úy một mực cột vào chính mình trên chiến xa, mới có thể đem những thứ này sản nghiệp chân chính chuyển hóa làm trợ lực, mà không phải đùa đòi mạng. Tiền tài là nước chảy, quyền thế cùng quan hệ mới là căn cơ. Ta ngay cả phì điền bảo đều có thể hiến, nay 6 thành lợi nhuận có cái gì không được? Trần Khánh trong nháy mắt hiểu ra, nên đi tìm Mã Nghị cùng Tô Định Vương, tiến hành cuối cùng hiệp thương. Trần Khánh áp lấy thất hồn lạc phách Lan Ngọc Đường, về đến nha thự. Qua nửa nén hương, Tô Định Vương cũng bay về rồi, đem ba người chia ra giam giữ. Trần Khánh thừa cơ tiến lên, thấp giọng nói, Tô đại nhân, Lan Ngọc Đường đã cung khai, đồng thời ký xuống một ít về Lan gia sản nghiệp xử trí văn thư, để cầu bảo mệnh. Việc này liên lụy rất rộng, liên quan đến Lan gia tại huyện Lưu Ba rất nhiều sản nghiệp thuộc về, vạn bối cho rằng cần lập tức báo cáo huyện Tôn đại nhân, cộng đồng định đoạt. Tô Định Vương biến sắc, trong nháy mắt đã hiểu Trần Khánh gia hiệu ngầm. Lan gia cục thịt béo này quá lớn, không phải hắn một cái huyện ý năng lực một mình xử lý, nhất định phải kéo lên huyện lệnh Mã Nghị. Hắn liền nói ngay, Trần chủ bộ nói cực phải, người ta cùng nhau gặp mặt huyện Tôn. Lưu Ba huyện nha, nhị đường. Huyện lệnh Mã Nghị ngồi ngay ngắn chủ vị, nghe xong Tô Định Phương cùng Trần Khánh bẩm báo, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có một chút tâm tình bộc lộ. Ánh mắt của hắn lướt qua Trần Khánh trình lên kia một phần, nhấn lấy huyết thủ lớn sản nghiệp chuyển nhượng văn thư, cuối cùng rơi vào Tô Định Phương trên người. Lan Hoành Nghiệp thông đồng hắc bảng hung nhân, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, theo luật đáng chém, gia sản tịch thu. Mã Nghị chậm rãi mở miệng, định nhạc dạo, con hắn Lan Ngọc Đường, mặc dù ký này văn thư, nhưng công hiệu lực. Hắn lời nói hơi ngừng lại, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Trần Khánh. Trần Khánh ngầm hiểu rõ thời khắc quan trọng nhất đến. Lúc này chắp tay nói, huyện Tôn đại nhân, Tô đại nhân, Lan gia sản nghiệp là tội sinh, lẽ ra phải do quan phụ xử trí. Nhưng sản nghiệp khổng lồ, đông nhiên xung công, sợ kinh doanh bất tiện, phản thành huyện chính đánh bác. Văn bối đề nghị, có thể tổ kiến một Lưu Ba thương hội thống nhất tiếp quản, kinh doanh những thứ này sản nghiệp, khiến cho năng lực kéo dài sinh lợi, tràn đầy mấy kho, ban ơn cho địa phương. Mã Nghị cùng Tô Định Vương cũng khẽ gật đầu. Này ý nghĩ cùng bọn hắn không như mà hợp. Trần Khánh tiếp tục nói, thương hội lợi nhuận, văn bối nguyện bèn bèn lấy 3 thành, 1 thành dùng để duy trì thương hội vận hành, còn lại 6 thành. Huyện Tôn đại nhân cùng Tô đại nhân giữ gìn địa phương, chủ trì công đạo, lao khổ công cao. Văn bối khẩn cầu, hai vị đại nhân đều chiếm 3 thành. Về sau thương hội chính là huyện nha túi tiền, nhưng có chỗ cần, tuyệt không chối từ. Như thế, công và tư tiện cho cả hai mới có thể lâu dài. Lời vừa nói ra, nhị đường trong hoàn toàn yên tĩnh. Mã Nghị vuốt râu thủ ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thưởng thức. Sáu thành cổ phần danh nghĩa, hắn cùng Tô Định Phương đều được ba thành, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Chuyện này ý nghĩa là, bọn hắn hàng năm đều có thể theo Lan gia sản nghiệp khổng lồ trong, đạt được một bút cực kỳ khả quan ổn định thu nhập, với lại danh chính ngôn thuận. Nay Trần Khánh không chỉ có năng lực, càng hiểu quy củ, biết tiến thôi. Tô Định Phương cũng là chấn động trong lòng, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt càng thêm khác nhau. Ba thành cổ phần danh nghĩa, đối với hắn mà nói cũng là một bút tự phú. Với lại Trần Khánh đem công lao hoàn toàn quy về hắn cùng Mã Nghị, phần nhân tình này cùng cổ tay, nhường hắn 10 phần hưởng thụ. Trần chủ bộ, Mã Nghị chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, người trung tâm thể quốc, suy nghĩ chu đáo, càng là hơn hiểu rõ đại nghĩa. An bài như thế, vừa trừng trị tội đồ, ổn định địa phương, lại là huyện nha mở ra tài nguyên, quả thật thượng sách. Tô huyện úy, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Định Vương ngay lập tức chắp tay, âm thanh to, hạ quan toàn bằng huyện Tôn đại nhân cùng Trần chủ bộ sắp đặt. Sau đó ổn thỏa tận lực, bảo đảm thương hội cùng Lưu Ba huyện một phương bình an. Mã Nghị vỗ tay, khen, tốt. Đã như vậy, việc này liền định như vậy. Lan gia huyện Lưu Ba cảnh nội tất cả sản nghiệp, lập tức do Lưu Ba thương hội tiếp quản. Cụ thể chi tiết, do Trần chủ bộ toàn quyền phụ trách xử lý. Tô huyện úy, ngươi toàn lực phối hợp, cần phải sứ thương hội thuận lợi quá độ. Hạ quan tuân mệnh. Trần Khánh cùng Tô Định Vương cùng kêu lên đáp. Đi ra huyện nha lúc, đã là buổi chiều. Trần Khánh cảm thấy một loại trước nay chưa có thoải mái. Ba lần ký văn chỉ dẫn, thận trọng từng bước, ngăn địch, đoạt sinh, vượt quan, hoàn hoàn đan sen, cuối cùng rồi sẽ một hồi bắt thiên đại họa, biến thành đặt vững tự thân căn cơ cơ duyên lớn. Lan ra cái họa lớn trong lòng này đã trừ, thương thủ tạo uy hiếp không còn tồn tại. Càng quan trọng chính là, hắn bằng vào Lan ra sản nghiệp, thành công đem huyện Lưu Ba cao nhất hai vị người cầm quyền, kéo vào ích lợi của mình thể cộng đồng. Thứ nay về sau, tại huyện Lưu Ba này một mẫu ba phần đất, hắn Trần Khánh có thể nói là cái ghế thứ ba. Trần Khánh lên ngựa, ôm ấp giai nhân, cười nói, Vân Nguyệt, sự việc đã làm thỏa đáng, tiếp xuống tới chính là thu nạp Lan thị cơ nghiệp, lại muốn vất vả ngươi. Lan Vân Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp sinh huy, nặng nề ừ một tiếng. Chương 120, đi đến quỹ đạo, tài nguyên quần quận chương 120, đi đến quỹ đạo, tài nguyên quần quận ban đêm. Huyện Lưu Ba đường lớn một gian cửa hàng. Nơi này từng là Lan thị cơ nghiệp, bây giờ đã đổi chủ, thay đổi lề lối đổi Lưu Ba thương hội bảng hiệu. Lan Vân Nguyệt đem mấy bản sổ sách trên bàn trải rộng ra, thần sắc nghiêm túc trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt trong trẻo. Nàng thân mang màu hồng cánh sen sắc váy lụa, ánh lửa dưới, da thịt càng rõ rệt ôn nhuận, dường như tốt nhất dương chi ngọc, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Phu quân, tất cả sản nghiệp khoản đều đã ly thành, nhân viên vậy đã đổi mới hoàn tất. Chỉ là này hương thủ tạo cùng thương hội ở giữa lợi nhuận phân phối tầng tầng lớp lớp, cần tỉ mỉ tính cho phu quân nghe, mới biết cuối cùng rơi xuống trong tay chúng ta đến tuột cùng có bao nhiêu. Trần Khánh gật đầu, đưa qua một chén trà nóng, cánh tay vòng qua nàng kia nhìn như không đủ một nắm, kỳ thực mềm mại dị thường bằng eo, ôm ấp mỹ nhân, nói, không đổi, từ từ nói, chúng ta từng bước một tính toán rõ ràng. Lan Vân Nguyệt sắc mặt từng đỏ, tia đỏ ửng từ gò má lan tràn đến sau tai, tăng thêm mấy phần kiểu diễm, lật ra bản thứ nhất sổ sách, tốt, vậy chúng ta liền từ đầu nguồn tính lên. Đầu tiên là hương thủ tạo, bây giờ công xưởng toàn lực vận chuyển, khấu trừ tất cả phí tổn, mỗi tháng lãi dòng hẹn 1500 lượng bạc. Theo phu quân cùng hứa tiểu thư giao ước, trong đó 7 thành cần nộp lên ti nông nha môn nhất hệ. Trần Khánh trong lòng tính toán, gật đầu, 1500 lượng bạc giảm đi 1,052 bạc, dư 452 bạc, này 452 bạc là Khánh Vân thương hội lợi nhuận. Lan Vân Nguyệt lật ra một quyển khác sổ sách, ngón tay đang tính trên bàn nhanh chóng kích thích, khóe môi ngậm một tia như có như không thỏa mãn ý cười. Lưu Ba thương hội danh nghĩa tiếp thu Lan gia cũ sinh, như cửa hàng tiền thuê, điển trang sản xuất các loại, khấu trừ tân nhiệm nhân viên lương đồng, thuế phú, chi phí phụ trợ, mỗi tháng hẹn năng lực cống hiến bắt 100 lượng bạc lãi ròng. Mã huyện lệnh cùng Tô huyện úy đều chiếm ba thành, chúng ta Lưu Ba thành dư một thành bận doanh, chính là 242 bạc. Ngoài ra còn có Khánh Vân thương hội tự thân làm ăn, cộng thêm 120 mẫu vĩnh nghiệp điển, trừ bỏ hai thuế củng cố nông chi phí, giữ gìn một năm năng lực có 202 bạc. Trần Khánh ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tổng kết nói, chúng ta mỗi tháng thực tế năng lực cầm tới tay chính là 7100 lượng bạc. Nhà ta về sau không cần đi sớm về tối, mỗi ngày đi trong đất kiếm ăn. Vân Nguyệt, việc này ngươi làm được vô cùng tốt, khổ cực. Đây thật là một khoản tiền lớn. Đặt ở một năm trước, Trần Khánh nghi cũng không dám nghĩ. Bây giờ có thực lực, có căn cơ, có nhân mạch, mới có thể giữ vững phần này tài phú. Lan Vân Nguyệt mặt giãn ra nở nụ cười, mọi mệnh tật quét, có thể vì phu quân phân ưu, Vân Nguyệt không cảm thấy vất vả. Chỉ cần con đường phía trước sáng tỏ, gia tộc thịnh vượng, đây hết thể liền cũng đáng giá. Bất quá, phu quân sau này có tính toán gì không? Trần Khánh tìm đến một trang giấy, dùng ngọn bút ở phía trên vẽ lên ba cái vòng tròn, một vòng căn hộ độc lập gian phòng hoàn. Sau đó cười lấy không nói lời nào. Lan Vân Nguyệt hiểu rõ đây là bí hiểm, đôi mắt đẹp sinh huy, ngón tay ngọc nhỏ dài chống đỡ lấy cằm, chán hơi nghiêng, lộ ra một đoạn trắng non thon dài cái cổ, nhìn một lát vậy khó hiểu nó ý. Trần Khánh cười hắc hắc, tại nhỏ nhất hoàng trong viết xuống Lưu Ba huyện. Phu quân, không cần biết, ta hiểu được, nguyên lai ngươi chí hướng xa như thế lớn, cần phải làm sao mới có thể thực hiện phu quân hùng tâm. Lan Vân Nguyệt trong lòng giật mình, vội vàng đè xuống Trần Khánh thủ, sau đó đem tờ giấy này đốt lên, mãi đến khi đốt thành tro mới yên tâm. Trần Khánh vây vây tay, thần bí hề hề nói,
ta có châm ngôn, không thể vì thiên địa quỷ thần biết, bằng không đại sự khó thành, ngươi lại tới gần, ta nói cùng ngươi nghe. Lan Vân Nguyệt giật mình, theo lời xích lại gần, lập tức một cỗ thanh nhã như ưu lan mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại Trần Khánh chót mũi. Nàng nhấp nhẹ môi son, vội vàng đưa lô thai đến. Vài đen nhánh sợi tóc trượt xuống, phất qua Trần Khánh ngu bàn tay, đem lại hơi ngứa xúc cảm. Trần Khánh thổi tắt ngọn nến, một cái nắm ở Lan Vân Nguyệt, cắn lỗ thai, âm thanh trầm thấp. Nhiều sinh con. Lan Vân Nguyệt vốn cho là năng lực nghe được cái gì kinh thiên đại luận, không ngờ rằng lại như vậy trắng ra lời nói. Trong bóng tối, mặc dù thấy không rõ sắc mặt, lại năng lực cảm giác nàng bên thai trong nháy mắt nóng hổi, liền hô hấp cũng dồn dập mấy phần, giống một đóa đêm pháo hoa. Ngày thứ hai, Trần Khánh dậy rồi một quẻ, phát hiện bình an vô sự, liền đi Nguyệt Lượng Loan Phi Long võ quán. Võ quán hậu viện, Lý Phi Long đang chỉ điểm Lô Nhiên, Tần Dương và mấy tên hoạch tâm đệ tử luyện công. Nhìn thấy Trần Khánh đến, hắn dừng lại động tác, trên mặt lộ ra ý cười. Trần Khánh tiến lên hành lễ, thần sắc cảm kích nói: "Sư phụ, lần trước Lan Hoành Nghiệp thông đồng hắc bảng hung nhân, còn phải nhờ có ngài lao trấn thủ. Chẳng qua việc này, cho đệ tử gõ cảnh báo. Thương hội tuy có hộ vệ, nhưng cái khó cản cao thủ chân chính. Đệ tử càng nghĩ, chỉ có mời sư phụ rời núi trấn thủ, mới có thể trấn nhiếp đạo trích." Lý Phi Long nuốt dâu do dự: "Ngươi phải vi sư đi cho ngươi xem cửa hàng hộ viện. Trần Khánh là của hắn sắp là con rể. Vậy không thích làm ngược mặt mũi." Trần Khánh lắc đầu, chắp tay nói ra: "Không, đệ tử nguyện đem Khánh Vân Thương hội một thành cổ phần danh nghĩa phụng cùng sư phụ, không phải thù lao, là mời ngài làm cung phụng. Ngày thường không cần sư phụ phí công, tự có trưởng quỹ làm thuê lo liệu. Chỉ có gặp gỡ võ nhân gây hấn, giang hồ tranh chấp lúc, mới cần mượn sư phụ uy danh cùng thủ đoạn. Võ quán đệ tử cũng có thể trực luân phiên hộ vệ, đã được lịch luyện, cũng có phong phú thù lao." Hắn dừng một chút, giọng thanh khẩn: "Kể từ đó, thương hội được an ổn, võ quán nhiều một phần tiền thu, các sư đệ cũng có thể thấy nhiều việc đời, có thể nói tam toàn kỳ mỹ. Không biết sư phụ ý như thế nào?" Lý Phi Long chưa trả lời. Đứng một bên Lý Giao đã là đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nàng hôm nay mặc một bộ hạnh hoàng lăng la quần, váy thêu lên cuốn nhánh liên văn. Theo nàng nhẹ nhàng bước liên tục, kia bài vóc phát họa ra kinh tâm đường cong. Nàng đi đến Lý Phi Long bên cạnh thân, gõ gõ phụ thân bà bay, âm thanh mang theo vài phần hờn dỗi: "Cha, Trần sư đệ nói được có lý nha. Chúng ta võ quán đệ tử nếu có thể đi thương hội lịch luyện, nhìn một chút các loại người, dù sao cũng so cúi đầu luyện chết công phu mà nha." Lý Phi Long nhìn nữ nhi bộ này tiểu nữ nhi thái, vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng là không kèm được mặt, rũa ra che kín vết chai ngón tay, thư điểm một cái Lý Giao, cười mắng: "Ngươi nha đầu này, này còn chưa qua cửa đâu, tôi trò liền hướng ngoại gạt. Tận giúp đỡ tiểu tử thúi này đi mưu hại cha ngươi." Lý Giao bị hắn điểm thân thể hơi trao đảo một cái, gò má bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, càng nổi bật lên nàng người còn yêu kiều hơn hoa. Nàng dậm dậm chân, sáng giọng: "Cha, ngài nói nhăng gì đấy? Nữ nhi đây là vì võ quán tốt, cũng là vì xin chào." Lý Phi Long cười ha ha một tiếng, ngược lại nhìn về phía Trần Khánh, trong mắt mang theo cảm khái cùng thưởng thức, thở dài: "Thôi thôi, lão phu nguyên bản cảm thấy, tại đây Nguyệt Lượng Loan kết liễu đời tàn này vậy rất tốt. Bất quá, Trần Khánh a, ngươi này đề nghị, sát thực tốt. Một thành cổ phần danh nghĩa quá nhiều, lão phu nhận lấy thì ngại, ngươi thương hội mới khởi bước, chỗ cần dùng tiền nhiều. Như vậy đi, lão phu chỉ lấy 3 ly, tạm thời cho là cái ý nghĩa." Lúc này Trần Khánh lại nói: "Ngoài ra, đệ tử còn có một chuyện, đó chính là mời võ quán đệ tử mặc cho hộ thôn đội giáo đầu, đã được thù lao, cũng có thể lịch luyện." Lý Giao nghe vậy, ánh mắt lưu chuyển ở giữa liếc nhìn Trần Khánh, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười kiết như nước mùa xuân rạng sóng, lại nhẹ nhàng kéo phụ thân ống tay áo. Lý Phi Long bất đắc dĩ lắc đầu, hô một tiếng: "Tần Dương." Một bên nghe lén Tần Dương, nghe được có chính mình sự tình, ngay lập tức hấp tấp chạy tới: "Ngươi liền theo Trần Khánh trở về huấn luyện hộ thôn đội, tất cả nghe theo Trần Khánh sắp đặt, không được sai sót." Tần Dương đại hỉ: "Đệ tử tuân mệnh." Trần Khánh trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thật sâu bái chào, đa tạ sư phụ thỏa mãn. Chương 121, phóng đại đội ngũ, nhân tài đông đúc. Chương 121, phóng đại đội ngũ, nhân tài đông đúc, có võ quán ủng hộ. Trần Khánh lúc này phản thôn gián thông báo chiêu hiền, nhường Vương Tiểu Hổ, tiền đại lực đám người đến 10 dặm 8 thôn tuyên truyền. Đồng thời tìm Như Phú Quý, mua 80 mẫu trung đẳng ruộng tốt, đem đồng ruộng số lượng tăng lên tới 100 mẫu. Hộ thôn đội quyết chương chiêu, nguyện hướng 200 văn, còn mỗi ngày nuôi cơm, phát áo đông để đào, do Phi Long võ quán Tần giáo đầu thân truyền thụ võ nghệ. Không có chỗ đặt chân, cử nhân võ lao ra còn có đây thị trường giá thấp đồng ruộng. Nếu như là công, tương lai còn có thể miễn đi điền thuê. Thông tin truyền ra, 10 dặm 8 thôn thanh niên trai tráng chen chúc mà tới sái có bình. Theo thế lực mở rộng, tài phú tăng trưởng, cũng cần càng nhiều nhân thủ. Trần Khánh đứng trên thảo mạo thạch, thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới từng trương quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Hắn nhìn thấy một ít đội viên cũ ưỡn thẳng sống lưng, cũng nhìn thấy rất nhiều kích động tuổi trẻ gương mặt. Tần Dương một thân trang phục bảo hộ ở bên cạnh, ánh mắt như điện, tự có một cô võ giả khí độ. Đám người vây quanh ở bên sân, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên giá gỗ những kia mới tinh đồ vật. 20 tấm gỗ chắc cung, tam thập trôi đầy đao, bên cạnh còn xếp lấy giày đặc thống nhất áo đông. Thấy không? Toàn bộ là mới. Tiền tháng 200 văn, ba bữa cơm thấy thức ăn mặn. Nay đãi ngộ, trong huyện thành phố binh cũng không sánh nổi. Trần lão gia thật là đại thủ ta. Tiếng nghị luận, tiếng than thở, hấp khí thanh đan vào một chỗ. Trong không khí tràn ngập kích động cùng khát vọng. Này hậu đãi đãi ngộ, đối với mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời nông hộ mà nói, không khác nào một bước lên trời cơ hội. Vương Tiểu Hổ đối mặt mọi người, dồn khí đan điền, tiếng như hùng trùng, hộ thôn đội quyết trường chiêu, hiện tại bắt đầu. Mời cử nhân võ lao ra phát biểu.
Trần Khánh đưa tay, Lăng Không ấn xuống một chút, giữa sân ngay lập tức an tĩnh lại. Đãi ngộ, ta cho tốt nhất, nhưng người, ta cũng muốn tốt nhất. Hộ thôn đội là thôn tấm chắn, trên tấm chắn không thể có gỗ mục. Muốn vào tới, được bằng bản lĩnh thật sự. Hắn dừng một chút, tuyên bố quy tắc, khảo hạch ba loại, thứ nhất, phụ trọng tam thập cân, lượng quanh thôn Việt dã 10 dặm, cuối cùng 20 tên, đào thải. Vừa dứt lời, không ít thể chất hơi yếu hoặc tuổi hơi lớn sắc mặt người đều chợt nhìn. Thứ hai, cung thuật, quyền cước, khảo giáo là căn cơ cùng thiên phú. Thứ ba, nhìn xem các ngươi có nghe lời hay không, có thể hay không cùng đồng bạn bệnh thành một sợi dây thừng. Hiện tại, bắt đầu hạng thứ nhất. Vương Tiểu Hổ ngay lập tức tổ chức nhân viên, phân phát bao cát. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chục tên thanh niên trai tráng lưng đeo vật nặng, như là hồng thủy bỡ đê liền xông ra ngoài, dọc theo xác định lộ tuyến bắt đầu chạy. Trần Khánh cùng Tần Dương sóng vai mà đứng, ánh mắt trong đám người bàn quan, rất nhanh liền khóa chặt mấy đạo không giống đại chúng thân ảnh. Bên trong một cái màu da đen nhánh, thân hình tinh anh thanh niên, không nói tiếng nào chạy trước tiên, nhịp chân bước vàng, khí tức đều đều, giống như lưng đeo không phải bao cát, mà là nhẹ như không có vật gì sợ đông. Tần Dương vậy phát hiện, kinh ngạc nói, sư minh, người này là mầm mống tốt, người kia là ai? Trần Khánh hỏi bên cạnh Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ theo tầm mắt nhìn lại, đáp, Khánh ca, hắn cứ gọi Hàn Thanh, là năm trước theo phía Bắc Hàn gia thung lũng rời đi ngoại lai hộ. Ngày thường độc lai độc vãng, trong núi gài bẫy, giã chiến vị mà sống, một tay lao có thể cực chuẩn bình thường không dám trêu chọc. Trần Khánh khẽ gật đầu, đi lại hắn, quan sát kỹ. 10 dặm Việt giã tiếp theo, đã có gần 10 người sủi lơ trên mặt đất, trực tiếp bị đào thải. Những người còn lại cũng là thở hổn hển. Chỉ có kia Hàn Thanh, chỉ là Thái Dương có hơi thấy mồ hôi, trầm mặc đứng ở một bên, giống như vừa nãy chỉ là tản tản bộ. Kế tiếp là võ nghệ kiểm tra, cung thuật sân tập bắn. Có người tiên tiến trúng địa, dẫn tới lớn tiếng khen hay, cũng có người bắn không trúng địa liên tục, ảo não không thôi. Đến phiên Hàn Thanh lúc, hắn lại đi đến giá binh khí bên cạnh, lấy mấy cây tự chế gô ngắn mâu. Ta dùng cái này. Mọi người tò mò quan sát, chỉ thấy hắn ước lượng một mâu, cánh tay đột nhiên hất lên. Siêu, một mâu hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Hưu, tam thập bước ngoại, vô cùng tinh chuẩn đinh vào người dâm ngực, mâu đuôi rung động không ngừng. Tốt. Bên sân buộc phát ra tiếng cổ vũ rung trời. Chiêu này đổi mâu, đây rất nhiều người cung thuật càng có lực uy hiếp. Trần Khánh trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Tiếp lấy ra sân chính là một tên dáng người dị thường hán tử khôi ngô, tên là Đại Thạch Trụ. Hắn không cần bất luận cái gì binh khí, trực tiếp đi đến kiểm tra lực lượng tạ đá trước. Trong tiếng hít thở, càng đem hai cái trăm cân tạ đá cùng nhấc lên, múa mấy lần, mà không đổi sắc. Tốt khí lực. Mọi người lại là một tràng tốt lên. Nhưng mà, ở sau đó cơ sở quyền cước đối luyện trong, Đại Thạch Trụ nhược điểm lộ rõ. Hắn chỉ có một thân man lực, chiêu thức lại không có kết cấu gì. Bị tiên đại lực bằng vào kỹ xảo tùy tiện vây quanh sau lưng, khóa lại khớp nối. Ta không phục, có bản lĩnh cứng đối cứng. Đại Thạch Trụ mặt đỏ lên quát. Khảo hạch kết thúc, kế tiếp. Giọng Trần Khánh nhàn nhạt truyền đến, ánh mắt mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đại Thạch Trụ hậm hực lui ra, vẫn không phục. Cuối cùng một hạng là đoàn đội mô phỏng. Vương Tiểu Hổ sánh vai đạo tặc tập kích thôn xóm, khảo hạch mọi người ứng đối. Phần lớn người mặc dù bối rối, nhưng còn có thể nghe theo đội viên cũ chỉ huy, kết trận tự vệ. Chỉ có kia Đại Thạch Trụ, lần nữa phạm vào bệnh cũ. Hắn thấy chùm thổ phỉ Vương Tiểu Hổ dũng mãnh, nhiệt huyết dâng lên, không nghe bên cạnh đồng bạn khuyên can, cơ gậy gỗ đều một mình xuống tới, trong miệng hét lớn, nhìn ta phá địch. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn bị Vương Tiểu Hổ cùng hai tên đội viên cũ phối hợp, dùng dây thừng tùy tiện trượt chân, tại chỗ bị bắt. Không công bằng, có bản lĩnh một đối một. Đại Thạch Trụ bị trói lấy còn tại kêu to. Trần Khánh đi đến trước mặt hắn, nhíu mày nói ra, ngươi không nghe hiệu lệnh, như tại thực chiến, chết không chỉ có là ngươi, còn có thể liên lụy phía sau ngươi đồng bạn, thậm chí dẫn đến tất cả phòng tuyến tan vỡ. Ngươi khí lực lớn, thể chất tốt, là viên vật liệu, nhưng nếu học không được kỷ luật nghiêm minh, ta chỗ này không muốn. Đại Thạch Trụ như bị sét đánh, trên mặt không phục trong nháy mắt hóa thành trắng bệnh. Hắn nhớ tới trong nhà tứ phía hở vách tường, đói khát khó nhịn người nhà, như bị quét xuống. Hắn đột nhiên giằng co, mang theo tiếng khóc nước nở hô, cử nhân láo ra. Ta sai rồi, ta thật sự hiểu rõ sai lầm rồi. Câu ngài lại cho ta một cơ hội, ta nhất định nghe lời, muốn ta làm gì đều được. Trần Khánh nhìn hắn đau khổ cầu khẩn bộ dáng, lại nghĩ tới cái kia thân kinh người khí lực, do dự một lát. Sư minh, người này thật là viên ngọc thô, tu luyện tiết ý công tất có thành tựu, không bằng cho hắn một cơ hội, cũng cho sư đệ một cơ hội, giao cho sư đệ mài. Đột nhiên Tần Dương nói. Trần Khánh gật đầu, hiểu rõ Tần Dương nghĩ lập uy, nói, đều theo sư đệ lời nói, Đại Thạch Trụ giao cho ngươi, một tháng quan sát kỳ, như tái phạm đủ, trực tiếp đuổi đi. Đúng. Tần Dương lớn tiếng đáp lại, một tay lấy Đại Thạch Trụ kéo lên, nghe không? Về sau đi theo ta, cho ta đem xúc động tính tình tu lại. Đại Thạch Trụ bận bịu gật đầu không ngừng. Trong lòng lại là nghĩ mà sợ lại là may mắn. Chương 122, Trần Khánh kế hoạch, lại lần nữa đông săn. Chương 122, Trần Khánh kế hoạch, lại lần nữa đông săn. Trần Khánh đi đến giữa sân, cao giọng tuyên bố chúng tuyển danh sách. Bị niệm đến tên, không khỏi kích động, thậm chí hung hăng cơ cơ quả đấm. Mà những kia không được tuyển người, thì khó tránh khỏi đủ rũ. Trần Khánh nhìn những kia thất lạc khuôn mặt, lại nói, hộ thôn đội đủ số, nhưng thôn sửa đường, xây mương, công xưởng công việc còn thiếu người. Một tiên nhất bách văn, quản một bữa cơm, vui lòng làm, hiện tại liền đi tìm Ngưu Phú Quý thôn trưởng. Lời vừa nói ra, không được tuyển người tâm tình ngay lập tức hòa hoãn không ít, sôi nổi cảm thấy Trần Lý Chính xử sự công đạo, đi theo hắn luôn có nguyện vọng.
rốt cuộc này thu đông trời đối với nông dân mà nói, thuộc về không có việc gì mùa. Mỗi ngày một phân tiền cũng dậy không đến, còn muốn lấy lại tiền. Trong nhà một miếng ăn đều phải tính là 3-4 lần, nếu không ngày nào vại gạo thấy đáy, cả nhà đều phải chịu đói. Cuối cùng, hộ thôn đội mở rộng đến 30 người, đồng thời 10 người một đội. Ba cái đội trưởng theo thứ tự là Tiền Đại Lực, Vương Tiểu Hổ, Lý Nhị Cầu. Tần Dương thì là tiếp nhận đoàn luyện giáo đầu vị trí. Vương Tiểu Hổ đem trang bị một phát phóng đi. Trần Khánh phân phó một tiếng, Vương Tiểu Hổ ngay lập tức hành động. Rất nhanh, mọi người sờ lấy trên người giày đặc áo đông, cầm chĩu nặng yêu đao, đều bị lòng dân trào. Một cô manh liệt lòng cảm mến tự nhiên sinh ra. Trần Khánh nhìn trước mắt chi này rực rỡ hẳn lên, sĩ khí dâng cao đội ngũ, trầm giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn trường, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Tam Nưu Thôn Thuẫn, cũng là Tam Nưu Thôn Đao. Thuẫn, bảo vệ sau lưng phụ mẫu vợ con. Đao, muốn chém đứt vươn hướng thôn hát thủ. Đãi ngộ, ta cho tốt nhất. Quy củ, vậy nhất định phải là tối nghiêm. Vương Tiểu Hổ. Tại. Vương Tiểu Hổ tiến lên trước một bước, tiếng như hồng trung. Theo kế hoạch, thao luyện lên. Đúng. 30 người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, thanh trấn khắp nơi. Nhìn những thứ này tràn đầy năng lượng và sức sống khuôn mặt, Trần Khánh trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Trình độ nào đó mà nói, những người này bồi dưỡng một quãng thời gian, chính là ta tư binh. Mặc kệ tương lai làm sao, trong tay có tiền có lương có binh, mới là ổn thỏa. Đừng nhìn này 30 người không có một cái võ giả, chỉ cần bồi dưỡng lên, tương lai chính là tư binh cốt cán. Rốt cuộc hóa kình tuy mạnh, nhưng cũng là nhục thể phàm thai, ngăn không được một vòng cung nọ tề sạng. Với lại Trần Khánh kiếp trước từng nghe đã từng nói một cái lữ mẫu khởi nghĩa chuyện xưa, vì nhi tử bị huyện lệnh oan giết, lữ mẫu tan hết gia tài, bán gia sản lấy tiền, mở tử điếm, mua lương thực, cứu tế bách tính nghèo khổ cùng lưu vong người, dần dần thắng được nhân tâm, tụ tập mấy ngàn người. Cứ như vậy một chi đội ngũ thành công công chiếm huyện thành, bắt lấy đồng thời xử tử huyện đệ. Có thể thấy được tạo phản không có gì cao thâm kỹ thuật, một chút cũng không nạn. Lấy đại căn nạn hạn hán cũng không giảm phú liệu tính, chỉ cần ra chút chuyện, chính là thiên hạ đại loạn. Ta muốn mua sắm càng nhiều điền sản ruộng đất, âm thầm mở sân trang, mở rộng thế lực. Cuối cùng, chậm đợi thiên thời, tái tạo càn khôn. Trần Khánh trong lòng đã có mưu kế, làm đại can vương triều cử nhân võ, cùng tạo đại can vương triều phản, cũng không mâu thuẫn vậy không xung đột. Tự cổ chí kim, bao nhiêu hảo kiệt anh hùng, bản thân liền là cắt cứ một phương hảo cường, ai không có mấy cái trên quan trường thân phận? Hoặc nói, không phải tài đại khí thô hảo cường, vậy thật là không có bản lĩnh tạo phản. Dù là kiếp trước mấy ngàn năm lịch sử, tuy có đình trưởng, tên ăn mày, gia nô đang lâm ngôi cửu ngũ, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, khó mà sao chép. Tháng 11 lập đông, Sái Cốc Bình bên trên, mới mở rộng hộ thôn đội 30 người đã đứng trang nghiêm thành ba hàng. Áo đông mới tinh, yêu đao treo, từng trương trẻ tuổi hoặc thu cạnh trên mặt, hiện hiện hưng phấn, thấp phỏng tâm tình. Các đội viên cũ như Tiền Đại Lực, Vương Tiểu Hổ, Lý Nhị Cầu thì thần sắc trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Trần Khánh đứng ở đội trước, thân hình thẳng tắp như sơn nhạc. Bên cạnh là đứng sóng vai Tần Dương, còn có Đại Hoàng Tiểu Bạch bảy đầu chó săn. Không nói gì, Trần Khánh đầu tiên là chậm rãi liếc nhìn qua mỗi một khuôn mặt, đồng thời tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian. Tốt nhất ký, giờ thìn ba khắc, đem người hướng Hắc Phong Thung Lũng phía đông vô danh cốc, rộng lượng giá trư, tiến về đi săn, tất có giày lấy được, có thể lập uy tín. Trung trung ký, cố thủ thôn trại, thao luyện không ngừng, bình ổn sống qua ngày, không e rằng mất. Hạ hạ ký, liều lĩnh tây sơn, cảnh ngộ đàn sói, tuy không thương vong, nhưng tổn binh nhận, sĩ khí gặp khó. Hôm nay ký văn minh lãng, lợi và hại lập phán. Đây là một cái như cùng đi năm săn lộc đồng dạng, thành lập hy vọng cơ hội tốt. Vừa vặn mới đội ngũ vậy huấn luyện một quãng thời gian, có thể kéo đi ra luyện một chút. Trần Khánh trong lòng nhất định, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Vương Tiểu Hổ, hắn trầm giọng điểm danh. Tại. Vương Tiểu Hổ lên tiếng tiến lên trước một bước. Ngươi mang một đội người tiến về Hắc Phong Thung Lũng phía đông vô danh cốc, xuôi theo bắc sườn núi mà lên, trấn giữ nơi đây miệng núi, ẩn nấp hành tung, chờ đợi hiệu lệnh. Nghe ta trưởng tiêu làm hiệu, ngay lập tức bắn tên, không cho phép thả bất luận cái gì đại thú từ đây phá vây. Trần Khánh giọng nói chân thật đáng tin. Đúng. Vương Tiểu Hổ chắp tay nhận mệnh lệnh. Tiên Đại Lực. Trần Khánh nhìn về phía một vị đội trưởng khác. Có thuộc hạ. Tiên Đại Lực tiếng như hồng trung, khí thế mười phần. Ngươi mang hai đội, quanh co đến sơn cốc mặt phía nam lối ra, đào hố làm cạm bẫy, ổ thủ làm chủ. Trần Khánh tiếp tục bố trí. Đã hiểu. Định không cho một đầu xuất sinh chạy thoát. Tiên Đại Lực dùng sức đấm đấm ngực, lòng tin tràn đầy. Trần Khánh ánh mắt đảo qua còn thừa mọi người, bao gồm những kia mặt mũi tràn đầy mới là đội viên mới, giọng nói trầm ổn mà hữu lực. Những người còn lại, theo ta theo chính diện chậm rãi thúc đẩy. Nhớ kỹ, tiến lên ở giữa gìn giữ yên lặng, chú ý lẫn nhau hô ứng. Tất cả hành động, nghe ta hiệu lệnh, không được tự tiện xuất kích, không được lớn tiếng ồn nào. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Đúng. Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý đội ngũ tại Trần Khánh dẫn đầu xuống. Đi đến Hắc Phong Thung Lũng, đường núi gập đèn, cây rừng dần dần sâu, bầu không khí vậy dần dần biến nghiêm trọng. Một vị đội viên mới triệu thiết, nhịn không được tiến đến bên cạnh lão binh Lý Mậu bên hai, hạ giọng nói thầm: "Mậu ca, này Hắc Phong Thung Lũng ta trước kia cũng đã tới mấy lần, trừ ra chút ít sơn kê thỏ hoàng, chưa từng thấy cái gì đại hàng a. Cử nhân võ lão già mang chúng ta tới chỗ này, thật không có vấn đề." Lý Mậu đối với Trần Khánh có loại mù quáng tín nhiệm, ngoài miệng chắc chắn nói: "Cơ miệng, cùng đi theo chính là." Trần lão gia khi nào tính sai qua? Hắn nói có, vậy liền nhất định có. Tiếp tục nhiều chuyện, lão tử cho ngươi một cước. Trần Khánh đi tại đội ngũ trước nhất. Nghe được sau lưng xì xào bàn tán,
nhanh chóng bình định tiếp theo, nội tâm có chút thỏa mãn. Quả nhiên, đang đến gần giờ thìn ba khắc, đội ngũ đến phía đông vô danh cốc cửa vào lúc, phía trước rầm rạp lùm cây, truyền đến một hồi rõ ràng tiếng sột soạt tiếng vang cùng nặng nề thở dốc. Chuẩn bị, Trần Khánh khẽ quát một tiếng, giơ tay phải lên. Các đội viên ngay lập tức nín thở, dựa theo trước đó diễn luyện, trước tiên ở nam bắc hai cái lối ra đảo hố chôn cả bẫy, sau đó cung thủ cài tên, đao thủ ra khỏi vỏ. Bắt đầu, Trần Khánh tay phải đột nhiên vung xuống, chỉ một thoáng, tiếng chó sủa, tiếng hò hét, tiếng đánh phá vỡ sơn cốc yên tĩnh, bị hoảng sợ đàn thú theo ẩn thân chỗ bị xua đuổi ra đây. Rõ ràng là mười mấy đầu phiêu phì thể tráng, lông bờm như châm, răng nanh lật ra ngoài cực đại dã trư. Chương 123, tháng lợi trở về, mới dị thú. Chương 123, tháng lợi trở về, mới dị thú. Dã trư nhóm hoảng hốt lo sợ, bản năng phóng tới lối ra, lại vừa vặn đã rơi vào Trần Khánh ý muốn. Bán tên, Trần Khánh nhắm ngay thời cơ, ra lệnh một tiếng. Sớm đã vận sức chờ phát động cung thủ nhóm sôi nổi lòng dây cung, mũi tên như châu chấu loại bắn về phía đàn thú. Trong nháy mắt vài đầu dã trư bị đâm thành con nhím, ở vang ngã xuống đất. Còn lại dã trư nổi điên, phóng tới tiền đại lực chấn giữ mặt phía nam lối ra. Trong nháy mắt ngã vào cả bẫy, kích thích vô số bông tuyết. Tiền đại lực nổi giận gầm lên một tiếng, giết ta, các minh đệ. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, chẳng qua thời gian một nén nhang. Sơn cốc giờ phút này chỉ còn lại đầy đất con mồi cùng mùi máu tươi. Nhìn chất như núi thu hoạch, mười mấy đầu đại dã trư, mới các đội viên cũ cũng sôi trào. Triệu Thiết khuôn mặt kích động đỏ bừng, gơ nằm đấm, âm thanh cũng đang phát run, mẹ của ta sao? Nhiều như vậy thì, nhiều như vậy, đủ chúng ta toàn thôn thật tốt ăn được một năm. Lao ra, Lao ra thực sự là thần cơ diệu toán a. Đúng vậy a, quả thực thần. Làm sao sẽ biết này địa phương cất chim cũng không có, cất giấu nhiều như vậy đồ tốt. Hàng ca kia một mâu thật lợi hại, trực tiếp đánh ngã một đầu đại dã trư. Hay là Trần Lao ra chỉ huy tốt, mỗi một bước cũng đoán chắc. Mọi người lao nhau, hưng phấn mà nghị luận, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có kính nể cùng tin phục. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói Hàn Thành, giờ phút này lại nhìn về phía đứng chắc tay, sắc mặt bình tĩnh Trần Khánh lúc, trong ánh mắt kia vậy nhiều hơn mấy phần tính thực chất tán thành cùng tin phục. Đại thạch chủ càng là hơn gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô, đối với bên cạnh Tần Dương nói, Tần giáo đầu, đi theo lão gia làm, thật hăng hái. Trần Khánh ánh mắt đảo qua hưng phấn nhảy cẫng đội viên, nội tâm lại là một mảnh yên tĩnh. Đi săn phổ thông con mồi, với hắn mà nói, đã không kích thích. Sau này ký văn xuất hiện nhóm lớn phổ thông con mồi, liền để Tần Dương dẫn đội là đủ. Chẳng qua dạng này đi săn, sau này có thể nhiều tiến hành, thậm chí biến thành một loại truyền thống. Mong muốn lực ngưng tụ, đơn giản từ hai phương diện ra tay, một là tư tưởng, hai là sinh hoạt. Nghĩ đến này, Trần Khánh lộ ra vẻ tươi cười, đối với gieo họ mọi người cất cao giọng nói, các minh đệ khổ cực. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, toàn do chư vị dùng mệnh, phối hợp khăng khít. Hồi thôn sau đó, luận công hành thưởng, người người có phần. Hiện tại, thu thập con mồi, khải hoàn. Hống. Mọi người tiếng hoan hô càng thêm vang dội, sĩ khí tăng vọt đến đỉnh điểm. Bọn hắn tay chân lanh lẹ bắt đầu buộc chặt con mồi, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt đã như là đối đãi một vị chiến vô bất thắng thông soái. Đi săn đội ngũ thắng lợi trở về. Về đến trong thôn lúc đã là buổi chiều. Trời ơi, Trần lão gia lại săn được đồ tốt. Này đại dã trừ ghê gớm a. Vê đút có vê đút, này năm mới có thịt ăn. Thôn dân nghe hỏi sôi nổi xúm lại đi lên, nhìn kia chất như núi con mồi, tiếng thán phục, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Năm ngoái săn lộc, Trần Khánh không có tàng tư, tất cả đều phân cho hương thân, nhưng lúc này đầy khác nhau. Đối mặt tụ tập mà đến thôn dân, hắn la lớn, những thứ này dã trư, một bộ phận khao hôm nay xuất lực đội viên cùng với gia quyến, một bộ phận khác tồn vào trong thôn công cố, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn lại thì theo thấp hơn giá thị trường bốn thành bán cho thôn dân, đoạt được tiền bạc đặt vào trong thôn sổ sách công, dùng cho đến tiếp sau kiến thiết và phúc lợi. Nghe nói như thế, thôn dân một hồi nghị luận. Trần Khánh vậy không quan tâm, đem còn lại sự việc ném cho Tần Dương xử lý. Vừa có hứa hẹn, vậy sẽ phải dựa theo quy định làm việc. Bằng không người người cũng nghĩ chiếm tiện nghi lời nói, Tam Nhu thôn vĩnh viễn phát triển không nổi. Xử lý xong những thứ này về vặt, hắn mới mang theo chó săn quay lại gia trang. Tốt nhất ký, giờ thìn bảy khắc, có khách tới chơi, sau tiến về Lý gia thung lũng, nếu không có nóng nảy chi tâm, liền có cơ duyên tiếp xúc dị thú kim ngân thử. Trung hạ ký, không tiến hướng Lý gia thung lũng, bỏ lỡ cơ duyên. Hạ thượng ký, tiến về Lý gia thung lũng, khẩu khí ngạo mạn, bị người coi thường, âm thầm đắc tội thôn dân. Cách một ngày, Trần Khánh vừa mở mắt, trong mắt lộ ra vui mừng, thầm nghĩ, lại có dị thú, nếu có thể thu phục, lại là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến này, hắn đem trong ngực nguyệt quang hồ phóng tới Trần Thủ An bên cạnh. Trần Thủ An chẹp chẹp miệng, một cái chờ mình, đem nguyệt quang hồ đặt ở dưới thân. Lập tức nguyệt quang hồ ánh mắt u oán nhìn Trần Khánh, cho ngươi thêm quả trứng gà. Trần Khánh cười cười, ánh trăng này hồ không có tầm thường hồ ly mùi thối, ôm vào trong ngực, ấm áp, mượn nhờ nó năng lực kỳ dị, còn có thể chữa trị thân thể thương thế, dù là không có bệnh, ôm vậy khỏe mạnh, quả thực là một cái bảo bối. Duy nhất thiếu hụt là ngũ thải kê vương cùng nguyệt quang hồ không đối phó. Trần Khánh nghĩ đến này, đến chuồng gà tuần sát một vòng, dù cho là âm nhiệt độ thấp, ngũ thải kê vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, không như nhà bình thường chim như thế, nhịn không nổi mùa đông. Trần Khánh đi vào nhặt trứng gà, liếc qua, kê vương vẫn như cũ đứng ở chỗ cao nhất, quan sát bầy gà, đồng dạng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng. Gà đại ca ngược lại là ngày càng thần khí rồi, đáng tiếc miệng chọn, nếm qua hỏa lưu ly, sẽ không ăn chu hương quả. Trần Khánh nói thầm một tiếng,
năm nay trồng chu hồng quả, hắn cũng lưu lại, chuẩn bị về sau cho hài tử ăn. Vì đến ám kỉnh, chu hồng quả dược hiệu không đủ, bán lại không thiếu điểm ấy bạc, đốt cho cái khác ngũ thải cây lại đau lòng. Rời khỏi chuồng gà, Trần Khánh bắt đầu nấu bữa sáng. Sau khi ăn xong, Thành Thơi tự tại treo chọc cầu treo chọc hải tử. Đến giờ thìn bảy khắc, quả nhiên bên ngoài viện vang lên Lý Lao Thực tiếng la. Khánh ca, ta là Lý Lao Thực a, ngươi muốn hai con cầu, đồng hương mang đến. Nghe nói như thế, Trần Khánh đứng dậy mở ra cửa sân, liền thấy Lý Lao Thực cùng một vị xa lạ sơn dân. Kia sơn dân ước chừng 40 trên dưới tuổi tác, mặc vá chẳng vá đụt vải thô quần áo, đầy người phong trần mệt mỏi. Hắn có một cái dùng nhánh dây thô sơ giản lược bệnh cái gùi, bên trong mơ hồ chuyển đến nhỏ xíu lẩm bẩm thanh. Lý Lao Thực nhìn thấy Trần Khánh, liền vội vàng tiến lên, trên mặt chất đầy ý cười. Khánh ca, là cái này ta kia bà con xa, ở tại Thâm Sơn Lý gia thung lũng, gọi Lý Thạch Đầu. Hắn đuổi đến mấy ngày tuyết đường, cuối cùng đem kia hai con tiểu ngao khuyển đưa tới. Lý Thạch Đầu không còn nghi ngờ gì nữa, có chút cẩn thận, mang theo giày đặc trên núi giọng nói, ồm ồm mà nói, Trần lao ra, tiểu nhân Lý Thạch Đầu. Này hai con đồ chó con, là kia một tổ trong tối tinh thần, tối cường tráng. Ta cố ý giữ lại cho ngài, khẳng định nhất định có thể xem trọng nhà bảo vệ cẩn thận biện. Trần Khánh thấy thế, lộ ra nụ cười, chiêu đãi hai người nhập tọa. Thành thật thúc, vị này đồng hương, còn chưa ăn cơm đi, ăn chút đi. Lâm Uyển bưng lên hai bát thịt heo thang, còn có mấy khối bánh nướng. Đừng khách khí, các ngươi ăn đi, ta xem một chút cầu. Trần Khánh nhìn thấy hai người trong mắt cẩn thận, khoát khoát tay. Nói xong, hắn đem cái gùi nhẹ nhàng đánh ngã. Chỉ thấy cái gùi trong phủ lên cỏ tranh cùng bài thô. Hai con lông xù tiểu gia hỏa chính cuộn tròn rúc vào một chỗ. Chương 124, hướng Lý gia thung lũng, tiến nữ tiêu sư. Chương 124, hướng Lý gia thung lũng, tiến nữ tiêu sư. Hai con chó con ước chừng 2-3 tháng lớn. Một thân màu nâu đậm lông tơ bóng loáng không dính nước, đầu tròn vo, lỗ tai chưa hoàn toàn đứng lên, túi tại hai bên. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia, đen lúng liếng lộ ra thông minh cùng giá tính, không hề tầm thường chó con ngây thơ. Hu hu hu. Tiểu Bạch bu lại, phát ra tò mò tiếng kêu. Kia hai con tiểu ngao quyển đầu tiên là rụt rụt, lập tức đi ra cái gùi, cũng không biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự. Còn lại chó săn như ong vỡ tổ tiến lên trước, 5-6 cái đầu lưỡi cùng liếm, chỉ chốc lát liền đem ngao quyển liếm ở mức linh lợi. Mắt thấy bầy chó năng lực tiếp nhận này hai con tiểu ngao quyển, Trần Khánh vậy yên tâm. Theo hắn quan sát, này hai con tiểu ngao khuyển xương cốt trắng kiện, chảo trường dày đặc, đúng là người bị mỏng manh tuần sơn ngao huyết mạch tốt khuyển. Không sai, là hai con tốt khuyển. Tảng đá thuốc, có lòng. Hắn đứng dậy, đối với một bên Lâm Uyển ôn thanh nói, Uyển Nhi, đi lấy một lượng bạc, cộng thêm một bộ áo đông cùng giày lót nỉ tới. Lâm Uyển mềm mại gật đầu, quay người vào nhà chuẩn bị. Lý Thạch Đầu nghe xong có một lượng bạc, cộng thêm một bộ áo đông cùng giày lót nỉ, con mắt lập tức trừng lớn, liên tục quát tay, không được, không được. Trần lao ra, này, quá nhiều rồi. Hai con đồ chó con, không đáng nhiều như vậy. Trần Khánh hơi cười một chút, đã là tốt huyện, liền đáng cái giá này. Ngươi đường xa mà đến vất vả, cầm đi. Đối với hắn bây giờ xuất thân mà nói, một lượng bạc cùng một bộ áo đông cùng giày lót nhỉ, chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Được này hai con tốt huyện. Trần Khánh tâm trạng sung sướng, thuận miệng hỏi, Lý gia thung lũng bên ấy, gần đây quang cảnh làm sao? Nhắc tới quê quán, Lý Thạch Đầu như là mở ra máy hát, mang theo vài phần sầu khổ cùng phàn nàn nói, Trần lao ra ngài là không biết, chúng ta kia trong khe núi, gần đây có thể tà dị. Hắn thấp giọng, giống như sợ bị cái gì nghe qua tựa như. Không biết từ chỗ nào chạy tới một đầu hình thù cổ quái thử tử, da lông đúng là kim ngân sắc, tại ngay phía dưới chói mắt cực kỳ. Xuất sinh này lanh lợi được doa người, chuyên chọn mỗi nhà tối mập gà vịt ra tay, tới lui như đạo anh tử, siêu một chút đã không thấy tăm hơi. Gái bấy, phóng kẹp, cái gì biện pháp cũng thử qua, ngay cả nó một cọp lông cũng đụng không đến. Có thể thai họa không ít xúc vật đấy. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý kim ngân sắc thử tử, tới lui như gió, bao cao su kẹp cũng bắt không ở. Trần Khánh nghe nói Lý Thạch Đầu miêu tả, trong lòng không khỏi khẽ động, quả nhiên cùng ký văn nói đồng dạng. Lại có một đầu dị thú. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ âm trầm rét lạnh sắc trời, nói với Lý Thạch Đầu, Lý Lao Ca, việc này ta đã biết. Như vậy, ta tùy ngươi cùng nhau đi Lý gia thung lũng đi một lần. Hắn gọi lên Lý Mậu. Lý Mậu đi vào Trần Khánh nhà. Nhìn thấy Lý Thạch Đầu, không khỏi kinh ngạc nói, biểu lao thúc. Sao ngươi lại tới đây? Đến vậy không nói một tiếng. Lý Thạch Đầu nhìn thấy Lý Mậu, gãi đầu một cái, nói, quên cô tam và tử, này không đi theo ngươi thành thật thúc, đội bã cho Trần Lao ra tiễn đồ chó con. Trần Khánh nhìn thấy một màn này vậy không kỳ quái. Nông thôn địa phương có quan hệ thân thích rất bình thường, nhất là cùng họ người. Đi lên ngược dòng tìm hiểu thậm chí là cùng một cái lao tổ. Trần Khánh lại để cho Lâm Uyển chuẩn bị một chút lương thực cùng thịt khô, coi như là cho bị nạn chuột bối rối Lý gia thôn tử mang đến một điểm tiếp tế. Cuối cùng, hắn mặc lên trong nhà trước kia thanh đồng xe ngựa, trong ngoài thả một cái lò than, bảo đảm ấm áp. Lao ra, điểm ấy đường, bọn ta đi được động, sao tốt lao ngài ngồi xe. Lý Thạch Đầu thụ sủng nhược kinh. Trần Khánh quát tay ngắt lời, trời đông giá rét, ngồi xe mau mau, vậy lỡ phải đồng xẻ ra chuyện. Lý Mậu, ngươi sẽ kéo xe ngựa sao? Trong lòng của hắn có khác suy tính, xe ngựa càng năng lực hiện lộ rõ ràng thân phận cùng coi trọng, dễ dàng cho đến tiếp sau làm việc. Lao ra, ta sẽ, con đường quen thuộc, trước khi trời tối bảo đảm có thể tới. Lý Mậu cho Lý Thạch Đầu một ánh mắt, dường như nhường hắn đừng nói nữa. Lý Thạch Đầu tâm hung ác, cũng leo lên ngồi xe ngựa, nhưng không dám rời Trần Khánh quá gần. Tả Hữu cũng là không có gì, nói cho ta một chút Lý gia thung lũng tình huống. Trong xe, Lý Thạch Đầu xoa xoa tay, đã là cảm kích lại là thấp hỏng, bắt đầu nói đến thôn sự việc. Lao ra, ta Lý gia thung lũng, thực sự là cùng mương mương. Đến Lý gia thung lũng lúc, đã là chạm vào tối. Thôn chỉ có mười mấy gia đình. Đây tăng lưu thôn càng thêm rách nát bế tắc. Nghe nói Trần Lý Trinh đích thân đến, còn mang theo lương thực. Thôn trưởng Lý Thủ Điền mang theo vài vị thôn dân vội vàng ra đón, cảm động đến rơi nước mắt. Lý Chính lao ra, liền mời tại tiểu nhân trong nhà nghỉ chân đi. Trần Khánh một đoàn người đến Lý Thủ Điền nhà đất. Vừa vào cửa, một cỗ ấm áp đập vào mặt, ánh lửa nhảy vọt ở giữa. Trần Khánh một chút liền chú ý đến, trong phòng lò sưởi bên cạnh còn ngồi một người. Một vị thân mang màu đen trang phục, áo khoác hơi cũ áo da cũ cô gái trẻ tuổi. Nàng đang túi đầu lau sạch lấy một cái hàn quang loẹt loẹt dao găm. Nghe được tiếng động ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm thanh tú lại mang theo rõ ràng xa cách cảm gương mặt, giữa lông mày lộ ra một cỗ thường đi giang hồ nhân tài có sắc bén cùng cảnh giác. Lý Thủ Điền vội vàng giới thiệu, Lý Chính lao ra, vị này là Yến Cô Đường, Yến Lăng Tuyết. Là mấy ngày trước đây đi ngang qua, tại nhà ta tá túc tiêu sư. Nghe nói kia Kim Ngân thử sự tình, nguyện giúp ta và một cái. Lập tức lại đối cô gái kia nói, Yến Cô Đường, vị này là ta huyện Lưu Ba Tam Nhu thôn Trần Lý Chính, Trần lao ra. Trần Khánh chắp tay, giọng nói bình thản, Yến Cô Đường. Yến Lăng Tuyết phóng dao găm, đứng dậy, chắp tay đáp lễ lại, động tác gọn gàng, âm thanh thanh lãnh. Trần Lý Chính cũng không nhiều lời, lần nữa ngồi xuống, tiếp tục lau dao găm, giống như quanh mình sự tình không có quan hệ gì với nàng. Trần Khánh đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt, vậy không để bụng. Lý Thủ Điền có chút lúng túng, vội vàng chào hỏi Trần Khánh đám người ngồi xuống, sắp xếp chỗ cư trú. Trần Khánh liền thuận thế tại nhà trưởng thôn, một gian khác hơi có vẻ đơn sơ phòng trống ở lại, mà Lý Mậu thì đến Lý Thạch đầu nhà. Bóng đêm dần dần sâu, gió lạnh tại ngoài phòng gào thét. Kia hạ hạ ký chỉ sợ sẽ là Yến Lăng Tuyết đi. Trần Khánh nằm ở trên giường, mơ hồ nghe được căn phòng cách vách Yến Lăng Tuyết cực nhẹ hơi. Quy luật tiếng hít thở, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là người bị võ nghệ người. Nghĩ đến này, ý hắn thức chìm vào thần bí không gian, cầm xuống một mảnh linh diệp. Trên dưới ký, truyền thụ hương hẹn, ân trạch hàng xóm lắng giềng, dân tâm tận phụ, căn cơ sâu cố. Trung trung ký, chuyên chú bắt chuột, nóng lòng cầu thành, mặc dù cùng Yến Lăng Tuyết hợp lực vây bắt, nhưng linh thử nhạy bén, mấy lần dai không. Hạ hạ ký, thái độ kiêu căng, buộc thôn dân khôi phục bởi vì ngôn ngữ vô ý, làm tức giận Yến Lăng Tuyết, gây nên hắn âm thầm cản trở, bắt chuột không thành, phản mất nhân tâm, lưu lại tiếng xấu. Xem hết ký văn, Trần Khánh liền hiểu rõ, ngày mai muốn làm gì, an tâm khép lại hai mắt. Mà ở trong một phòng khác, Yến Lăng Tuyết cùng y mà nằm, trong tay cầm dao găm. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hô hấp bị tận lực ép đều kéo dài, như là ngủ say, lỗ tai cẩn thận bắt giữ lấy trong sân ngoại bất luận cái gì dị động, nhất là sát vách nam nhân kia căn phòng. Nàng phiêu bạt giang hồ mấy năm, biết rõ lòng người hiểm ác, một cái rất có thân phận Lý Chính. Tại cái này trời đông giá rét thời tiết, đột nhiên chạy đến này cùng được chim không thèm địa lý ra thung lũng. Nếu nói vẹn vẹn là vì giúp thôn dân bắt một đầu thai họa ra cầm thứ tử, nàng có phải không quá tin? Thuông chi, người này khí tức trầm ổn, đi lại vững chắc, không còn nghi ngờ gì nữa người bị không tầm thường võ nghệ, tuyệt không phải phổ thông hồi hương tiểu lại. Thời gian từng giờ trôi qua, sát vách trừ ra đều tiếng hít thở, cũng không bất cứ dị thường nào cử động. Không có rón rén tới gần, không có cố gắng theo dõi tiếng vang, chỉ có một mảnh thản nhiên yên tĩnh. Hẳn là, hắn thực sự là đến làm việc. Lại nhìn lại, Tiến Lăng Tuyết trong lòng mặc niệm, chân chính trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Chương 125, tay không lấy được, thu người lấy cá. Chương 125, tay không lấy được, thu người lấy cá. Sáng sớm hôm sau, gió lạnh vẫn như cũ thấu xương. Trần Khánh vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy Yến Lăng Tuyết đã thu thập lưu loát, một thân trang phục phát họa ra mạnh mẽ thân hình. Nàng đi đến trong viện trống trải chỗ, từ trong ngực lấy ra một viên tạo hình xưa cũ cốt tiếu, đặt bên môi. Hưu, coi huyết lực xuyên thấu cực mạnh, xa xa truyền ra ngoài. Một lát sau, chân trời chuyển đến một tiếng ngưng lệ. Một đạo hắc ảnh từ xa mà đến gần, nhanh chóng phóng đại, chính là nàng kia sơn đứng Truy Vân. Truy Vân tinh chuẩn đáp xuống, mang theo một hồi gió lạnh, hai cánh thu vào, vững vàng rơi vào nàng kia mang thật dày bao da trên cánh tay. Yến Lăng Tuyết nhẹ nhàng nuốt ve Truy Vân lông vũ, đối với Trần Khánh hơi gật đầu, coi như là bắt chuyện qua, lập tức không do dự nữa, quay người đi lại nhanh nhẹn bước vào núi rừng. Trần Khánh đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay người đối với sớm đã chờ lấy Lý Mậu phân phó nói, hôm nay không vào sơn, Lý Mậu ngươi tìm ba đốt cháy nấu cháo thịt, sau đó triệu tập thôn dân. Đúng, lao ra. Lý Mậu nhận mệnh lệnh mà đi. Việc này với hắn mà nói, tương đương với phú quý về quê, có mặt mũi vô cùng. Sau đó, Lý Mậu ngay tại ngoài viện nơi tránh gió, dựng lên một cái nồi sắt lớn. Hắn đem mang tới thịt khô cắt nát, lại đem hoa màu, rau khô cùng nhau đổ vào trong nồi, thêm nước tuyết nấu chín lên. Rất nhanh, nồng đậm cháo thịt hương khí bắt đầu tràn ngập. Mùi thơm này, đối với lâu dài khó được thấy thức ăn mặn Lý gia thung lũng thôn dân mà nói, có khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Hai đồng, lão nhân, phụ nhân dẫn đầu rụt rè bây lại, nhìn kia quay cuồng chảo nóng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Trần Khánh ra hiệu Lý Mậu cho mọi người phân cháo. Hắn nhìn vây lại thôn dân, âm thanh bình hòa nói, các hương thân, ta là Ti nông tự chủ bộ Tam Nhu thôn Lý Chính Trần Khánh. Trời đông ra rét, uống trước bát cháo nóng ủ ấm thân thể. Nay đến một là giải quyết nạn chuột, hai là xem xét Lý gia thung lũng các hương thân thời gian còn không có trở ngại. Các thôn dân bưng lấy cháo nóng, cảm động đến rơi nước mắt, rối rít nói tạ. Nhân cơ hội này, Trần Khánh đối với Lý Mậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Mậu ngầm hiểu, đứng ở một khối hơi cao trên tảng đá, hắng giọng một tiếng, liền bắt đầu cao giọng giảng thuật lên Tam Nhu thôn cái này 2 năm qua biến hóa.
Hắn từ Trần Khánh cùng thương hội hợp tác, chế định lâm sản đẳng cấp, lại đến chế định hương hẹn thành lập thôn công sở, thiết lập các quản sự nói bể. Không có một câu hoa lệ từ ngữ cháo chuốt, nói đều là thổ ngữ, thật sự chuyện, nhường Lý Gia Thung Lũng thôn dân đều có thể nghe hiểu. Các thôn dân bưng bát, nghe được nhập thần, ánh mắt từ ban đầu chết lặng, tò mò, dần dần biến thành khó có thể tin cùng nóng bỏng hướng tới. Đồ ăn sáng sau, Trần Khánh cũng không ngừng. Hắn nhường Lý Thạch Đầu mang theo, ở trong thôn ngoại cẩn thận dạo qua một vòng. Buổi chiều, Trần Khánh lần nữa triệu tập thôn dân, trầm giọng nói, lên núi kiếm ăn, không sai, nhưng muốn ăn ra cái lâu dài biện pháp. Ta nhìn xem Lý Gia Thung Lũng này sơn, nhánh dây mềm dai, lâm sản cũng nhiều. Chỉ là mỗi nhà giải rác đi hái đi biên, không bán được giá, vậy dịch bị ép giá. Nhìn thôn dân khát vọng ánh mắt, Trần Khánh cấp ra hứa hẹn, đồ vật làm xong, không cần lo lắng bán không xong. Đầu xuân về sau, ta danh hạ Khánh Vân Thương hội sẽ chuyên môn phái người đến. Chỉ cần đồ vật tốt, có bao nhiêu, thu bao nhiêu. Sau này, Lý Gia Thung Lũng cũng coi như có đầu ổn định tiền thu. Lời này như là cút dầu hát nước, trong nháy mắt vỡ tổ. Thật sự, Trần Lao gia, ngài nói thế nhưng thật sự. Thương hội đến thu đồ vật, thật không ép giá. Lao thiên gia, cái này, đây không phải nằm mơ đi. Thôn dân vây quanh hắn, cảm động đến rơi nước mắt, giống như hắn không phải Lý Chính, mà là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Trần Khánh nhìn thôn dân, thầm nghĩ trong lòng, trước kia ta lực lượng không đủ lớn, tài lực vậy không đủ nhiều, hiện tại có thể chậm rãi tiếp xúc Thanh Lưu Sơn phụ cận thôn xóm, đem nó tổ chức, thực lực càng lớn, lực ảnh hưởng càng lớn, làm việc cho ta người thì càng nhiều. Lúc chạm vào tối, Tiễn Lăng Tuyết tay trắng trở về, nàng xa xa liền nhìn thấy nhà trưởng thôn ngoài viện vây quanh không ít người. Trong đám người, Trần Khánh âm thanh to, các thôn dân nét mặt chuyên chú, trong mắt lóe ra một loại hào quang, hy vọng. Đây là, nàng tại rất nhiều thôn trang cũng chưa từng thấy qua. Đây là, Tiễn Lăng Tuyết chậm dần bước chân, đứng ở phía ngoài đoàn người vây, ôm lấy tay, yên tĩnh nghe. Nghe Tam Lưu thôn, làm sao từ năm bẻ bảy mảng trở thành bây giờ bộ dáng? Nàng vào Nam ra Bắc, gặp quá nhiều tầng dưới chốt tư lại xuống nông thôn, hoặc là siêu cao thuế nặng, hoặc là qua loa cho xong. Chưa từng gặp qua như Trần Khánh như vậy, không chỉ tự móc tiền túi tiếp tế, còn như thế kiên nhận thụ người lấy cá, đem một bộ hiệu quả quản lý phương pháp tỉ mỉ đẩy ra tới nói cho thôn dân nghe. Trần Khánh dường như phát giác được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại, nói với nàng, "Tiến cô nương, còn có cháo thịt, có phải muốn tới thượng một bát?" Tiến Lăng Tuyết đi vào sân nhỏ, chắp tay nói, "Đà tạ Lý Chính." Nàng tiếp nhận Lý Mậu đưa tới cháo thịt, ngồi vào Trần Khánh đối diện, và mang theo vài phần chân thành khó hiểu, "Trần Lý Chính, ta quan ngươi làm việc, cũng không phải là người tầm thường. Ngươi vừa vì thế chuột đất mắt mà đến, vì sao không thấy ngươi tổ chức nhân viên, gióng trống thua chiêng lên núi tiêu diệt toàn bộ? Ngược lại ở chỗ này tán lương phát cháo, tuyên truyền giảng giải những thứ này kế hoạch lâu dài. Vật kia mặc dù giàu hoạt, nhưng nếu phái thêm ít nhân thủ, bố trí cả bẫy, hoặc như ta như vậy kiên nhận truy tung, chưa hẳn không thể thành sự. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu, há không càng năng lực an thôn dân chi tâm." Trần Khánh nghe vậy, cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía mênh mông đại sơn, chậm rãi nói, "Tiến cô nương cho rằng, này nạn chuột vì sao mà lên?" Tiến Lăng Tuyết khẽ giật mình, vô thức trả lời, "Tất nhiên là kia kim ngân thử thiên tính xảo trá, nhiều dân chụp bận." Trần Khánh lắc đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh rách nát ốc xá, trên người thôn dân khó mà che đậy thân thể quần áo. "Phải, cũng không phải. Càng sâu một tầng, là bởi vì Lý Gia Thung Lũng nghèo quá, quá khổ. Núi rừng tàn cỗi, ruộng đồng sản xuất có hạn, thôn dân cả ngày lao động, cũng nạn no bụng. Trong nhà hoàn toàn lương, trong vòng không xúc vật, liền có vẻ ném một con gà, thiếu viên thì khổ, cũng là không tầm thường đại sự, đủ để cho một thôn lòng người bàng hoàng." Hắn nhìn về phía Yến Lăng Tuyết, ánh mắt kiên định, âm thanh không cao, lại mang theo một loại sức mạnh, tổ chức nhân viên lên núi, thương sư độc chúng, chỗ tốn thời gian tinh thần và thể lực, như chuyển đổi thành tiền bạc tiền công, có thể so với kia kim ngân thử tạo thành thứ bị thiệt hại còn lớn hơn. Cho dù may mắn đem nó bắt được, tại thôn dân mà nói, chẳng qua là tạm thời thiếu một hại. Lý Gia Thung Lũng vẫn như cũng là cái đó nghèo rất mùng tơi Lý Gia Thung Lũng. Ngày mai có thể lại đến một đầu trống trắng, từ nay trở đi có thể náo loạn sơn lang, vấn đề dễ chưa trừ, cực khổ tuần hoàn không thôi. Hắn chỉ vừa rồi thôn dân tụ tập địa phương, tiếp tục nói, ta ở đây phân cháo, tuyên truyền giảng giải tăng lưu thôn chuyện xưa, là muốn để bọn hắn nhìn thấy, thời gian là có thể sửa đổi. Ta hôm nay hứa bọn hắn một cái thương lộ, dạy bọn họ làm sao tổ chức, chính là cho bọn hắn cơ hội. Này xa so với chính ta dẫn người lên núi, đánh chết hoặc bắt lấy một đầu thú có hại, ý nghĩa trọng đại nhiều lắm. Chương 126, kế thu linh thử, Ngọc bội hoàn bích. Chương 126, kế thu linh thử, Ngọc bội hoàn bích. Yến Lăng Tuyết nghe lời nói này, trong lòng giật mình. Vương bắt ngón tay có hơi buộc chặt. Thân bắt truyền đến ấm áp, dường như theo lòng bàn tay, một đường ủi thiếp đến trong lòng. Nàng phiêu bạt giang hồ, gặp quá nhiều người chấp nhất ở trước mắt được mất, nóng lòng biểu hiện, tranh công bị qua. Như Trần Khánh như vậy, năng lực nhảy ra sự vật cụ thể gông cùng xiển xích, nhắm thẳng vào căn nguyên. Đồng thời vui lòng tốn hao thời gian, tiền tài cùng kiên nhẫn đi bồi dưỡng căn bản, nàng chưa bao giờ thấy qua. Giờ phút này mới hiểu được, cái gì là chân chính đại bộ cục. Nàng trầm mặc một lát, lại mở miệng lúc, âm thanh tràn đầy thắng cục, "Trần Lý Chính." "Không, Trần đại nhân kiến thức cao xa, Lăng Tuyết." "Thu giáo." Là Lăng Tuyết tầm mắt nâng cạn, lúc trước có chỗ hiểu lầm, mong rằng đại nhân chớ trách. Trần Khánh cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, "Yến cô nương tâm hệ bất tính, nóng lòng trừ hại, làm sai chỗ nào? Cô nương vất vả, cháo nhanh lạnh, nhân lúc còn nóng dùng đi." Sáng sớm ngày thứ ba, Trần Khánh tại trong phòng đứng yên, tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian. Liên tục hai ngày ẩn nấp cùng làm nền, cuối cùng nên đón thời khắc mấu chốt. linh diệp chập chờn, quang hoa lưu chuyển, tam đạo ký văn rõ ràng hiện hiện. Tốt nhất ký, linh ăn trộm bảo ẩn rừng sâu, lấy trời hạn gặp mưa làm mồi nhử, chậm đợi duyên phận, thì vật bị mất khôi phục được, linh thú quý tâm. Trung hạ ký, lợi nhận ra khỏi vỏ, ép sát không muốn, dù có chim ưng tiêu sư tướng trợ, cũng là không mất vả một hồi, rơi ngọc phái thú đột. Hạ hạ ký, chân chờ không tiến, bỏ lỡ cơ duyên, ương thử đại chiến lưỡng bại câu thương, đồ ảo não. Nhìn này chỉ hướng sáng tỏ ký văn, Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Thời cơ đã tới. Mấu chốt ở chỗ lấy trời hạn gặp mưa làm mồi nhử. Trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Hắn không có ngay lập tức xuất phát, mà là như là hôm qua một dạng, trước hết để cho Lý Mậu nấu một nồi thịt cháo. Mãi đến khi trông thấy Yến Lăng Tuyết ra cửa, thân ảnh biến mất tại núi rừng, Trần Khánh mới không nhanh không chậm đứng dậy. Lý Mậu, ngươi lưu tại trong thôn, hôm nay bất kể nghe được trong núi bất luận cái gì tiếng động, đều không cho các đồng hương lên núi. Trần Khánh trầm giọng phân phó. Đúng, lao ra. Lý Mậu nghiêm nghị tuân mệnh. Trần Khánh lúc này mới một thân một mình, dọc theo Yến Lăng Tuyết lưu lại mới mẻ dấu chân, không nhanh không chậm đi vào núi rừng. Tuyết hậu sơ tễ, núi rừng yên tĩnh. Bước vào thâm sơn, chưa nhìn thấy bóng người. Một hồi gấp rút bén nhọn đứng lệ, đột nhiên xé rách sơn cốc yên tĩnh, theo sát phía sau là một tiếng nữ tử mang theo thống khổ, kinh sợ cùng một vẻ bối rối quát tháo. Nghiên xúc, phóng, truy bân, bình tĩnh. Trần Khánh trong nháy mắt bước nhanh hơn. Vòng qua mấy khối che tuyết cự thạch, cảnh tượng trước mắt nhường ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chỉ thấy Yến Lăng Tuyết nửa quỳ tại trong đống tuyết. Vai trái chỗ trang phục đã vỡ tan, nhất đạo rõ ràng vết cào sâu đủ thấy xương, tiên huyết cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân tuyết trắng. Sắc mặt của nàng bởi vì mất máu cùng kịch liệt đau nhức, biến trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp dồn dập. Con kia sơn đứng truy bần, giờ phút này chính lâm vào một loại nóng nảy trạng thái. Tại đỉnh đầu nàng nôn nóng địa bàn xoáy hót vang, lợi chảo sôi sục, cánh chim cuồng phiến, mấy lần làm bộ muốn lao vào hướng phía dưới. Mà ở một người một ương cách đó không xa, một đầu lấp lóe kim ngân sáng bóng tiểu thú, đang khe nham thạch khe hở qua lại nhảy vọt, trong miệng ngậm lấy một viên dương chi ngọc bội. Tiến cô đương, chớ động, người đi đầu dùng thuốc cầm máu. Trần Khánh khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt cắt vào này hỗn loạn giữa sân. Đồng thời nhanh chóng lấy ra mang theo người, trộn lẫn đặc hiệu thuốc cầm máu phấn kim sát dược, ném cho Yến Lăng Tuyết. Trần đại nhân. Yến Lăng Tuyết nhìn thấy Trần Khánh, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cắn chặt răng. Theo lời nhanh chóng đem thuốc bột rơi tại giữ tận trên vết thương. Một cỗ manh liệt mát lạnh cảm giác, tạm thời áp chế đau rát, cũng làm cho nàng tâm thần hơi thành mình một kia. Trần đại nhân, của ta tổ truyền ngọc bội. Nàng gấp giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia kim ngân thử. Trần Khánh trong nháy mắt hoàn toàn sáng tỏ ký văn chỉ, cất cao giọng nói, Yến cô nương yên tâm, giao cho Trần Mỗ, nhớ lấy, không thể lại cử động, không thể lại dùng mạnh. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ngay lập tức theo tốt nhất ký rõ ràng chỉ dẫn, từ trong ngực lấy ra chứa nước linh tuyển tiểu túi ra, mở ra cái nắp, tuyển một chỗ cản gió tảng đá lớn chỗ long xuống, đem một chút nước linh tuyển chậm rãi đổ vào. Nước suối chạm đến băng tuyết, lại chưa ngay lập tức đông kết, ngược lại bốc hơi lên một tia cực kỳ nhạt bạch khí. Hắn lại thả mấy quả rồi rào hoa quả khô ở bên cạnh. Sau đó, Trần Khánh ung dung tối lui hơn 10 bước, tìm viên cự thạch ẩn giấu thân hình, nín thở ngưng thần, như là cực kỳ có kiên nhẫn thợ săn, chậm đợi thời cơ. Chẳng qua một lát, đạo kia kim ngân sắc ảnh tử đột nhiên xuất hiện, ngay cả Trần Khánh thị lực cũng không có phát hiện nó từ chỗ nào chui ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Trần Khánh cũng không khỏi trong lòng thất kinh. Với lại kim ngân thử cực kỳ cơ cảnh, tại trong tuyết chợt tới chợt lui, tới vô ảnh đi vô tung, liên tục xác nhận không có nguy hiểm sau, cuối cùng khó mà kháng cự nước linh truyền hấp dẫn, giống như một đạo như lưu quang lẻn đến thạch lõm bên cạnh, túi đầu liếm lắp lên, mang ngọc bội đặt ở một bên trên mặt tuyết. Trần Khánh kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi kim ngân thử uống xong, hắn mới giơ lên ống nước, lắc lắc. Kim ngân thử ngay lập tức cảnh giác ngẩng đầu, toàn thân lông tóc hơi nổ, nhưng ánh mắt trong nháy mắt liền bị ấm nước một mực hút lại, rốt cuộc không rời. Cuối cùng, khát vọng áp đảo tất cả, nó kít một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Trần Khánh đi tới. Mắc câu rồi. Trần Khánh hơi cười một chút, đem nước linh truyền đổ vào lòng bàn tay, ngã vào trước mặt nó. Tiểu gia hỏa ngay lập tức tiến lên trước, rồi ra đầu lưỡi liếm lắp lên. Nhân cơ hội này, Trần Khánh mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ này tiểu động vật. Kim ngân thử vẹn vẹn trưởng thành nắm đấm choai choai, lưng che vàng nhạt mềm lung, hiện ra ánh sáng lưu hòa, hướng xuống thay đổi dần thành tuyết trắng màu bạc. Con mắt là tròn linh lợi, nhìn lên tới như đoàn sẽ cút vàng bạc sắc tiểu nhung cầu, mềm nhân tâm đều tan. Theo ta đi sao? Trần Khánh hỏi. Kim ngân thử nhìn hắn một hồi, đột nhiên theo ống tay áo tiến vào y phục của hắn trong, cuối cùng rơi vào trong ngực. Nguy cơ triệt để giải trừ, nạn chuột cũng trừ. Trần Khánh đứng dậy, đem khối ngọc bội kia nhặt được quay về. Xúc tu ôn nhuận, chạm trổ tinh xảo, quả nhiên không phải phàm phẩm. Tiến cô đương của về chủ cũ. Trần Khánh đi đến Yến Lăng Tuyết trước mặt, đem ngọc bội đưa tới. Yến Lăng Tuyết lảo đảo đứng dậy, một cái tiếp nhận ngọc bội, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, dán tại tim, giống như trùng hoạch thế gian quý giá nhất, tôi bảo. Nàng hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, giọt lớn nước mắt lăn xuống đến, âm thanh nghẹn ngào, đa tạ. Trần đại nhân, đa tạ. Tổ truyền vật mất mà được lại. Trong lòng cái kia căng thẳng dây cung cuối cùng buông ra. Yến Lăng Tuyết chỉnh lý một chút dung nhan, không để ý đầu vai thương thế, đối với Trần Khánh, trịnh trọng, thật sâu làm một đại lễ, giọng nói tràn đầy từ đáy lòng cảm kích cùng kính nể. Trần đại nhân hôm nay tri ân, Lăng Tuyết suốt đời khó quên. Trước đây Lăng Tuyết nếu có chỗ thất lễ, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Đại nhân ngày sau nhưng có chỗ mệnh, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa giang hồ, không có tính người, Lăng Tuyết định nghĩa bất dung tử, núi lao biển lửa, tuyệt đối không chối từ. Chương 127, ân nghĩa tương thừa, linh kê chi pháp chương 127, ân nghĩa tương thừa, Linh Kê chi pháp lần này hứa hẹn nặng nề như núi, chân thành tha thiết như lửa, lộ vẻ dốc hết Tiến Lăng Tuyết toàn bộ tâm ý. Trần Khánh đưa tay hư vị, thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, nói ra: "Tiến cô nương nói quá lời, người ta gặp lại chính là hữu duyên, không cần như thế lo lắng. Người trên vai thương thế không nhẹ, cần thật tốt điều trị, chúng ta đi đầu hồi Lý Gia thôn." Tiến Lăng Tuyết nghe vậy, trong lòng dòng nước ấm phun trào, gật đầu một cái. Trần Khánh cùng Yến Lăng Tuyết cùng nhau về đến Lý Gia thôn lúc đã là giữa trưa. Nghe nói bọn hắn trở về, đông đảo thôn dân sớm đã trở tại cửa thôn. Khi thấy Trần Khánh trong tay cũng không con mồi, mà Yến Lăng Tuyết đầu vai mang thương, sắc mặt tái nhợt lúc, trong lòng mọi người đều là trầm xuống, cho rằng lại thất bại. Trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng cùng sầu lo. Lý Thủ Điền tiến lên mấy bước, thận trọng hỏi: "Trần Lý Chính, Yến cô nương, các ngươi đây là?" "Tiệp Kim Ngân Thử." Trần Khánh hơi cười một chút, âm thanh truyền khắp toàn trường: "Các hương thân, Lý Gia thung lũng nạn chuột, kể từ hôm nay, trừ ra." Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, đám người bộc phát ra khó có thể tin kêu lên cùng mừng như điên. "Trừ ra? Thật sự trừ ra? Trần lão gia, ngài không có nói đùa a? Quỷ kia tinh quỷ tinh thứ gì đó, thật bị bắt được. Ông trời mở mắt a. Đa tạ Trần lão gia, đa tạ Yến cô nương." Các thôn dân tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Mấy cái nông hộ càng là hơn nước mắt lưng tròng, thở dài không ngừng, bọn hắn từng bị họa hại thảm nhất. Lý Thạch Đầu chen đến phía trước, kích động đến môi run rẩy: "Trần lão gia, ngài thật là chúng ta Lý Gia thung lũng đại ân nhân. Chúng ta không biết nên như thế nào tạ ngài mới tốt." Trần Khánh đưa tay lăng không ấn xuống, trấn an hạ kích động mọi người, dễ như trở bàn tay: "Không cần lo lắng. Ngược lại là Yến cô nương vì việc này bị thương, cần thật tốt tính dưỡng." Hắn nhìn về phía bên cạnh Yến Lăng Tuyết, đối phương bởi vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch: "Yến cô nương, người vai thương không nhẹ, tầm thường lang trung vậy khó trị tốt. Ba chúng ta Ngưu thôn có vị vương lão trượng, từng là huyện lưu ba bách thảo đường lão tại chỗ, ý thuật tinh xảo. Không bằng ngươi theo ta hồi Tam Ngưu thôn, nhường vương lão trượng vì ngươi trấn trị một phen, đợi thương thế ổn định còn muốn đi ở, làm sao?" Yến Lăng Tuyết giờ phút này đầu vai kịch liệt đau nhức trận trận đánh tới, sắp thực không nên lặn lội đường xa. Nàng nhìn Trần Khánh chân thành ánh mắt, nhớ ra hắn vừa rồi hóa giải nguy cơ trầm ổn khí độ, cùng với hôm qua nghe nói cao kiến, trong lòng không khỏi khẽ động. Vị này Trần Lý Chính làm việc trương pháp đặc biệt, quản lý thôn vụ càng là hơn chưa từng nghe thấy. Cũng được, vừa vặn mượn cơ hội này, tận mắt đi xem hắn một chút dưới trướng quản lý thôn xóm, đến tột cùng là bực nào quan cảnh. Suy nghĩ đã định, Yến Lăng Tuyết vậy không còn giả mồm, nói: "Như thế, liền quấy rầy Trần đại nhân, Lăng Tuyết cung kính không bằng tuân mệnh." "Được." Trần Khánh gật đầu, lập tức đối với Lý Thủ Điền đám người nói: "Yến cô nương cần tại ta thôn nhỏ ở mấy ngày chữa thương. Nạn chuột đã trừ, chư vị cũng có thể an tâm lễ mừng năm mới. Đầu xuân về sau, thương hội tự sẽ có người tới trước bàn bạc lâm sản công việc. Các thôn dân lại là một hồi thiên ân và tạ." Đêm đó, tại Lý Thủ Điền nhà đơn sơ trên bàn cơm, Yến Lăng Tuyết nâng lấy chảo nóng, vậy đơn giản kể rõ lai lịch của mình. Không dối gạt Trần đại nhân, Lăng Tuyết là kinh môn phủ nhân sĩ, trong nhà thế hệ tập võ, cũng từng doanh lấy tiểu tiêu cục. Chỉ là, năm trước gặp biến cố, gia đình sa sút, bất đắc dĩ đành phải ly hương. Có vị thúc ba tại Vọng Hải phủ Thiên Nhai tiêu cục, vì vậy tiến đến đầu nhập vào, như cái tiền đồ. Nàng ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm. Trần Khánh nghe vậy, do dự chốc lát nói: "Từ đây mà hướng Vọng Hải phủ, đường xá không tính gần, lại cửa hải cuối năm gần, tuyết lớn phong đường. Tiến cô nương thương thế chưa lành, độc hành càng là hơn nguy hiểm. Nếu không chê, không bằng ngay tại Hàn xá ở lại, an tâm dưỡng thương cho đến đầu xuân. Đến lúc đó, cô nương có thể theo ta danh nghĩa thương đội cùng nhau đi tới, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, vậy an toàn rất nhiều." Lần này sắp đặt có thể nói chu đáo đến cực điểm, vừa suy tính thương thế của nàng, vậy bận tâm hành trình của nàng cùng an toàn. Tiến Lăng Tuyết trong lòng cảm nghiệm, hiểu rõ đây là rất biện pháp ổn thỏa, liền lần nữa trịnh trọng cảm ơn, Trần đại nhân suy nghĩ chu toàn, ân tình trầm trọng, Lăng Tuyết. Hãy nấy. Mấy ngày sau, đợi Yến Lăng Tuyết vai thương hơi ổn, Lý Mậu cưỡi ngựa xe, trở về Tam Nhu thôn. Xe ngựa lái vào cửa thôn. Tiến Lăng Tuyết rèm xe vén lên tử. Cảnh tượng trước mắt nhường nàng âm thầm kinh hãi. Vương bức kiên cố thôn đường, bên đường hợp quy tắc danh thoát nước, đều bị xác minh lấy Trần Khánh nói không qua. Này chỗ nào như là cái thâm sơn cùng cốc sơn thôn, rõ ràng là một chỗ quản lý đúng phương pháp thế ngoại đảo nguyên. Vào trong nhà, Trần Khánh hướng Lâm Uyển giới thiệu sơ lược Yến Lăng Tuyết lai lịch cùng thương thế. Lâm Uyển tính tình dịu dàng, thấy Yến Lăng Tuyết một nữ tử bị thương độc hành, sinh lòng thương yêu, ôn nhu nói: "Yến cô nương mau mời tiến, liền đem nơi này làm nhà mình, thật tốt tính dưỡng. Khánh ca, mau mời Vương lão trưởng đến cho cô nương xem một chút đi." Không bao lâu, râu tóc bạc trắng Vương lão trưởng liền bị mời đến. Hắn cẩn thận tra xét Yến Lăng Tuyết vết thương, lại bắt mạch ngưng thần cảm ứng một lát, vuốt râu nói: "Cô nương thương thế kia, thương tới mạch máu, lại thêm hàn khí nhập thể. May mắn Trần chủ sổ ghi chép xử trí kịp thời, dùng tốt nhất kim sang dược. Lão phu khai một số lưu thông máu hóa ứ, khu lạnh cố bản chén thuốc, thoa ngoài ra bên trong uống, tính dưỡng chút ít thời gian, có thể không ngại, sẽ không lưu lại bệnh căn. Nghe nói thương thế có thể càng, lại sẽ không ảnh hưởng ngày sau đọc võ." Tiến Lăng Tuyết một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng phóng, đối với Trần Khánh cùng Lâm Uyển càng là hơn cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói: "Đa tạ Vương lão trượng, đa tạ Trần đại nhân, đa tạ phu nhân." Và Vương lão trượng sau khi rời đi, đột nhiên nhất đạo ngũ thải ban lan thân ảnh đi đến, chính là vũ sắc rực rỡ, thần thái ngạo nghễ ngũ thải cây vương. Nó giống như phát hiện gì rồi, vây quanh Trần Khánh đảo quanh. "Ngươi muốn làm gì? Đem kim ngân thử ăn chưa?" Trần Khánh mặt đen lại, nhìn không được đạp nó một cước. Này cây vương lĩnh mà ý thức quá cường thịnh, đoán chừng cũng là phát hiện kim ngân thử. Tiễn Lăng Tuyết lúc đầu cũng không để ý, nhưng nhìn nhiều hai mắt sau, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ, trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Nàng thở nhỏ theo gia tộc vào Nam Gia Bắc, kiến thức qua không ít kỳ chân dị thú, nhưng như thế thần dị phi phàm kê chim, lại là lần đầu nhìn thấy. Trần đại nhân, này kê, tuyệt không phải tục vật. Ta hình như ở đâu có thấy quan loại này linh kê đi chép. Tiễn Lăng Tuyết nhịn không được giơ tay chỉ hướng kia cây bương, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế kinh ngạc, nàng có hơi nhíu mày, nỗ lực tại trong trí nhớ tìm kiếm, tựa hồ là đang một quyển cổ tịch bên trên, đề cập qua hắn thịt có thể bổ khí huyết, hắn chứng năng lực kích nguyên khí, càng mấu chốt chính là kia trên sách dường như còn dính tới làm sao phân rõ, chọn giống thậm chí bồi dưỡng chi pháp. Chẳng qua là lúc đó tuổi còn nhỏ, chỉ coi là trí quái tạp đàm, chưa từng truy đến cùng. Trần Khánh nghe xong, trong lòng đột nhiên giật mình. Này ngũ thải kê thần dị, hắn sớm đã biết rõ, không chỉ trứng gà mỹ vị bổ dưỡng, kia kê vương càng là hơn linh tính mười phần. Hắn một mực khổ vì không cách nào mở rộng quy mô, chỉ có thể cẩn thận duy trì lấy này nho nhỏ bầy gà, ăn cũng không dám ăn nhiều, sợ gà đại ca ngày nào trở thành quan can tư lệnh. Chương 128, Thuần Ưng chi truyền, Độc Nhãn Hổ Vương. Chương 128, Thuần Ưng chi truyền, Độc Nhãn Hổ Vương. Bây giờ lại từ Yến Lăng Tuyết trong miệng biết được manh mối. Trần Khánh thần sắc chuyển thành trước nay chưa có trịnh trọng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Yến Lăng Tuyết, "Yến cô nương, ngươi nói thật?" "Không nói gạt ngươi, này ngũ thải kê với ta mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ta khổ vì không cách nào làm cho hắn sinh sôi lớn mạnh, như thật có bồi dưỡng chi pháp, còn xin cô nương nghĩ kỹ lại, hoặc có thể biết được kia cổ tịch tung tích." Nhìn thấy Trần Khánh coi trọng như vậy, Yến Lăng Tuyết cũng ý thức được việc này không thể coi thường. Nàng cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng vẫn hơi mang vẻ ấy náy lắc đầu, "Trần đại nhân, nội dung cụ thể thực sự không nhớ rõ, kia cổ tịch tên vậy mơ hồ cực kỳ. Chỉ mơ hồ còn nhớ, dường như cùng một ít ghi chép các nơi phong cảnh, kỳ chân dị thú tạp ghi chép đặt chung một chỗ." Nàng thấy Trần Khánh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức lại tràn ngập chờ mong, ngay lập tức kiên định cam kết, "Trần đại nhân, việc này ngươi yên tâm. Đối đãi ta đến Vọng Hải phủ, yên ổn sau đó, định sẽ nghĩ biện pháp điều tra nghe ngóng. Thiên Ngai tiêu cục vào Nam Gia Bắc, tin tức nhanh nhẹ, ta cũng có thể nắm cái khác giang hồ bằng hữu lưu ý. Dù thế nào, tiểu nữ tử nhất định giúp ngươi tìm thấy tương quan manh mối hoặc thư tịch." Trần Khánh nghe vậy, trong lòng lập tức yên ổn không ít, cảm kích nói, "Như thế, vậy làm phiền Yến cô nương phi tâm. Nếu có được này bồi dưỡng chi pháp, với ta mà nói, không thua gì đạt được một tòa bảo tàng." Trần Khánh ở đây đi đầu cảm ơn. Ngoài ra, Yến Lăng Tuyết lời nói, nhường Trần Khánh trong lòng hơi động, nhường A Man đến, sau đó lấy ra Phúc Hải đoàn đao, nói ra lịch. "Phúc Hải, thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua cái danh hiệu này." Yến Lăng Tuyết lắc đầu, "Ấy này nói, không sao cả, này không trách Yến cô nương." Trần Khánh cũng là có táo không có táo đánh một gậy. Rốt cuộc ngay cả Hứa Tuệ bên ấy cũng không có Phúc Hải thông tin, có thể thấy được một thân ẩn tàng cực sâu. Tiếp xuống một quãng thời gian, Trần Khánh trừ ra rút thăm bên ngoài, chính là đại lực huấn luyện hộ thôn đội, là lên núi làm chuẩn bị. Yến Lăng Tuyết thỉnh thoảng sẽ ở trong viện hoạt động gần cốt, cùng con kia sơn đứng truy vân chuyển động cùng nhau. Nàng thổi lên cốt tiếu, truy vân liền từ chân trời xoay quanh mà xuống, tinh chuẩn rơi vào nàng che bao da trên cánh tay, thần thái thân mật, dẫn tới Trần Khánh nhà mấy đứa bé cùng A Man đều hiếu kỳ vây xem. Trần Khánh thấy kia sơn đứng như thế thông linh, không khỏi trong lòng hơi động. Nếu có như thế linh cầm phụ trợ, bất luận là dò xét thâm sơn, truyền lại thông tin, hay là tìm kiếm A Man thân thế, không thể nghi ngờ đều là một sự giúp đỡ lớn. Thượng trung ký thành khẩn tìm kiếm giúp đỡ, nhưng phải Yến Lăng Tuyết dốc túi tương thụ, đối với lên núi tìm bí có trợ. Ngày hôm đó dậy rồi một quẻ, mắt thấy ký văn liên quan đến nhắc nhở, Trần Khánh đi ra sân nhỏ. Yến Lăng Tuyết đang cho ăn truy vân, liền đi tiến lên, ngựa khi ôn hòa thỉnh giáo, "Yến cô nương, ngươi này thuần ứng chi thuật, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Không biết phương pháp này có phải là bí mật bất truyền, có thể ngoại thụ?" Yến Lăng Tuyết mấy ngày nay tại Tam Nhu thôn, chứng kiến hết thảy sớm đã nhường nàng rung động không thôi. Thôn ngay ngắn trật tự, công xưởng thịnh vượng, thôn dân tinh khí thần, thậm chí Trần Khánh trong nhà thê thiếp hòa thuận, người làm trong nhà cung kính, đều bị biểu hiện ra Trần Khánh nhân hậu đức hạnh. Nàng chính khổ vì Trần Khánh nhân tình quá nặng, không thể báo đáp, nghe lời ấy, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Yến Lăng Tuyết xoay người, nét mặt khẩn thiết nói, "Trần đại nhân nói gì vậy? Phương pháp này tuy là nhà ta truyền, nhưng cũng không phải là không thể truyền ra ngoài tuyệt mật. Đại nhân tại Lăng Tuyết có ân cứu mạng, khôi phục được gia truyền ngọc bội, này ân như là tái tạo. Đại nhân tất nhiên đối với cái này thuật cảm thấy hứng thú, Lăng Tuyết sẽ làm dốc túi tương thụ, tuyệt không giữ lại." Nàng nhìn Trần Khánh, trong mắt tràn đầy báo đáp ơn chi ngộ kiên quyết. Nếu có thể trợ Trần Khánh thuần được một đầu linh cầm, có thể năng lực qua loa hoàn lại phần này chịu nặng ân tình. Thời gian thấm thoát, đồng ý càng sâu. Trần Khánh trừ ra lo liệu thôn vụ, huấn luyện hộ thôn nội ngoại, đa số thời gian đều đi theo Yến Lăng Tuyết học tập thuần ứng chi thuật. Yến Lăng Tuyết cảm niệm ân tình, dốc túi tương thụ. Từ phân biệt chim ưng tư chất, bồi dưỡng độ thân mật, đến làm sao truyền lại chỉ lệnh, không một bỏ sót. Trần Khánh học nghiêm túc, tăng thêm mỗi ngày lấy nước linh tuyển nguồn ấm, qua loa cải thiện cùng truy vân quan hệ, tiến triển có phần nhanh. Kia sơn đương truy vân, mới đầu đối với Trần Khánh còn có xa cách, nhưng ở nước linh tuyển cùng Yến Lăng Tuyết dẫn đạo dưới, vậy dần dần quen thuộc vị này mới đồng bạn tồn tại. Thỉnh thoảng sẽ nghe theo Trần Khánh một ít chỉ lệnh đơn giản, rơi vào hắn bao cổ tay bên trên, sắc bén mắt ưng đánh giá cái này nhân loại. Một ngày này, sắc trời không sáng, Trần Khánh lệ cũ rời giường tới trước một quẻ, tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian. Linh diệp chập chờn, quang hoa lưu chuyển, tam đạo ký văn rõ ràng hiện hiện, tốt nhất ký, giờ thìn vào núi, hướng thanh lưu sơn chân núi phía bắc hát phong giản, gặp độc nhãn hổ vương, khổ chiến khắc chi, tại hắn xào huyệt được gặp tiền nhân di hải, A Man thân thế sơ hiện, càng lấy được dị chủng hồng ngọc linh cốc, phúc duyên thâm hậu. Trung trung ký, cố thủ trong thôn, thuần lương tập võ, bình ổn sống qua ngày, không e rằng mất. Hạ hạ ký, mạo muội xâm nhập, chạy hướng đường đi, cảnh ngộ trướng, khí mê trướng, nhân viên hao tổn, chật vật mà phản. Phúc hải manh mối, a man thân thế, còn có hồng ngọc linh cốc. Trần Khánh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Ký văn lại đồng thời chỉ hướng đối rối hắn thật lâu hai đại bí ẩn, càng đề cập một loại chưa bao giờ nghe hồng ngọc linh cốc. Hắn không do dự nữa, lập tức đứng dậy sắp đặt. Điểm đủ Vương Tiểu Hổ, Hàn Thanh, đại thạch chủ mười dư tên tinh nhuệ hộ thôn đội viên, mang lên tinh xảo cùng săn binh khí, lại gọi thượng A-man cùng liệp của nhóm. Tự nhiên vậy mời Yến Lăng Tuyết đồng hành, thân thủ của nàng cùng Truy Vân không trung tầm mắt, đều là cực lớn trợ lực. Hôm nay lên núi đi săn, Yến cô nương có phải muốn đồng hành? Trần Khánh không cách nào giải thích ký văn nơi phát ra, liền tìm cái săn thú cớ. Yến Lăng Tuyết nghe vậy, mặt giãn ra nở nụ cười, ngay lập tức gật đầu nói, rất tốt, thể cốt đều có chút trở nên cứng. Một đoàn người thừa dịp sương sớm chưa tan, bước vào tuyết động trắng ngần thanh nhu sơn. Có ký văn chỉ dẫn, Trần Khánh mục tiêu rõ ràng, thẳng đến chân núi phía bắc Hát Phong Giản. Chỗ nào địa thế hiểm trở, cây rừng càng thêm tĩnh mịch, tầm thường thợ săn đều không dám tùy tiện xâm nhập. Lân cận buổi trưa, mọi người xâm nhập Hát Phong Giản nội địa. Đột nhiên, Truy Vân phát ra một tiếng gấp rút bén nhọn đứng lệ, trên không trung không ngừng xoay quanh cảnh báo. Gần như đồng thời, phía trước trong rừng rậm truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu, gió tanh đập vào mặt, thổi ngọn cây tuyết động rì rào rơi xuống. Đề phòng, Trần Khánh quát khẽ, mọi người trong nháy mắt co vào trận hình, cung săn lên dây cùng, để đao ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một đầu hình thể dị thường to lớn lộng lẫy mãnh hổ, tự trong rừng chậm rãi mà ra. Nó mắt trái là trống không, còn sót lại độc nhãn lấp lóe hung lệ khát máu qua mang, gắt gao tập trung vào bọn này xâm nhập nó lãnh địa khách không mời mà đến. Chính là kia làm hại núi rừng nhiều năm, lệnh thôn dân nghe tin đã sợ mất mật độc nhãn hổ vương. Cuối cùng đụng tới ngươi, chúng ta ân oán, ngay hôm nay chấm dứt đi. Trần Khánh một ngựa đi đầu, lấy ra hàn thiết tiễn, kéo cung trăng tròn. Một tiễn hưu bắn về phía độc nhãn hổ vương. Hống. Hổ vương lại chi sau phát lực, cuốn theo cuồng phong bổ nhào mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào trận hình trước nhất Trần Khánh. Chương 129, cuối cùng giết hổ vương, Phúc Hải Di Hải. Chương 129, cuối cùng giết hổ vương, Phúc Hải Di Hải bắn tên. Vương Tiểu Hổ nghiêm nghị hạ lệnh. Mười mấy mũi tên nhọn phá không mà đi, nhưng này hổ vương da lông dày đặc dị thường. Đại bộ phận mũi tên lại bị văng ra, chỉ có chút ít mấy chi miễn cưỡng vào thịt, ngược lại càng thêm khơi dậy nó hung tính. Giết Trần Khánh dậm chân tiến lên, thông bối quyền sáu vang liên hoàn, khí huyết bừng bừng phân chấn, một quyền đánh phía hổ vương phía cạnh. Quyền phong chạm đến, lại như trong bại cách, lực phản chấn nhường Trần Khánh cánh tay hơi tê dần. Này độc nhãn hổ vương không hổ là thâm sơn bá chủ, lực lượng cùng phòng ngự vượt xa tầm thường manh thú. Trần đại nhân, ta tới giúp ngươi. Yến Lăng Tuyết quát một tiếng, thân hình như yến loại linh động, trong tay dao găm hóa thành hàn quang, đâm thẳng hổ vương một cái khác hoàn hảo con mắt. Liệp quyền nhóm sủa loạn lấy nhào tới căn xé, quấy nhiễu hổ vương hành động. A-man thì lộ vẻ dị thường nôn nóng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hổ vương phương hướng sau lưng, dường như nơi đó có cái gì đang hấp dẫn nàng. Hống hống hống. Hổ vương hung manh vô song, độc nhãn xích hồng, chảo phong bén nhọn, mấy lần suýt nữa vỗ trúng hộ thôn đội viên. Trần Khánh đem thiết y công thúc đẩy đến cực hạn, cổ đồng màu da mơ hồ hiện ra kim loại sáng bóng, chọi cứng hạ mấy lần tấn công, là đồng bạn sáng tạo cơ hội. Tiến Lăng Tuyết giao găm cuối cùng tại một lần tinh diệu phối hợp trong, quẹt làm bị thương hổ vương sườn bộ, kịch liệt đau nhức để nó động tác trì trệ. Ngay tại lúc này, Trần Khánh nhìn chuẩn đứng không, thể nội khí huyết như đại hà trào lên, một đấm xuất ra thân, đập âm ầm tại hổ vương sườn bộ. Phúc. Ám kình thấu thể mà vào, hổ vương phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Tiến Lăng Tuyết nắm lấy cơ hội, một đao xuyên vào độc nhãn. Ngao. Hổ vương thụ trọng thương, điên cuồng giãy giụa, nhưng đã là cường nộ chi mạng. Mọi người cùng nhau tiến lên, đao kiếm cung tiến chạy xuống dòng dòng, cuối cùng rồi sẽ đầu hung thú này triệt để đánh chết giết. Một cuộc các chiến kết thúc, mọi người đều thở hổng hộc, trên người bao nhiêu đều mang theo thương, nhìn trên mặt đất khổng lồ sắc hổ, lòng còn sợ hãi lại tràn ngập thắng lợi vui sướng. A-man lôi kéo Trần Khánh ống tay áo, chỉ hổ vương ra tới phương hướng. Bên trong có đồ vật. Trần Khánh trong lòng run lên, phân phó nói, mọi người tại cửa hang cảnh giới, nhóm lửa xử lý sắc hổ, nướng chút ít thịt hổ đỡ đói. Ta cùng A-man vào xem. Hắn lại đối Yến Lăng Tuyết gật đầu một cái, Yến cô nương, làm phiền ngươi đang ngoại chiếu ứng. Yến Lăng Tuyết tuy tốt kỳ, nhưng cũng biết có chừng có mực, đắc, Trần đại nhân đừng lo. Đại hoàng tiểu bạch. Trần Khánh kêu gọi chó săn một tiếng, cử lao chặt ra một mảnh rậm rạp đằng mạn, lộ ra một cái ẩn nấp sơn động cửa vào. A-man chỉ vào cửa hang, quay đầu nhìn về phía Trần Khánh, trong mắt tràn đầy vội vàng. Đi thôi. Trần Khánh nhóm lửa bó đuốc, mang theo kích động lại thấp thỏm A-man, xoay người đi vào sơn động. Sơn động lúc đầu chật hẹp, tiến lên hơn 10 trượng về sau, rộng mở trong sáng, là một cái không nhỏ tự nhiên thạch thất. Trong thạch thất không khí khô ráo, cũng không quá nhiều dã thú mùi tanh tưởi khí. Ánh lửa chiếu rọi, một bộ dựa vào vách đá tọa hóa hải cốt, thình lình đập vào mi mắt. Kia hải cốt trên người quần áo sớm đã mục nát thành tro, nhưng từ còn sót lại vài vóc tính chất, mấy khối chưa dị xét kim loại đồ trang sức đến xem, tuyệt không phải phổ thông sơn dân. Càng làm cho người kinh hãi chính là, hải cốt nửa người dưới, từ xương chậu đến xương đùi, lại bày biện ra một loại mất tự nhiên vặn bẹo cùng vỡ nát hình. Không còn nghi ngờ gì nữa khi còn sống gặp cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, đến mức không cách nào hành động. A-man nhìn thấy cố hải cốt này trong nháy mắt, thân thể đột nhiên run lên, giọt lớn nước mắt lăn xuống tới. Nàng bổ nhào vào hải cốt trước, rồi ra tay run rẩy, nhẹ nhàng đụng vào kia sớm đã chết nhiệt độ xương đầu, trong cổ họng phát ra bi thương âm thanh, cha, cha, cha. tại đây yên tĩnh trong sơn động quấn quẩn, làm lòng người chua. Trần Khánh im lặng, trong lòng thở dài. Nhìn tới người này chính là Aman cha đẻ, vị kia tên là Phúc Hải người thần bí. Hắn xác nhận bản thân bị trọng thương, không tại này động, cuối cùng nhìn Aman bị thương bộ dáng, Trần Khánh tiến lên một bước, ôn nhu nói: "Aman, để cho ta giúp ngươi thu liễm phụ thân ngươi di hải, nhường hắn nhập thổ bị ăn, được chứ?" Aman ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Trần Khánh, dùng sức nhẹ gật đầu. Trần Khánh từ mang theo người bọc hành lý trong, lấy ra một cái vỏ gốm. Hắn động tác nhu hòa mà cung kính, cẩn thận đem Phúc Hải di hải một một nhặt lên, để vào trong hũ. Ngay tại hắn chuẩn bị khép lại cái nắp lúc, ánh mắt đảo qua hải cốt nguyên bản ngồi dựa vào chỗ khe đá, mấy giờ yếu ớt ánh sáng màu đỏ hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn đưa tay tìm kiếm, xúc tu là mấy cái ước chừng to bằng ngón tay, hình dạng như hạt thóc, toàn thân tròn trịa, màu sắc đỏ thắm như máu tinh thể. Chúng nó xúc tu ôn nhuận, mơ hồ tản ra một loại khó nói lên lời sinh cơ cùng linh vận. Là cái này hồng ngọc linh cốc. Trần Khánh trong lòng rất kinh dị. Trong 20 năm, chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe nói qua loại vật này. Tâm thần ngay lập tức chìm vào không gian, vỡ xuống một mảnh linh diệp. Tốt nhất ký, dốc lòng gây giống, đợi một thời gian, hoặc có thể thành một phương căn cơ, nhưng cần ghi nhớ, không thể dễ dàng gặp người, chậm chậm Newton, mới là lâu dài chi đạo. Trung hạ ký, nóng lòng cầu thành, đem nó đều dùng cho tự thân tu luyện, mặc dù có thể trong ngắn hạn công lực phóng đại, nhưng tổn hại và căn cơ. Hạ hạ ký, nếu ngươi tùy tiện đem này hồng ngọc linh cốc bày ra đối với người, bất luận là ra ngoài khoe khoang, giao dịch hoặc là xin giúp đỡ, đều đem biến thành bữa đòi mạng. Nguy hiểm như vậy. Trần Khánh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ có một loại có thể. Vật này là chân chính đồ tốt, lai lịch hoặc phẩm giai, xa không phải tầm thường. Đây chẳng lẽ là chân chính linh vật? Hắn cưỡng chế kích động, đem này mấy cái loại hồng ngọc hạt thóc cẩn thận thu hồi, đến một cái, tổng cộng 4 hạt hạt thóc. Sau đó cẩn thận kiểm tra tất cả thạch thất, xác định không còn gì khác bỏ sót. Trừ ra cố hải cốt này cùng kia mấy cái thần bí hồng ngọc hạt thóc, vị này tên là Phúc Hải người thần bí, cũng không lưu lại bất luận cái gì năng lực cho thấy thân phận hoặc trải nghiệm chưa biết, tín vật. Tin tức tốt, tìm thấy Aman phụ thân di hải. Tin tức xấu, vẫn như cũng không biết người này là ai. Lại trở về nguyên điểm. Trần Khánh nâng lấy hồng ngọc hạt thóc, chuyển hướng ôm vào gốm, nét mặt bi thương Aman, khẽ hỏi: "Aman, ngươi có biết này màu đỏ như hạt thóc giống nhau thứ gì đó là cái gì không?" "Là cha ngươi cha lưu lại." Aman mở mịt nhìn một chút Trần Khánh thủ, lại nhìn một chút vào gốm, lắc đầu, liếc qua nói: "Không, không biết. Cha chưa nói qua." Trần Khánh thấy thế, không hỏi thêm nữa. Hắn hiểu được, về Phúc Hải bí mật, chính mình bèn bèn tìm thấy một góc của băng sơn, chỉ sợ cần ngày sau chậm rãi tìm kiếm. Hắn mang theo tâm tình xa suốt Aman đi ra sân động. Bên ngoài, hộ thôn đội viên môn đã hiện lên đống lửa, nướng thơm ngào ngạt thịt hổ, bầu không khí nhiệt liệt. Tiến Lăng Tuyết gặp bọn họ ra đây, nhất là nhìn thấy Aman trong ngực ôm thật chặt vào gốm, ngay lập tức tiến lên đón. "Trần đại nhân, đây là..." Trần Khánh thở dài, sắc mặt nặng nề nói: "Trong sơn động phát hiện Aman phụ thân di hải, chắc hẳn hắn chính là bởi vì trọng thương vây ở chỗ nào. Ta đã xem hắn thu lại, mang Aman phụ thân nhập thổ bị an. Hắn biến mất hồng ngọc hạt thóc sự tình. Việc này quan hệ trọng đại, tại không rõ lai lịch cùng tác dụng trước, người biết càng ít càng tốt." Tiến Lăng Tuyết nhìn Aman bộ dáng bi thương, sinh lòng thương yêu, ôn nhu an ủi vài câu. Mọi người nghe nói, vậy thu liễm chúc mừng chi sắc, yên lặng chia ăn thịt hổ. Trình đốn hoàn tất về sau, Trần Khánh chỉ huy mọi người đem chân quý ra hổ, hổ cốt, hổ tiên những vật này cẩn thận bóc ra đóng gói, còn lại thịt hổ cũng tận lực mang đi. Một đoàn người mang theo thu hoạch khổng lồ, rời đi Hát Phong Giản. Chương 130, đầu năm mới, cưới Lâm huyện. Chương 130, đầu năm mới, cưới Lâm huyện. Tháng chạp tận, năm mới đến. Bay là Tạ Đông Tuyết đem Tam Nhu thôn trang trí được bao phủ trong làn áo bạc, lại không thể che hết trong thôn ngày càng nồng hậu dày đặc vui mừng cùng sinh cơ. Thôn đầu đông, Trần Khánh quy hoạch kia phiến xếp theo hình tam giác sân nhỏ đã làm xong. Ngói đen tường trắng, mái nhà cong giao thoa, đá xanh làm nền. Tuy không giường cột chạm trổ xa hoa, nhưng có một cỗ không tục khí độ, tại đây hương giá trong lúc đó có thể xưng đầu một phần sĩ diện. Thợ hồ Vương Minh cùng thợ mộc Lỗ Hồng mang người thủ, đuổi tại cửa hải cuối năm trước, đem một điểm cuối cùng công việc thu thập lưu loát. Khi bọn hắn cầm tới phong phú tiền công, còn có quá mức hồng bao lúc, từng cái trên mặt đều cười nở hoa. Trần Khánh nhìn này ngưng tụ mấy tháng tâm huyết, hao phí 2-100 lượng bạc nhà mới, trong lòng an tâm mà thỏa mãn. Mấy cái trai trai hải tử đang mới cửa sân trước trên đất chống truy đuổi vui lùa ầm ĩ chạy chậm chút, cẩn thận đừng ngã lấy. Lâm Viễn âm thanh từ cũ cửa sân truyền đến, trong tay nàng chính cầm một kiện vừa làm tốt tiểu hồng áo, đuổi theo nhi tử Trần Thủ An: "An ca, mau tới thử một chút, ngày mai tốt xuyên." Lập tức 4 tuổi Trần Thủ An như cái con lươn nhỏ, cười khanh khách trốn đến vừa về nhà Trần Khánh sau lưng, nô ra nửa cái đầu nhìn thấy mẫu thân. Trần Khánh một tay lấy nhi tử vớt lên, cử quá đỉnh đầu, dẫn tới tiểu gia hỏa phát ra một chuỗi tiếng cười thanh thúy. Trần Khánh ôm nhi tử, đối với đi tới Lâm Viễn cười nói: "Tân phòng đều phơi tốt, đồ vật vậy chuyển được không sai biệt lắm. Lưu lão tiên sinh tính qua thời gian, ngày đầu tháng riêng chính là ngày tốt lành, chúng ta đem chuyện làm đi." Lâm Viễn gò má ửng đỏ, trong mắt dạng lấy thủy quang, nhẹ nhàng gật đầu: "Tất cả nghe theo ngươi." Nữ nhi Trần Niệm Tích trong ngực ghế a lấy rôi ra tay nhỏ, Trần Khánh chống không cái tay kia, liền đi đùa nữ nhi mềm hồ hồ gương mặt. Lúc này, Lan Vân Nguyệt cùng Lý Giao sóng vai lại lần nữa viện bên ấy đi tới, đi theo phía sau mấy cái ôm hộp gấm làm thuê. "Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi xem một chút cái giường này màn tử màu sắc còn thích. Ta coi lấy này hoa thạch liệu hình vẽ rất tốt, ngụ ý nhiều con nhiều phúc." Lan Vân Nguyệt cười lấy triển khai một thất màu sắc sáng rõ tơ lụa. Lý Giao thì chỉ huy làm thuê, mang tới một rưỡi người cao dương gỗ đỏ. Sư đệ, đây là cha ta sai người từ trong huyện lấy được chút ít vật trang trí, cho tân phòng thêm chút hỉ khí. Còn có một chút da, cho thủ an cùng niệm xưa kia làm quần áo mùa đông. Trong viện lập tức náo nhiệt lên. Trần Khánh nhìn tam nữ vây quanh vải vóc, đồ vật nhẹ dọn bàn bạc, nhi tử tại bên chân vòng quanh quần chạy, nữ nhi trong ngực khoa tay múa chân, chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn. Đến ban đêm, Trần Niệm Tích tuổi tròn yến tại nhà mới cử hành. Trong thính đường phụ lên hồng chiên, phía trên bày đầy chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật. Tiểu cung gỗ, tam tự kinh, bản tính, đông lúa, một con ấn. Lâm Uyển đem mặc đổi mới hoàn toàn tiểu niệm xưa kia đặt ở tấm thảm trung ương. Tiểu gia hỏa mở to đen lúng liếng mắt to, thiếu kỳ dò xét bốn phía. Nàng trước sờ lên bông lúa, lại đụng chút bản tính, cuối cùng ánh mắt rơi vào sách vợ cùng quan ấn bên trên. Muội muội bắt cái này. Bị Trần Khánh ôm Trần Thủ An chỉ vào tiểu cung gỗ hô. Tiểu niệm xưa kia nghe tiếng quay đầu, lại đột nhiên về phía trước bỏ đi, một bà nhấc lên bông lúa. Tốt. Trần Khánh vỗ tay cười to. Lâm Uyển đang muốn gỡ xuống bông lúa, tiểu niệm xưa kia lại duỗi ra tay kia, cố sức đem quyển kia tam tự kinh vậy vớt tiến trong ngực. Một tay chấp bông lúa, một tay cầm thư, hài lòng cười lên. Trần Khánh cười tiến lên, đem nữ nhi giơ lên cao cao. Tốt. Không hổ là cha con gái tốt. Sau này làm nữ phụ tử. Ngày đầu tháng riêng, trời tốt, tuyết ngừng, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Trần Khánh nhà cũ viện cùng mới viện ở giữa trên đất trống. Sớm đã triển khai mười mấy tấm bàn vuông. Ngoài ra dậy rồi mấy cái bếp lò, trong thôn thủ nghệ tốt chúng phụ nhân bận rộn xào rau, nồng đậm mùi thịt theo gió phiêu tán. Vương lão trượng mặc chỉnh chỉnh tề tề, đứng ở cũ cửa sân đảm nhiệm Lâm Uyển người nhà mẹ đẻ. Lâm Uyển là chạy nạn tới, nhà mẹ đẻ không ngời, hai vị này trong thôn trưởng giả liền chủ động gánh vác phần này trách nhiệm. Giờ lành đã đến. Chiêng trống ra hỏa gõ lên. Trần Khánh mặc đổi mới hoàn toàn, trước ngực buộc lên đại hồng lụa hoa, tại một đám hộ thôn đội viên ồn ào âm thanh bên trong, đi về phía cũ viện. Cửa sân mở ra, một thân đại hồng áo cưới, che kín khăn đội đầu của cô dâu Lâm Uyển, do trong thôn hai vị nhi nữ song toàn toàn phúc phụ nhân đỡ lấy, chậm rãi đi ra. Nho nhỏ Trần Thủ An hôm nay vậy ăn mặc đỏ rực, chăm chú nắm chặt mẫu thân áo cưới một góc, khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú. Vương Xuân Đào ôm đồng dạng cuốn tại lụa đỏ bên trong Trần Nhật Tích, theo ở phía sau. Vương lão trưởng háng giọng một tiếng, cất cao giọng nói, "Khánh ca, Uyển nhi nha đầu tuy không cao đường tại đường, nhưng ở ta Tam Nhu thôn, nàng chính là mọi người khuê nữ. Hôm nay, chúng ta những lão gia hỏa này, liền đem nàng giao cho ngươi. Về sau, ngươi nhưng phải thật tốt đãi nàng." Còn có hai cái này búp bê. Trần Khánh đối với Vương lão trượng sâu sâu bái chào, "Lão trượng, chư vị hương thân yên tâm. Trần Khánh ở đây lập thệ, tất không cho Huyền Nhi bị nửa phần bị quất, tất nhường thủ an, niệm xưa kia an khang lớn lên." Dứt lời, hắn tiến lên một bước, đi dắt Lâm Việt thủ, đồng thời đem Nhi tử Trần Thủ An bế lên, nhường hắn ngồi ở chính mình kiên cố trong cự tay. "Đi, Huyền Nhi, chúng ta về nhà." Giọng Trần Khánh không cao, lại trầm ổn hữu lực. Lâm Việt khăn cô dâu ở dưới môi nhẹ nhàng niết lên, trở tay nắm chặt con kia ôn hòa mà thô ráp đại thủ. Một màn này nhìn xem chung quanh không ít hương thân hốc mắt phát nhiệt. Mọi người đều biết Trần Khánh bị ép phân ra lúc, rốt cục có nhiều nạn, kém chút một mệnh ô hô. Mà Lâm Uyển là chạy nạn tới, cô đơn. Đón dâu đội ngũ tại chiêng trống cùng tiếng hoan hô trong. Vây quanh chuyện này đối với người mới cùng bọn hắn một đôi nhi nữ, đạp trên quét sạch ra tới con đường, đi về phía tòa kia thuộc về Lâm Uyển mới sân nhỏ. Nhà chính chính giữa, đại hồng hỉ chữ tươi đẹp chói mắt. Lưu thư hoa lão tiên sinh là chủ hôn nhân, âm thanh to, nhất bái thiên địa, cảm niệm tới thiên tứ duyên, sống yên phận. Trần Khánh cùng Lâm Uyển hướng phía ngoài cửa thiên địa không người cúi đầu. Nhị bái cao đường, tính tại trong thôn trưởng giả, dưỡng dục tri ân. Hai người chuyển hướng Vương lão trượng, lần nữa thật sâu cong xuống. Phu thê giao bái, cầm sắc hòa minh, người già đồng tâm. Đối với bái thời điểm, Trần Khánh cẩn thận che chở trong ngực nhi tử, Lâm Uyển cũng vô ý thức mà nghiêng người, giống như che chở sau lưng nữ nhi. Một nhà bốn miệng, tại đây trang nghiêm lại ôn nhu nghi thức trong, tạo thành một cái hoàn chỉnh tròn. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Bọn nhỏ hoan hô, đi theo tràn vào tân phòng đi náo động phòng, đòi hỏi kẹo trái cây lạ, trong viện cười nói vang trời. Tiễn hội mở, như nước chảy thức ăn bưng lên bàn. Trần Khánh mang theo đã bóc đi khăn cô dâu, đổi thân váy đỏ Lâm Uyển ra đây mời rượu. Lâm Uyển gò má ửng đỏ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là hạnh phúc hào quang. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía bị Hàn Thanh, Đại Thạch Trụ và người trẻ tuổi thay phiên ôm nhi tử, cùng với bị một đám phụ nhân vây quanh nữ nhi, khóe miệng vẫn luôn ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Lan Vân Nguyệt cùng Lý Giao bưng chén rượu đến. Lan Vân Nguyệt cười nói, "Uyển Nhi tỷ tỷ, Trần đại ca, chúc mừng. Nguyện các ngươi ngày sau ngày bây giờ chiều." Chương 131, tiễn biệt tiền nữ, đền thờ quy hoạch chương 131, tiễn biệt tiền nữ, đền thờ quy hoạch. Lan Vân Nguyệt nói xong, từ trong tay áo lấy ra hai cái tiểu xảo kim và phiến, tự tay cho Trần Thủ An cùng Trần Niệm Tích đội lên. Lý Giao vậy nâng chén, âm thanh thanh thúy, chúc Uyển Nhi tỷ tỷ cùng sư đệ vĩnh kết đồng tâm, gia đình an bình. Nàng đưa lên chính là một đôi mài bóng loáng kiếm gỗ đạo, ngụ ý trừ tà bảo đảm bình an. Trần Khánh cùng Lâm Uyển một một cảm ơn, uống hết rượu trong chén. Náo nhiệt trong, Tiễn Lăng Tuyết ngồi một mình ở hơi lệch một bàn, yên lặng nhìn đây hết thảy. Nàng mánh mà cúi thấp đầu, bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch cay độc, xương khỏe mắt nàng có hơi cảm thấy chát. Tiễn Lăng Tuyết đặt chén rượu xuống, lặng yên đứng dậy, rời đi huyên náo sân nhỏ, một mình đi về phía thanh lanh bóng đêm. "Phụ thân, mối thù của ngươi, nữ nhi nhất định sẽ báo." Nhìn qua tuyết sơn, Tiễn Lăng Tuyết trong lòng xin thề. Tiễn hội cho đến đêm khuya mới tán. Đưa tiễn vị cuối cùng tân khách, Trần Khánh về đến tân phòng. Nến đỏ chập chờn. Lâm Uyển chính nhẹ nhàng hừ phát hồi hương điệu hát dân gian, vô mơ màng muốn ngủ nữ nhi. Chơi mệt rồi Trần Thủ An, thì ngã chồng vó nằm ở trên giường lớn, đang ngủ say. Trần Khánh đi qua, là nhi tử dịch tốt góc chăn, lại đưa tay sờ sờ nữ nhi non mềm gò má. Lâm Uyển ngẩng đầu, cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, cả phòng đều là ấm áp. Nắng sớm mờ mờ, hàn ý đã lui. Tam Nưu thôn cửa thôn, một cỗ thanh đồng xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, càng xe ngồi lấy Triệu Mạnh, mấy chiếc chở hàng hóa xe la theo sát phía sau, tạo thành một cái cỡ nhỏ thương đội. Yến Lăng Tuyết đã đổi về kia thân lưu loát màu đen trang phục, áo khoác hơi cũ áo da cừu, trên lưng một cái nho nhỏ bọc hành lý, chính là nàng toàn bộ gia sản. Nàng đứng ở bên cạnh xe ngựa, ánh mắt đảo qua mảnh đất này, cuối cùng rơi vào tới đưa tiễn Trần Khánh, Lâm Uyển, Lan Vân Nguyệt bọn người trên thân. Trần Khánh chắp tay, giọng nói chân thành, "Tiến cô nương, lần này đi Vọng Hải phủ, núi cao đường xa, nhất định phải nhiều hơn bảo trọng." Thương đội lộ tuyến rất quen, dẫn đầu là tin cậy lão nhân, trên đường sẽ chiêu ứng chu toàn. Đến Tiên Ngai tiêu cục, nếu có bất luận cái gì khó xử, có thể bằng ta cho lúc trước tín vật của ngươi, đi tìm Khánh Vân Thương hội chi nhánh tương trợ. Lâm Uyển tiến lên, đem một cái bao quần áo nhỏ đưa tới Yến Lăng Tuyết trong tay, ôn nhu nói, "Tiến cô nương, trong này là một ít trên đường ăn lương khô cùng thịt khô, còn có hai cặp giày đặc vỡ giày, tuyết chưa hoa tận, lòng bàn chân cần ấm áp. Đa tạ Uyển Nhi tỷ tỷ, để các ngươi phí tâm." Yến Lăng Tuyết tiếp nhận, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Nàng nhìn về phía Trần Khánh, ôn bình nói, "Trần đại nhân, ân cứu mạng, tìm về tổ truyền ngọc bội tình, Lăng Tuyết vĩnh thế không quên. Ngày khác nếu có cần phải Lăng Tuyết chỗ, một phong thư tín, núi lao biển lửa, tuyệt đối không chối từ." Ánh mắt của nàng tại Trần Khánh trầm ổn trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, ngay lập tức chuyển hướng Lan Vân Nguyệt, "Lan tiểu thư, lần này đồng hành, làm phiền." Lan Vân Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tiến lên giữ chặt Yến Lăng Tuyết thủ, "Tiến tỷ tỷ nói gì vậy, thương đội có ngươi bực này cao thủ đồng hành, chúng ta cầu còn không được đâu, trên đường vừa vặn làm cái bầu bạn. Mau lên xe đi, sớm đi xuất phát, cũng tốt đuổi tại trước khi trời tối đến Lưu Ba huyện." Yến Lăng Tuyết gật đầu một cái, cuối cùng đối với Trần Khánh cùng Lâm Uyển chắp tay thi lễ, quay người lưu loát mà leo lên xe ngựa. Thương đội chậm rãi khởi động, hướng về quan đạo phương hướng chạy tới. Trong xe ngựa, không gian coi như rộng rãi, phủ lên dày đặc trên đệm, góc còn để đó một cái tiểu ấm lô. Yến Lăng Tuyết cùng Lan Vân Nguyệt ngồi đối diện nhau. Theo thôn trang tại tầm mắt bên trong dần dần đi xa. Trong xe bầu không khí an tĩnh lại. Lan Vân Nguyệt chủ động tìm đề tài nói chuyện hiếm, nói đến chút ít huyện Lưu Ba cùng Vọng Hải phủ phong thổ khác biệt. Cho chuyện một chút, Lan Vân Nguyệt giọng nói tự nhiên để nói đến, tiếp qua 2 tháng, đợi cho xuân về hoa nở thời điểm, trong nhà cũng muốn lại xử lý một hồi việc vui. Yến Lăng Tuyết nghe vậy, ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, mang theo nghi ngờ nhìn về phía Lan Vân Nguyệt. Lan Vân Nguyệt trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, khóe môi ngậm lấy hạnh phúc ý cười, nói khẽ, "Phu quân cùng Lưu lão tiên sinh định ngày cưới, giữa tháng riêng cưới Uyển Nhi tỷ tỷ, tiếp lấy chính là Lý Giao tỷ, lại sau đó một tháng, chính là ta quá cửa." Yến Lăng Tuyết nao nao, trong mắt lướt qua một tia khó nói lên lời kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng thu lại trong lòng kia một điểm không hiểu gợn sóng, giọng nói như thường điệu đạo hạ, "Thì ra là thế, chúc mừng Lan tiểu thư, Trần đại nhân trọng tình trọng nghĩa, làm việc trương pháp rõ ràng, thật là lương phối. Đa tạ Yến tỷ tỷ cát luôn." Lan Vân Nguyệt nụ cười tươi đẹp, trong mắt tràn đầy ước mơ. Xe ngựa sốc này, chở riêng phần mình tâm sự, lái về phía phương xa. Yến Lăng Tuyết sau khi rời đi chẳng qua mấy ngày, huyện Lưu Ba lệnh Mã Nghị liền tự mình mang theo huyện thừa lại, nhà xưởng thư lại cùng với châu phủ điều động xuống 2 tên công bộ chức quan, bên mông quần quận đi tới Tam Nưu thôn Trần Khánh nhà mới. Trong thính đường, trà thơm lượn lờ. Mã Nghị mặt mày hớn hở, chỉ vào bên cạnh một vị khuôn mặt nghiêm túc, thân mang màu xanh quan bảo quan viên giới thiệu nói, "Trần chủ sổ ghi chép, vị này là công bộ doanh tiện thanh lại Ti Vương chủ sự, diễn treo biển đền thờ một chuyện mà đến." Vương chủ sự không nói cười tùy tiện, đối với Trần Khánh khẽ gật đầu, liền trực tiếp cắt vào chủ đề, "Trần chủ sổ ghi chép hiến vật quý lợi quốc, giao hoa trong thôn, công tại xã tác. Bệ hạ ân chỉ, sắc xê treo biển đền thờ, đây là vinh hạnh đặc biệt, quy chế, hình dạng và cấu tạo, tuyên chỉ, kỳ hạn công trình tất cả cần theo chế mà đi, không được sai sót." Nói xong, hắn triển khai một quyển dày cộp hình bé cùng văn thư, bắt đầu nói rõ chi tiết, kinh ty nông tự cùng lễ bộ, công bộ cộng đồng nghị định, này phương định là tứ trụ ba gian lầu ba thước. Lấy Thanh Châu đặc sản Thanh Vân thạch làm chủ yếu vật liệu đá, lấy hắn kiên cố bền chắc, màu sắc trang trọng tâm ý. Đến thời chính diện phương tên, đã do Ti nông tự Khanh Chu đại nhân thân bút viết, là treo biển Ti nông tự chủ bộ Trần Khánh khuyên nông hưng trồng trọt đức trị hương lư phường. Đây là bệ hạ cho phép, Chu đại nhân mà bảo, đến lúc đó đem tinh điêu tế trác, mạ vàng hiển lộ rõ ràng, là vì đền thờ chi hồn. Trần Khánh đứng dậy, hướng kinh thành phương hướng chắp tay, "Bệ hạ long ân, Chu đại nhân ưu ái, hạ quan không khỏi cảm phục." Mã Nghị nhấp một ngụm trà, cười lấy bổ sung, "Hai bên trụ đứng chi thượng, có khác câu đối, là hái trong thánh chỉ ca ngợi ngữ liệu tinh luyện mà thành, viết, hiến ruộng màu mỡ lợi tế vạn dân, lập hương hẹn đức trị một phương. Dùng cái này do Hàn công, Dương Hàn Đức." Vương chủ sự tiếp tục nói, "Đền thờ khía cạnh cùng mặt sau, cũng không có thể bỏ trống. Kinh nghị, đem phù điêu mấy bước, lấy nhớ Hàn công. Phân biệt là phi điền bảo chế pháp gia hiệu tương đồ, Tam Nưu thôn hương hẹn phổ biến đồ, giả thuộc giáo hóa đồ. Phải sinh động tỉ mỉ xác thực, sứ quan người liếc qua thấy ngay, biết Trần chủ sổ ghi chép công tích vị trí." Trần Khánh cẩn thận lắng nghe, trong lòng sáng tỏ. Nay đền thờ không chỉ có là vinh dự, càng sẽ thành tuyên dương phỉ điển bảo cùng hương hẹn sống quảng cáo, ý nghĩa sâu xa. Về phần tuyên chỉ, Mã Nghị tiếp lời đầu, không còn nghi ngờ gì nữa đã cùng địa phương hương lão bản bạc qua. Theo lệ cũ, treo biển đền thờ nhiều đứng ở bị treo biển người, chỗ thôn xóm lối vào yếu đạo. Chúng ta thăm dò về sau, cho rằng Tam Nưu thôn cửa thôn, quan đạo vào thôn chỗ, địa thế khoáng đạt, tầm mắt rất tốt, nhất là thích hợp. Trần chủ sổ ghi chép ý như thế nào? Chương 132, tuyên chỉ xác định, Hồng Ngọc nảy mầm. Chương 132, tuyên chỉ xác định, Hồng Ngọc nảy mầm huyện tôn cùng chư vị đại nhân suy xét chú đáo, tuyên chỉ rất ổn thỏa, hạ quan không dị nghị. Trần Khánh gật đầu đồng ý Vương chủ sự cuối cùng nói, nếu như thế, các hạng công việc liền quyết định. Tiếp xuống chính là kỳ hạn công trình. Đầu tiên cần thanh lý tuyên chỉ sân bãi, vương bức nền vững chắc nền đất, đây là cơ sở, hẹn cần 15 ngày. Sau đó là vật liệu tiếp liệu cùng công tượng tập kết. Vương chủ sự chỉ vào văn thư bên trên điều mục, giải thích nói, thanh vân thạch cần từ châu phủ quan doanh bãi đá điều vận, vật liệu đá nặng nề, dựa vào xe bò chuyển vận, vẹn vẹn vận chuyển một đường, một chiều liền cần 10 đến 15 ngày. Đồng thời, chủ trì kiến tạo quan tượng cần từ châu phủ chạy đến, đồng thời ngay tại chỗ thu thập tăng lưu thôn và xung quanh tin cậy công tượng phụ trợ, hẹn cần 7 ngày. Đợi liệu tề nhân chuẩn bị, liền có thể chính thức khởi công kiến tạo. Điêu thạch, chủ đứng, đỡ lương, che đỉnh, điêu khắc, thân trang. Trình tự làm việc phức tạp, yêu cầu tinh tế, thêm nữa thiên thời ảnh hưởng, tất cả kiến tạo quá trình sợ cần 2 tháng đến 3 tháng mới có thể triệt để hoàn thành. Trần Khánh trong lòng tính ra. Như thế tính ra, đợi đến tòa này đền thờ chân chính đứng sừng sững ở cửa thôn, sợ là muốn tới hạ thu lúc. Mặc dù đại đầu không cần hắn ra, nhưng công tượng ân tình những thứ này tiền trinh đều phải hắn ra. Chẳng thể trách đền thờ tại cổ đại coi là gia đình giàu có mặt mũi. Thứ này hao thời hao lực hao tiền, còn muốn quan phương học thuộc lòng, người bình thường xác thực chỉ có thể ngước nhìn. Trần Khánh lần nữa chắc tay, làm phiền Vương chủ sự, làm phiền huyện tôn đại nhân và chư vị đồng nghiệp hao tâm tổn trí. Trần Khánh sẽ làm toàn lực phối hợp, bảo đảm đền thờ thuận lợi là thành. Sự việc quyết định sau, Trần Khánh bày mấy bàn yến hội, mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp, say mềm một đêm. Ngày thứ hai lại dẫn Mã Nghị đám người khảo sát Tam Nhu thôn công xưởng cùng bầu không khí, dẫn tới Mã Nghị khen không dứt miệng. Mãi đến khi mấy ngày sau, chủ khách tận hứng, bãi biệt mà đi, đưa tiễn đám con trước. Trần Khánh đứng ở cửa thôn, nhìn qua kia phiến sắp khởi công đất trống, giống như đã thấy tòa kia nguy nga đền thờ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đền thờ càng lớn, ta càng an toàn, tiếp xuống tiếp tục ổn thỏa phát triển. Hồng Ngọc Linh Cốc, hy vọng có thể cho ta kinh hỉ. Nguyên điều ngày này, Trần Khánh nhận được đến từ Hứa Tuệ thư tín. Trong thư trừ ra theo thông lệ ân cần thăm hỏi cùng báo cho biết vì để bảo, phương hẹn phổ biến tiến triển thuận lợi ngoại. Còn đề cập nàng thẩm tra Phúc Hải một chuyện, cũng không có kết quả. Việc này càng kiểm tra càng phức tạp, đầu tiên Phúc Hải vì sao mang theo Aman xuất hiện tại Thanh Lưu Sơn Thâm Sơn? Lại là cái gì dẫn đến hắn nửa người dưới xương cốt vỡ nát, là kẻ thù gây nên hay là chuyện ngoài ý muốn? Tra được hôm nay, ta thậm chí có lý do hoài nghi, Phúc Hải cũng không phải là tên thật, mà là nào đó có đặc biệt hàm nghĩa tử. Cuối cùng, Trần Khánh đi đến bên cạnh lò lửa, nhìn chăm chú một cái chậu nước, trong chậu chứa sơ bao vải lấy một hạt hồng ngọc linh cốc. Phúc Hải lại là từ nơi nào được hồng ngọc linh cốc? Vật này không tầm thường, đáng tiếc thần bí không gian không cách nào để vào ngoại vận. Nếu thật có thể gây giống thành công, hoặc có thể biến thành ta Trần gia chân chính đặt chân căn bản. Chỉ là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chỉ cần cẩn thận làm việc. Trần Khánh sinh lòng tiếc nuối. Mà sau khi đi tới thế giới này, thử qua vô số lần, nếm thử hướng thần bí không gian bỏ đồ vật, kết quả đều thất bại. Hắn chỉ có thể một chiều ra bên ngoài lấy đồ vật, mà không thể đi đến bỏ đồ vật. Hiển nhiên là có nào đó không biết hạn chế. Bây giờ chỉ có thể dùng thủ cách, đem hồng ngọc linh cốc phao nảy mầm hy vọng, ký thác vào nước linh tuyền lên. Mấy ngày qua đi, này đêm, Trần Khánh theo thường lệ kiểm tra lúc, trong lòng đột nhiên giật mình. Mượn ngọn đèn quang mang, rõ ràng trông thấy, kia một viên nguyên bản ôn nhuận như ngọc màu đỏ hạt ngũ cốc, đỉnh lại cùng nhau toát ra một điểm xanh nhạt mầm nhọn. Mầm nhọn tuy nhỏ, lại ẩn chứa một loại vàng bạc muốn ra sinh cơ, người chi lệnh người thần thanh khí sảng. Trần Khánh thấy thế, đội vàng dậy rồi một quẻ. Tốt nhất ký, hồng ngọc đâm trồi, linh cơ sơ hiện, tại trạch viện đất màu mỡ thâm canh mật ám, dẫn kinh ngầm linh tuyển dốc lòng đổ vào, căn cơ đâm sâu vào, phúc phận kéo dài. Trung trung ký, thấy ghép ngoài thôn ruộng tốt, mặc dù cũng có thể sống, nhưng linh khí tiết ra ngoài, dịch gây nhìn trộm, trưởng thành chậm chạp. Hạ hạ ký, nóng lòng cầu thành, lấy mánh dược thúc đẩy sinh trưởng, mầm miêu không chịu nổi linh luận, đều chết héo, phí công nọc xước. Ký văn minh lãng, chân thật đáng tin. Quả nhiên, như thế linh vật, không tầm thường ruộng đồng có khả năng gánh chịu, càng không thể là ngoại nhân chứng kiến thấy. Trần Khánh trong lòng thông suốt, lập tức có quyết đoán. Hôm sau, hắn liền triệu tập Vương Tiểu Hổ tên này tâm phúc. Ta muốn tại nhà mình trong hậu viện khai khẩn ra một mẫu ruộng tốt. Trần Khánh chỉ vào tân trạch hậu phương, chỗ kia bị hắn dùng hàng rào đơn độc ngăn cách, ánh sáng mặt trời đủ nhất đất trống. Ngươi mang mấy cái đội biên, tự mình ra tay, đem nơi đây sâu lật ba thước, tất cả miếng đất tỉ mỉ đập nát, không được có bất luận cái gì đá vụn sợi cỏ lưu lại. Đúng, lao ra. Vương Tiểu Hổ mặc dù khó hiểu nó ý, nhưng thấy Trần Khánh thần sắc trịnh trọng, tất cả nghiêm nghị tuân mệnh. Trần Khánh lại tự mình thiết kế, từ sau phòng trước kia giếng cổ, âm thầm dẫn một cái ám đạo nối thẳng mảnh này ruộng đồng, dễ dàng cho hắn lặng yên không một tiếng động sử dụng nước linh tuyển tiến hành tưới tiêu. Chẳng qua 3 năm ngày, một phương thổ nhưỡng tươi sốt, danh chỉnh tề một mẫu ruộng tốt, liền tại Trần gia đại viện chỗ sâu lặng yên thành hình. Ngoại nhân chỉ coi là Trần cử nhân hào hứng chỗ đến, làm cái vườn rau xanh, cũng không quá nhiều để ý Trần Khánh tuyển cái giờ lành, mang thấp thỏm cùng chờ mong tâm trạng, đem một viên đã rút ra chồi non hồng ngọc linh cốc, cẩn thận từng ly từng tí truyền bá gieo xuống. Lấy trước một viên kiểm tra một chút, nếu như năng lực nuôi sống, còn lại đều trồng. Thời gian như nước, lặng lặng chảy xuôi. Theo trong ruộng mầm non ngày ngày giãn ra, Trần Khánh cùng Lý Giao ngày cưới vậy tới gần. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, nghi giá thú. Một ngày này, Trần gia răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Lý Phi Long mặc mới tinh áo choàng, ngồi ở chủ vị chi thượng, nhìn một thân đại hồng cát phục, anh tuấn bất phàm Trần Khánh, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm khái. Hắn tên đồ đệ này kiêm con rể, là chân chân chính chính mà nhường hắn mở mày mở mặt. Lý Giao trong khuê phòng, nàng chính do Lan Vân Nguyệt cùng Lâm Uyển giúp đỡ trang điểm. Trong kính nữ tử, thân mang đại hồng khắp nơi trên đất dệt kim loan phượng áo cưới, đầu đội xích kim điểm thúy phượng quan, châu ngọc vần quanh, chân mày to môi son. Ngày xưa hai đầu lông mày mấy phần khí khái hào hùng, giờ phút này đều biến thành thẹn thùng cùng tươi đẹp. Giao muội muội hôm nay thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Lâm Uyển vì nàng chỉnh ngay ngắn mũ phượng, ôn nhu cười nói. Lan Vân Nguyệt cũng đem một chi xích kim khảm bảo châm cài tóc chèn nàng trong tóc, trêu ghẹo nói, chờ một lúc Trần đại ca thấy vậy, sợ là con mắt đều không nỡ rời. Lý Giao gò má ửng đỏ, tim đập như liễu chạy, thấp giọng sang giọng, hai vị tỷ tỷ chớ có rêu cả ta. Nàng nhìn qua trong kính xa lạ hoa lệ thân ảnh, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Từ ban đầu cái đó giúp mình nhìn thấu giả tham trầm ổn thiếu niên, cho tới bây giờ giành chấn một phương cử nhân võ, tin ông chủ bộ, hắn từng bước một đi được an tâm mà kiên định. Mà chính mình lại thật sự muốn, cùng cái này đã từng cần, chính mình bảo vệ sư đệ cùng qua một đời. Giờ lành đã đến, mời tân lương, chương 133, cưới Lý Giao, sinh 800 cái chương 133, cưới Lý Giao, sinh 800 cái giờ lành đã đến, mời tân lương. Lý Giao ngồi ngay ngắn ở phủ lên đại hồng nguyên ương nệm gấm chiếc ghế bên trên, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt góc áo. Kia bài vóc là Trần Khánh cố ý sai người, từ Vọng Hải phủ chọn mua tốt nhất gấm hoa, xúc tu mềm nhắn, lại ép không được Lý Giao trong lòng quẩn quẩn tâm tình. Có gả cho người trong lòng e lệ, có sắp dung nhập gia đình mới thấp vọng, càng có mấy phần đối diện hướng độc hành 5 tháng buồn vô cớ. Nàng hít sâu một hơi, đem điểm này phức tạp nỗi lòng đè xuống, tại Lâm Uyển cùng Lan Vân Nguyệt nâng đỡ chậm rãi đứng dậy. Lâm Uyển mặc một thân màu hồng cánh sen sắc thêu lan văn bánh ngắn, giữa lông mày tràn đầy ôn nhu ý cười, thấp giọng nói, "Đừng hoảng hốt, theo hôm qua dạy ngươi đến, có ta đây." Lan Vân Nguyệt thì là xách đại hồng khăn cô dâu, động tác chậm rãi che ở Lý Giao trên đầu. Kia khăn cô dâu thêu lên trăm con tiên tôn đồ, tú tuyến tinh mịn, diễm mà không tầm thường. Dưới chân là vung đầy táo đỏ, lạc, cây long nhãn, liên tử hồng chiên, từng bước một đi ra phía ngoài lúc, bên hai năng lực nghe được ngoài phòng mơ hồ huyên áo. Có hài đồng vui cười âm thanh, có tân khách chúc mừng âm thanh, còn có võ quán các đệ tử tận lực để thấp lại vẫn rõ ràng ồn ào thanh. Lý Giao trái tim dần dần yên ổn, lần theo Lâm Uyển chỉ dẫn, bước ra cửa phòng. Trong viện sớm đã dựng lên bãi đường cao án, trên bàn đốt một đôi cánh tay thô long phượng hỉ đến, ánh nến nhảy vọt, đem chung quanh lụa đỏ, thải mạn phản chiếu càng thêm sáng rõ. Hôn lễ nghi trình cùng trước đây cưới Lâm Uyển lúc cơ bản giống nhau, lại mảy may không hiện qua loa. Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. Đợi ba bái nghỉ, Trần Khánh cầm lụa đỏ một mặt đưa tới Lý Giao trong tay, nói khẽ, đi theo ta. Lý Giao cầm lụa đỏ một chỗ khác, đi theo Trần Khánh từng bước một hướng viện bên cạnh tòa kia mới xây chỉnh sân nhỏ đi đến. Viện kia là Trần Khánh đặc biệt vì nàng chuẩn bị, không chỉ có lịch sự tao nhã chính phòng, sương phòng, còn mang theo một cái cỡ nhỏ diễn võ trường. Bên sân đứng thẳng giá binh khí, cắm mấy chuôi thường dùng đao kiếm, hiển nhiên là biết được nàng thích võ, cố ý trở lại luyện của nơi. Mới vừa đi tới cửa sân, cả sảnh đường tân khách tiếng hoan hô liền giống như thủy triều vào tới, sáo trúc chiêng trống thanh âm trong nháy mắt vang trời. Tiến hội vẫn như cũ thiết lập tại mới phòng cùng phòng cũ ở giữa đất trống, sớm đã dựng lên mấy chục tấm bàn gỗ, thiết cơ động mặt từ đầu đông xếp tới đầu tây. Toàn thôn già trẻ đều tới, ngay cả Lý Gia Tung Lũng thôn trưởng Lý Thủ Điền đều cố ý chạy đến chúc mừng, người người nôn náo, cười nói tiếng hoan hô không ngừng. Trần Khánh mang theo Lý Giao, xách bầu rượu chịu bàn mời rượu. Hắn dáng người bước vàng, ứng đối ung dung, mỗi đến một bàn đều lời đầu tiên uống một chén, lại thế Lý Giao ngăn lại không ít mời rượu. Đế Tiên Phi Long Võ quán đệ tử kia một bàn lúc, 20-30 người thân mang trang phục đệ tử đồng loạt đứng dậy, chén rượu trong tay cử lên cao, khắp khuôn mặt là thật tâm ý cười. Cầm đầu Tiền Vũ cất cao giọng nói, "Sư minh, sư tỷ, chúc mừng chúc mừng. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử, ngày sau võ quán trong thêm nữa tiểu sư đệ, tiểu sư muội." Vừa dứt lời, đệ tử khác vậy đi theo phụ họa. Nô Nhiên đứng ở đệ tử bên trong ở giữa, hốc mắt có hơi phím hồng. Hắn bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu mạnh, rõ ràng mà nói, "Trần sư đệ, Lý sư tỷ, hôm nay vui kết liền cảnh, là thiên đại hảo sự. Chén rượu này, ta kính các ngươi, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, vĩnh viễn cùng chia lìa." Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay gỗ, hai tay dâng đưa tới Trần Khánh trước mặt, âm thanh nhu hòa mấy phần, "Còn có này bách điều đồ, là trong nhà của ta mẹ già hiểu rõ sư minh sư tỷ thành hôn, cố ý đổi theo, nói là đồ cái may mắn, nhường bách điều đến hạ." Trần Khánh tiếp nhận gỗ, mở ra xem, chỉ thấy một khối thanh nhung đáy bày lên, thêu lên trên trăm con hình thái khác nhau phi điều. Có vũ cánh muốn bay, có mổ vũ rìa lông, còn có thành đôi nghỉ lại tại trên chặt cây. Lộ ra thành song thành đôi mỹ hảo ngũ ý tinh mịn đường may tại vải nhung thượng tầng tầng lớp lớp, ngay cả lông chim đường vân đều có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là Ngô Nhiên mẹ già một kim một chỉ, hao phí mấy tháng tâm huyết mới theo thành đồ vật. Trần Khánh trong lòng ấm áp, ánh mắt rơi vào Ngô Nhiên trên người, thanh âm ôn hòa, "Ngô sư minh, phần này tâm ý so cái gì chân bảo đều trọng, ta cùng với sư tỷ của ngươi nhận, thay chúng ta đa tạ bá mẫu." Lý Giao cũng tại một bên khẽ gật đầu, khăn cô dâu mặc dù che khuất dung nhan của nàng, âm thanh lại tràn đầy chân thành, "Đa tạ Ngô sư đệ, vậy mời ngươi trở về sau, cần phải thay chúng ta hướng bá mẫu nói tiếng cảm ơn." Làm phiền nàng phí tâm. Nô Nhiên dùng sức gật đầu, lại uống hết một chén rượu, tiết hầu nhấp nô, dường như còn muốn nói gì. Có lẽ là nhớ tới ngày xưa luyện quyền thời gian, có lẽ là Lý Giao rốt cuộc tìm được kết cục mà vui mừng, lại có lẽ là cảm kích Trần Khánh tại hắn nhân sinh chỗ rẽ thời điểm chỉ điểm sai lầm. Cuối cùng lại chỉ là há to miệng, hai hàng nhiệt lệ không hề có điểm báo trước địa cồn xuống dưới, theo gương mặt rơi xuống trên vào áo, như thế nào xoa đều ngăn không được. "Ơ." Nô sư Minh khóc. Một cái tuổi trẻ đệ tử phát hiện trước nhất, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Chúng ta trong quán này cao 8 trượng đại hán, một quyền có thể đánh chết Nưu Nô sư minh, thế mà khóc."
hôm nay là sư minh sư tỷ tốt đẹp thời gian, nô sư minh ngươi khóc cái gì? Một cái khác đệ tử cười lấy chơi ghẹo, chẳng lẽ lại là hâm mộ sư minh ôm mỹ nhân về, chính mình còn độc thân, trong lòng chua. Đúng thế đúng thế, có lẽ là cực kỳ hâm mộ uyên ương kết bạn phi, tự mình một người khô thủ lạnh phòng, gấp đến độ khóc đi. Các đệ tử vây quanh Ngô Nhiên, ngươi một lời ta một lời mà trêu chọc, trong viện tiếng cười càng đậm. Ngô Nhiên giơ chén rượu, trừng trêu ghẹo các đệ tử một chút, lại không thật tức giận, chỉ là lau nước mắt, thu cúng học nói bậy bạ cái gì? Ta đây là cao hứng khóc. Sư đệ sư tỷ thành hôn, là chúng ta võ quán đại hỷ sự, ta vui vẻ. Đến, uống rượu. Hôm nay không say không nghỉ, ai cũng không cho phép lười biếng. Nói xong, liền lại bưng chén rượu lên, cùng bên người đệ tử đụng phải lên. Đúng lúc này, Tần Dương không biết từ chỗ nào chui ra, hắn đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bước chân phủ phiếm. Nhìn thấy Trần Khánh cùng Lý Giao, ngay lập tức lắc lư đi tiến lên, liên tục xoay người chắp tay, trong miệng nói xong nói chuyện không đâu rượu nói, sư minh thần uy, sư tỷ thần chân. Hai người các ngươi đều là nhân vật lợi hại, tương lai sinh búp bê, khẳng định cũng là hạt giống tốt. Ta nhìn kìa, ta nhìn xem sinh 8 cái đều không đủ. Muốn sinh 80 cái, 800 cái. Tương lai chúng ta võ quán, trực tiếp năng lực tổ cái quân đội. Nói xong. Tần Dương thân thể liền mềm nhũn ra, đầu từng điểm, mắt thấy là phải nằm sát xuống đất, bên cạnh hai cái hộ thôn đội viên tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng tiến lên một trái một phải đem hắn chống chọi. Trần Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Tần Dương say khướt bộ dáng, dở khóc dở cười phân phó nói, tiểu tử này lại uống nhiều quá, dẫn hắn đi một bên kho củi nghỉ ngơi đi, đừng để hắn ở đây thêm phiền. Đúng, Trần lao ra. Hộ thôn đội viên đáp một tiếng, mang lấy Tần Dương liền hướng bên cạnh đi đến, Tần Dương còn đang ở trong miệng lẩm bẩm ta không có say, còn có thể uống. Trêu đến chung quanh lại là một hồi cười vang. Ngay tại Trần Khánh quay người chuẩn bị tiếp tục mời rượu lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến một âm thanh êm ái, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác tiểu diễm, sư đệ, tám cái có phải hay không quá nhiều rồi. Chương 134, ánh đến dao động hồng, la chướng nhẹ rủ xuống chương 134, ánh đến dao động hồng, la chướng nhẹ rủ xuống Trần Khánh trong lòng hơi động, quay đầu, nhìn bên cạnh khăn cô dâu ở dưới thân ảnh, nhịn không được tiến đến Lý Giao bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh khe khẽ nói nhỏ, nhiều không? Ta lại cảm thấy không nhiều. Ngươi không có nghe Tần Dương nói, muốn sinh 80 cái, 800 cái đấy. Lại nói, nhiều mấy đứa bé trong nhà vậy náo nhiệt, tương lai chúng ta võ quán cũng có thể nhiều chút truyền thừa người. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Lý Giao gò má trong nháy mắt đốt lên, cầm lụa đỏ ngón tay nắm thật chặt, nhưng không có phản bác, chỉ khẽ ừ. Kia thanh đáp lại chồng, cất giấu tân hôn nữ tử thẹn thùng, càng cất giấu đối với tương lai năm tháng lòng tràn đầy mong đợi. Sáo trúc cấm thanh, tiếng cười vui vẫn như cũ huyên náo, lại nổi bật lên giữa hai người này nháy mắt nói nhỏ, càng thêm ấm áp động lòng người. Lý Phi Long nhìn một màn này, uống nhiều mấy chén, lôi kéo Trần Khánh thủ, lao mắt hơi ướt, được, thật tốt. Trần Khánh, giao nhi ta đều giao cho ngươi. Các ngươi phải thật tốt. Sư phụ yên tâm. Trần Khánh trịnh trọng hứa hẹn. Đêm đó, ánh trăng như nước. Tân viện rơi tân phòng bên trong, nến đỏ đốt cháy. Trần Khánh nhẹ nhàng đẩy ra Lý Giao khăn cô dâu. Dưới ánh nến, nàng trán cụt xuống, lông mi dài run rẩy, trên gương mặt đỏ ửng đầy son phấn rất đẹp, kia phần hỗn hợp có khí khái hào hùng cùng thẹn thùng phong tình, rung động lòng người. Sư tỷ. Trần Khánh thấp giọng kêu, ngồi ở bên cạnh nàng. Lý Giao nhẹ nhàng ư một tiếng, tiếng như muỗi bắn, cảm giác được Trần Khánh bàn tay ấm áp cầm tay của nàng, thân thể không khỏi có hơi cứng đờ. Lập tức lại chậm rãi trầm tĩnh lại. Còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Trần Khánh cười khẽ, ngươi muốn mua gốc kia giả sơn tham. Lý Giao cũng nhớ tới tình cảnh lúc đó, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt nổi lên ấm áp, còn nhớ, lúc đó chỉ cảm thấy ngươi người này, ánh mắt ngược lại là thanh chính, chỉ là có chút ngốc, không sợ đắc tội người, còn muốn lấy nhắc nhở người khác. Vậy bây giờ đâu? Trần Khánh xích lại gần chút ít, khí tức phất qua bên thai của nàng. Lý Giao nhịp tim càng nhanh, bên thai nhiễm lên màu đỏ, lại dũng cảm ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Khánh sâu thẳm đôi mắt, thanh âm êm dịu mà kiên định, hiện tại cảm thấy năng lực gả cho ngươi là giao nhi may mắn. Ánh đến giao động hồng, la chướng nhẹ rủ xuống. Thời gian tháng hai mạn, đông hàn chưa triệt để rút đi. Trần Khánh nín thở ngưng thần, đứng ở bờ ruộng một bên, ánh mắt rơi vào kia một gốc đã chui từ dưới đất lên màu xanh biết mạ bên trên. Nó đây tầm thường cây lúa càng thêm thẳng tắp, phiến lá đầy đặn, mạch lạc trong mơ hồ có thể thấy được một tia cực kỳ nhạt kim hồng sáng bóng. Sinh trưởng hơn tháng, liền có như thế khí tượng, không hổ là linh vật. Trần Khánh trong lòng mặc niệm, mỗi ngày lấy nước linh tuyển cẩn thận đổ vào, không dám chậm trễ chút nào. Đột nhiên, nhất đạo kim thân ảnh màu bạc lẹn đến Trần Khánh bên chân, trong cổ họng phát ra chi chi thanh. Cuối cùng, tiểu thử lại cắn Trần Khánh ống quần, bắt đầu dùng sức ra bên ngoài lôi kéo. Ừm. Làm sao vậy? Trần Khánh trong lòng khẽ nhúc nhích, tiểu gia hỏa này linh tính mười phần, nhưng lại chưa bao giờ như thế khác thường. Hắn ngồi xổm người xuống, một bà nhấc lên kim ngân thử. Bình thường cái này canh giờ, Aman sớm đã mang theo kim ngân thử trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa này chẳng biết tại sao, từ trước đến nay đến Trần gia, liền cung Aman đặc biệt hợp ý, dường như trở thành nàng chuyên thuộc vật trang sức, trong đêm vậy thường quận tại Aman trong ngực ngủ yên. Nhưng mà tối nay, Kim Ngân Thử lại lộ vẻ có chút buồn chồn. Cộc cộc cộc. Sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trần Khánh quay đầu, chính là Aman, nàng ngẩng đầu nói với Trần Khánh, "Tiểu Kim rất gấp, nó nói trên núi có đồ tốt." Thấy đây, Trần Khánh tâm thần chìm vào thần bí không gian, lấy xuống một mảnh linh diệp. "Tốt nhất ký, giờ tí ba khắc, theo thử mà đi, tại Thanh Nưu Sơn chân núi phía bắc sườn đồi dưới, được gặp hắn mạch, gia tộc căn cơ bởi vậy mà cố, đại cát. Trung trung ký, cố thủ trong nhà, dị tượng tự tiêu, không e rằng mất, bình ổn sống qua ngày."
Hạ Hạ Ký, do dự, bình minh phương hành, trên đường gặp quan nhân để ra nghi vấn, dị tượng ngoại chuyện, dẫn tới nhìn trộm, hùng. Thấy rõ kỳ văn, Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là khoáng mạch. Đây chính là một bút khó có thể tưởng tượng cự tài. Nhưng một cái xử lý không tốt, có thể liền biết biến thành họa diệt môn. Aman, chúng ta liền theo nó đi xem. Trần Khánh quyết định thật nhanh. Hắn cũng không thao tin, chỉ dẫn theo hai con liệp cầu cùng Aman, lặng yên không một tiếng động bước vào Thanh Nhu Sơn. Kim Ngân thử tại Aman trong ngực, cái đầu nhỏ không dừng lại chuyển động, chỉ dẫn lấy phương hướng. Đường đi xảo trá, chuyên đi kêu ít hai lui tới chỗ. Ước chừng giờ tí ba khắc, một nhóm người đi tới chân núi phía bắc một chỗ cực kỳ ẩn nấp sườn đồi dưới. Đang mạn rủ xuống, đống loạn thạch tích. Đến nơi này, Kim Ngân thử rốt cuộc kìm nén không được, từ Aman trong ngực nhảy xuống, lẻn đến một chỗ trước vách đá, ra sức lay dưới chân đất mặt cùng đá vụn. Aman ngay lập tức đi theo, học Kim Ngân thử dáng vẻ giúp đỡ lay. Khoáng mạch chính là cái này. Trần Khánh trong lòng hơi động, cũng tới trước giúp đỡ. Chẳng qua một lát, gỡ ra tầng ngoài tạp vật, lộ ra kim loại sáng bóng cứng rắn vách đá. Trần Khánh trái tim đột nhiên giật mình. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay gõ đánh vách đá, truyền đến nặng nề kiên cố tiếng vọng. Hắn rút ra tùy thân đoàn đao, dùng sức cạo xuống một chút mảnh vụn, đặt ở lòng bàn tay liền nguyện quang xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy kia mảnh vụn hiện lên màu nâu đậm, vào tay có một loại gờ giáp cảm giác, chịu nặng. Trần Khánh tâm thần lần nữa chìm vào không gian. Tốt nhất ký, giữ kín không nói ra, lấy xây trang tên được quyển mỏ chi thực, ám xúc lưu dân công tượng, thì căn cơ đâm sâu vào, tiền đồ rộng mở. Trung trung ký, hiến mỏ tại quan, nhưng phải ca ngợi cùng ba thành cố, nhưng bị người áp chế, lợi gấp tiên cạn, chung vi người khác tắt giá. Hạ hạ ký, nóng lòng cầu thành, trắng trợn chiêu mộ nhân viên khai thác, thông tin để lộ, bị châu phủ hào cường liên thủ chiếm đoạt, cửa nát nhà tan, đại hùng. Ký văn như băng thủy thêm thức ăn. Nhưng Trần Khánh trong nháy mắt từ phát hiện tài nguyên khoáng sản mừng như điên trong, triệt để tỉnh táo lại, thấy lạnh cả người tự xương sống dâng lên. Một cái quặng sắt mạch, phúc họa tương y địa, nhất niệm có thể hướng ra, nhất niệm cũng có thể diệt tộc. Hắn hít sâu một hơi, đem một khối khoáng thạch thu vào trong lòng, sau đó đem mặt đất lại lần nữa phục hồi như cũ. Về đến trong nhà, Trần Khánh lặng lặng suy tư một đêm, đợi cho ngày thứ hai, hắn tìm được rồi Lan Vân Nguyệt. Vân Nguyệt, ngươi nhìn xem vật này. Lan Vân Nguyệt tiếp nhận, vào tay liền cảm giác nặng nề, nhìn kỹ sau đó, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, hô hấp đều dồn dập mấy phần, cái này, đây là quan sát. Phu quân từ lâu đến. Trần Khánh đưa lỗ thai đem qua chuyện đã xảy ra, nói qua một lần, sau đó trầm giọng nói, Ma Ngọc có tội. Việc này như lan truyền ra ngoài, châu phủ hào cường chỉ sợ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, chúng ta trong khoảnh khắc liền có tai họa ngập đầu. Mà dâng cho triều đình, không trải qua chút ít hư danh ban thưởng, lại nhiều một tòa vô dụng để thờ, quan bỏ quyền quản lý tất nhiên sa sút, lợi ích đại đầu tận về quan có, chúng ta nhiều nhất uống chút canh thừa thịt nguội. Càng khẩn yếu hơn chính là, một sáng đăng ký, liền lại không bí mật có thể nói, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, chúng ta điểm ấy căn cơ, lấy cái gì đi thủ? Chỉ sợ cuối cùng ngay cả điểm ấy canh thừa đều không gánh nổi, còn muốn bị gắn cái có lẽ có tội danh. Trần Khánh lắc đầu, đêm qua đã đem quan hải nghị thông suốt, hiểu rõ quảng sát tuyệt không thể nộp lên. Chương 135, tranh giành ý chí, Sơn Trang Sơ Điện. Chương 135, tranh giành ý chí, Sơn Trang Sơ Điện. Lan Vân Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, cầm thật chặt trong tay quán thạch, kia. Yeah. Tự mình khai thác, mạo hiểm lớn hơn, một sáng. Trần Khánh mang giấy bút tới, ở phía trên vẽ lên ba cái quyển, cười nói, việc này nói khó vậy không khó, nói không khó vậy khó, đơn giản cần một cái thiên y vô phùng lý do để che giấu tất cả. Ta nghĩ một đêm, quyết định lấy xây dựng Sơn Trang tên, đem mảnh rừng núi này, tính cả xung quanh đầy đủ địa vực, toàn bộ quyển tiếp theo. Dù sao cũng là Tam Nhu thôn tộc địa, việc này mua bán quang minh chính đại, quan phủ cũng sẽ không hỏi đến. Lan Vân Nguyệt cũng là cực người thông tuệ, ngay lập tức đã hiểu Trần Khánh ý đồ, tư duy nhanh chóng vận chuyển, phu quân cao kiến, như thế ngược lại không làm cho người ta hoài nghi. Bên ngoài chúng ta xây dựng trang viên, vụ trộm, vừa vặn mượn xây dựng dưới đất hầm kho tên, bí mật mở đường hầm mỏ. Sơ kỳ chỉ chọn lựa có thể dựa nhất tâm phúc, tinh luyện chút ít tinh thiết để dành, tuyệt không tiết lộ ra ngoài một tơ một hào. Trần Khánh tán thưởng cầm tay của nàng, cảm nhận được nàng đầu ngón tay ôn hòa, giải thích nói, không sai. Việc này liên quan đến gia tộc tồn vong hưng suy, thậm chí trăm năm chi thịnh, tham dự người nhất định phải tuyệt đối tin cậy. Sơ kỳ chỉ có thể do người ta tăng thêm giải rác mấy hạch tâm người biết được. Cái này dưới đất căn cơ, chính là chúng ta tương lai sống yên vận, thậm chí ứng đối bất luận cái gì sóng gió lớn nhất sức lực. Sáng sớm hôm sau, Trần Khánh liền chuẩn bị lên một phần hậu lễ, tự mình tiến về Lưu Ba huyện nha tiếp huyện lệnh Mã Nghị. Trong thư phòng, hương trà lượn lờ. Trần Khánh thần sắc cung kính, giọng nói cảm kích nói, huyện tôn đại nhân, lần trước được bệ hạ thiên ân, ban thưởng quan thân treo biển, Khánh mỗi lần nghĩ chi, cảm động đến rơi nước mắt, đêm không thể chợp mắt. Bây giờ trong nhà dân số dần dần nhiều, sản nghiệp cũng có một chút sản nghiệp nhỏ bé, liền manh động một cái ý niệm trong đầu. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, thái độ thành khẩn, hạ quan muốn tại Thanh Nhu Sơn Lộc, chọn một thanh đũ chỗ, xây dựng một chỗ sơn trang. Vừa đến, có thể làm nghỉ ngơi chi dụng, cảm hoài thanh nhân. Thứ hai, cũng có thể thu xếp thân tộc, đem bệ hạ ban tặng chi vĩnh nghiệp điển thật tốt kinh doanh, không phụ hoàng ân quần quận. Thứ ba, sơn trang xây thành, cũng có thể thuê xung quanh thôn dân, cũng coi là địa phương tận một phần tâm lực. Mã Nghị Vê Dâu nghe lấy, trong mắt tinh quang lóe lên. Trần Khánh cử động lần này hắn thấy là điển hình tân quý diễn xuất. Được thế, liền muốn đặt mua sản nghiệp, vinh quang cửa nhà, hợp tình hợp lý. Huống chi, Trần Khánh đem nguyên do mang lên cảm niệm hoàng ân độ cao, hắn tự nhiên mừng rỡ thỏa mãn, còn có thể hiện lộ rõ ràng chính mình trì hạ có phương pháp, dân sinh giàu có. Mã Nghị nụ cười ấm áp, cười nói,
Trần chủ sổ ghi chép có này hiếu tâm cùng thiện tâm, quả thật huyện lưu ba chi phúc. Thanh Nhu Sơn lộc hoang vắng, vạch ra chút ít núi rừng thổ địa cũng không phải là việc khó. Việc này bản quan chuẩn, ngươi tự đi cùng nhà xưởng, hộ phòng bàn bạc làm khế đất chính là, nếu có khó xử, cứ tới tìm bản quan. Đa tạ huyện tôn đại nhân thỏa mãn. Trần Khánh thật sâu bái chào. Bên ngoài đường núi hiểm trở tu được thuận lợi đến kỳ lạ. Cầm tới khế đất sau, Trần Khánh ngay lập tức bắt đầu âm thầm trần thương kế sách. Về đến Nhu Thủ thôn, hắn triệu tập Vương Tiểu Hổ cùng Tiền Đại Lực, âm thanh trầm thấp nghiêm túc nói, "Tiểu Hổ, Đại Lực, ta muốn các ngươi từ Tam Nhu thôn tuyển chọn nhân viên, xây dựng sơn trang. Điều kiện chủ yếu chính là trung thành. Phụ mẫu hắn vợ con, nhất định phải tất cả trong thôn cùng Tam Nhu thôn vui buồn có nhau. Tuyển bao người, tiền tháng lật gấp 3, nhưng cần lập xuống văn tự bán nước, cả đời không được tiết lộ trong sơn trang bất kỳ sự vụ." "Đúng, lão gia." Vương Tiểu Hổ cùng Lý Mậu nghiêm nghị tuân mệnh, bọn hắn mặc dù không biết cụ thể nguyên do, nhưng Trần Khánh trịnh trọng như vậy, nhất định là thiên đại chuyện. Làm hai người sau khi rời đi, Trần Khánh ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ, bằng vào ta bây giờ căn cơ, đại quy mô khai thác là không có khả năng. Nhìn tới cần hấp thụ một điểm lưu dân, tăng thêm dân số, đồng thời cũng cần thợ khéo. Quan sát đại biểu binh khí áo giáp, dù là quy mô không lớn, chỉ cần nắm trong tay, ta đều có lực lượng. Chẳng qua khai thác đi ra về sau, còn cần giá luyện, vận chuyển, mua bán, mỗi cái khớp nối đều cần một tá thông. Trần Khánh cảm giác quặng sắt là một cái đầu sợi, lôi ra, phía sau là một đoàn dây rối. Chẳng qua trong lòng hay là hưng phấn, đã hiểu chuyện này cần chậm rãi mưu đồ, một hơi là ăn không thành mập mạp. Mà một khi hoàn thành, thu hoạch chính là nỗ lực ngàn vạn lần. Lại rất nhiều chuyện bày ở bên ngoài lời nói, thực sự quá nguy hiểm, thí dụ như Hồng Ngọc Linh Cốc, đặt ở trong sân trang, ngoại nhân vào không được, thiên la địa vong gió thổi không loạn, vậy liền an toàn rất nhiều. Vậy liền từng bước một đến đây đi, nếu như không có đại thế, vậy liền an ổn làm ông nhà giàu, nếu có đại thế, vậy liền tranh giành trung nguyên. Trần Khánh chắp hai tay sau lưng, nhìn qua liên miên bất tuyệt Thanh Nhu Sơn, ngực bụng hào khí tự sinh. Mấy ngày về sau, tuyển định ngày tốt. Thanh Nhu Sơn chân núi phía bắc, kia phiến bị Trần Khánh quyển xuống núi lâm, một hồi đơn giản lại trịnh trọng động thổ nghi thức lặng yên cử hành. Không có trắng trận tuyên dương, không có khách đông. Chỉ có Trần Khánh, Lan Vân Nguyệt, Vương Tiểu Hổ, Tiền Đại Lực cùng với tinh tuyển ra tới 20 tên Tam Nhu thôn thanh niên trai tráng. Những người này đều là nền móng trong sạch, phụ mẫu vợ con tất cả trong thôn, cùng Tam Nhu thôn vui buồn có nhau. Lại do Vương Tiểu Hổ cùng Tiền Đại Lực lặp đi lặp lại phân biệt, xác nhận làm người trung hậu, ý chặt chẽ hàng người. Trần Khánh cầm trong tay xẻng sắt, đang chọn lựa sơn trang khu vực hạch tâm biên giới, đào hạ đệ nhất cái xẻng thổ. Bùn đất mang theo mùa đông hàn ý, bị xoay tròn ra đây, lộ ra phía dưới sẫm màu ốc lưỡng. Trần Khánh đem xẻng sắt đưa cho bên cạnh Vương Tiểu Hổ, ánh mắt đảo qua trước mắt mảnh này dựa vào núi, ở cạnh sông, nhìn như tầm thường lại nội ẩn chân bảo thổ địa, giọng nói bình tĩnh, sơ kỳ không cần cầu đại, trước quyền hai mẫu đất, dựng lên tường vây cùng mấy gian hạch tâm ốc xá. Lao ra yên tâm. Vương Tiểu Hổ trọng trọng gật đầu, hạ giọng, theo phân phó của ngài, mặt đất xây ốc xá, dưới đất chúng ta sẽ mượn tu hầm, hầm rượu danh nghĩa, hướng phía đó thì thầm đào móc, chọn đều là có thể dựa nhất huynh đệ, chia làm hai ban, ngày đêm thay phiên, tuyệt sẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý. Trần Khánh gật đầu, hắn đối với Vương Tiểu Hổ năng lực làm việc yên tâm. Sơ kỳ hai mẫu đất phạm vi đầy đủ che giấu hai mắt người, vậy dễ dàng cho quản lý cùng giữ bí mật. Tương lai nếu có thiết yếu, lại lấy xây dựng thêm trang viên danh nghĩa, từng bước hướng ra bên ngoài phóng đại là được. Khởi công ra lệnh, tinh tuyển ra tới thanh niên trai tráng nhóm ngay lập tức hành động. Bọn hắn đã sớm bị báo cho biết, đây là Trần Lao gia xây dựng sân trang. Tiền công là bình thường gấp 3, nhưng nếu để lộ bí mật, hậu quả khó mà lường được. Tại kết sù tiền công cùng đối với Trần Khánh kính sợ cùng trung thành khu động dưới, không người hỏi nhiều, bắt đầu thanh lý sân bãi, vương bức nền đất, đào móc tường cơ. Trần Khánh mỗi ngày đều sẽ tranh thủ tới trước giám sát. Thời gian lưu chuyển, sơn trang nền đất đơn giản hình thức ban đầu, tường vây vậy bắt đầu lui thế. Cùng lúc đó, Trần gia trong trại viện, một cái khác cọc việc vui cũng tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy, Trần Khánh cùng Lan Vân Nguyệt ngày cưới đến. Chương 136, Tam Hỷ Lâm Môn, quần quận sóng ngầm. Chương 136, Tam Hỷ Lâm Môn, quần quận sóng ngầm. Đến đỏ cao chiếu, phản chiếu cả phòng sinh huy. Trần gia đại viện lần nữa phi hồng quái thải, huyên náo rung trời. Nay đã là năm nay trận thứ 3 hôn sự, nhưng các thôn dân nhiệt tình không chút nào chưa giảm. Trần Khánh Trần lão gia, vị này Tam Nhu thôn trụ cột, huyện lưu ba tân quý, hôm nay cưới hắn vị thứ 3 thế tử, Lan Vân Nguyệt. Tân phòng trong, Lan Vân Nguyệt ngồi ngay ngắn mép giường, một thân đại hồng áo cưới, bởi vì nàng hơi gồ lên bụng dưới mà làm sơ sửa chữa, giữa lông mày lưu chuyển lên một cô ánh sáng nhu hòa. Nghe lấy ngoài cửa sổ chấn nhĩ chiêng trống cùng huyên náo tiếng người, nàng nhẹ nhàng nuốt bụng dưới, khóe môi ngậm lấy một vòng thỏa mãn ý cười. Vân Nguyệt muội muội, còn chịu được được. Lâm Uyển bưng lấy một bát ấm áp canh sâm đi vào, gặp nàng thần sắc, ân cần hỏi. Lý Giao vậy theo sau lưng, trong tay cầm một cái mềm mại chăn mỏng. Không sao cả, Uyển Nhi tỷ tỷ, Giao tỷ tỷ. Lan Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn, nụ cười dịu dàng, chẳng qua là cảm thấy như giống như nằm mơ. Nàng từng là hợp hương thương hội đại tiểu thư, trải qua gia tộc đấu đá, phụ thân qua đời, một lần cho rằng đời này sẽ tại tính toán cùng cô tịch bên trong vượt qua, lại không nghĩ phong hồi lộ chuyện gặp phải Trần Khánh, không chỉ trọng trấn gia nghiệp, càng tìm được chân chính kết cục, bây giờ càng là hơn có hai người cốt đủ. Lý Giao đem chăn mỏng đắp lên nàng trên gối, vui mừng cười nói, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, an tâm thụ lấy chính là, bên ngoài có chúng ta cùng Khánh ca nhi ứng phó. Tam nữ cầm tay, nhìn nhau mà cười, tạo thành một bức nội trạch đan bình, thê thiếp hòa thuận bức tranh. Phần này hài hòa, nhường ngẫu nhiên đi vào tham viếng Trần Khánh nhìn ở trong mắt, trong lòng an lòng. Tiệc cưới viên náo kéo dài đến đêm khuya vừa rồi dần dần tàn đi.
đưa tiễn cuối cùng một nhóm tân khách. Trần Khánh vậy bước vào động phòng, nhẹ nhàng đẩy ra đại hồng khăn cô dâu, lộ ra Lan Vân Nguyệt tỉ mỉ trang điểm qua dung nhan. Vân Nguyệt. Trần Khánh ngồi ở bên cạnh nàng, thấp giọng kêu. Lan Vân Nguyệt khẽ ử, thanh âm êm dịu, mang theo một tia như mộng ảo cảm khái, phu quân có tính toán gì không? Ta nói là, đối với chúng ta, đối với cái nhà này. Trần Khánh nắm cả nàng, ánh mắt nhìn về phía nhảy lên ánh đến, nói ra trong lòng quy hoạch bản thiết kế, huyện lưu ba cơ nghiệp đã sơ bộ vững chắc, thương hội, võ quán, xà bông thơm công xưởng đều là tiền thu, nhưng còn chưa đủ. Thanh Nưu Sơn Lộc Sơn Trang muốn xây, chỗ nào giấu giếm quá mạnh, càng là hơn tương lai gia tộc căn cơ chân chính nơi. Địa phương đủ lớn, cũng bí mật hơn, rất nhiều chuyện làm dễ dàng hơn. Hắn dừng một chút, túi đầu nhìn trong người, đợi ngươi sản xuất về sau, thân thể dưỡng hảo, Khánh Vân Thương Hội còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ta dự định mượn nhờ Hứa Tuệ cô nương bên kia thế, chậm rãi đem xà bông thơm làm ăn làm được Vọng Hải phủ, thậm chí tất cả Thanh Châu. Mà năm nay thu phần, Vọng Hải phủ có võ khoa, ta cũng được, nếm thử tiến thêm một bước. Lan Vân Nguyệt nghiêm túc nghe lấy, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng không chỉ có là một vị thế tử, càng là hơn có thể cùng hắn sóng vai mưu đồ thương nghiệp đồng bạn. Phu quân suy nghĩ chu đáo, Vân Nguyệt ổn thỏa hết sức, chỉ là cây to đón gió, chúng ta phát triển càng nhanh, càng cần cẩn thận. Nhất là Sơn Trang bên ấy, nếu như tiết lộ tiếng gió, chính là đại họa lâm môn, cần ổn thỏa mới là. Trần Khánh gật đầu, đồng ý nói, thận trọng từng bước, căn cơ mới có thể kiên cố, ngươi yên tâm đi, ta hiểu rồi đạo lý này. Lan Vân Nguyệt thỏa mãn mà than thở một tiếng. Có phu quân tại, Vân Nguyệt cái gì còn không sợ. Nến đỏ chập chờn, la chướng nhẹ rủ xuống, che giấu một phòng tiểu diễm. Sáng sớm hôm sau, Trần Khánh mở ra hai mắt, như cũ tới trước một quẻ, xác định vô sự xảy ra mới an tâm. Lan Vân Nguyệt bởi vì có thai tham ngủ, Trần Khánh cẩn thận vì nàng dịch tốt góc chăn, khoác áo đứng dậy, cũng không kinh động nàng. Hắn dạo chơi đi về phía hậu viện. Vừa tới hậu viện, cảnh tượng trước mắt nhường hắn bước chân dừng lại, đồng tử có hơi co vào. Chỉ thấy kia một gốc hồng ngọc linh cốc đã chui từ dưới đất lên, nổ rõ toát ra một cái thanh lúa cái, đồng thời tản ra một cỗ dị hương. Nghe nóng tâm thần thanh minh, phế phủ thư sướng. Này mọc thật nhanh. Trần Khánh trong lòng vừa mừng vừa sợ, bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Quan sát kỹ hồi lâu, xác nhận linh cốc trạng thái tốt đẹp, cũng không bất luận cái gì không ổn, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Này hồng ngọc linh vượt ra khỏi hắn nhận thức. Kinh hỉ sau khi, càng thêm xác định vật này không thể lộ ra ngoài, liên quan đến gia tộc tương lai căn cơ, tuyệt không thể sai sót. Hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình được càng tập ngập đến xem chú ý linh cốc, đồng thời cũng muốn tăng tốc sơn trang kiến thiết. Bực này chân quý vật muốn đại quy mô trồng, nhất định phải có một cái an toàn hơn, bí mật hơn môi trường. Thân hôn không khí vui mừng chưa hoàn toàn lắng đọng. Mấy ngày về sau, một phong đến từ Vọng Hải phủ thư tín, do Khánh Vân Thương hội đội xe mang theo quay về. Bí thư chữ viết thanh tú trong mang theo một tia sắc bén, chính là Yến Lăng Tuyết tác phẩm. Trần Khánh trong thư phòng mở ra tin, Lan Vân Nguyệt bởi vì đang có mang, ngồi ở một bên trên giường em nghỉ ngơi, Lý Giao cũng tò mò mà bu lại. Trong thư, Yến Lăng Tuyết trước báo bình an, đã thuận lợi đến Thiên Nhai tiêu cục, bằng vào tự thân võ nghệ cùng làm người, sơ bộ đứng vững bước chân. Nàng cũng không quên Trần Khánh nhờ bà, kỹ càng hỏi thăm Ngũ Thải Kê tình hình gần đây, đồng thời phụ chiếm hữu nàng sai người tìm kiếm cổ tịch, sau đó chỉnh lý ra bộ phận dục kê cổ pháp. Trần đại nhân chỗ tự Ngũ Thải Kê, linh tính đã hiển, xác thực không phải tục vật. Theo Lăng Tuyết hồi ức quyển kia cổ tịch Tàn Thiên Thuật, loại này linh cầm như nghĩ lớn mạnh tộc đàn, yêu hóa huyết mạch. Chứ cần tinh xảo đồ ăn cùng linh tú môi trường ngoại, vẫn cần một quan quá vật, xích dương chu sa. Đem vật này mài thành cực nhỏ bột phấn, theo đặc biệt tỷ lệ lẫn vào lấy hoàng tinh, thủ ô, mầm lúa và điều phối cơ đoàn chúng cho ăn. Có thể xúc tiến đẻ trứng xuất cùng phẩm chất, ấu sồ thể chất cũng đem càng tráng kiện hơn, thậm chí có nhỏ bé tỷ lệ dụ phát tốt biến dị. Đọc đến nơi đây, Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Ngũ Thải Kê thần dị hắn sớm đã biết rõ, trứng gà mỹ vị cùng bổ dưỡng hiệu quả vượt xa tầm thường. Chỉ là bầy gà số lượng có hạn, gà mái một sáng ấp trứng, liền biết nuôi dưỡng gà con mấy tháng không sinh. Nếu có thể mở rộng quy mô, bất luận là nhà mình dùng ăn hay là đỉnh cấp quả tặng đả thông quan hệ, thậm chí tương lai có thể khai thác cách dùng khác, đều đối với gia tộc có lâu dài chỗ ích lợi. Không còn nghi ngờ gì nữa, xích dương chu sa là mấu chốt. Nhưng mà giấy viết thư tiếp xuống nội dung lại làm cho Trần Khánh lông mày dần dần nhíu lên. Nhưng này xích dương chu sa theo trở có chút hiếm thấy, tính thuần dương hỏa, vẹn vẹn sinh tại Vọng Hải phủ cùng Nam Lăng phủ chỗ giao giới Trúc Dung Sơn một vùng. Nhưng cần nhắc nhở Trần đại nhân đặc biệt chú ý, Trúc Dung Sơn khu vực hạch tâm từ trước bị Nam Lăng bách tộc trong Trúc Dung thị coi là tổ địa độc chiếm. Tộc này tính tình bĩu hãng cương liệt, cực kỳ bại ngoại, đối với trong núi tất cả khoáng sản tài nguyên khống chế cực nghiêm, coi như sở hữu tư nhân. Những năm qua không thiếu có ngoại lai thường nhân hoặc tâm bảo người bởi vì mơ ước trong núi tài nguyên, cùng với nó xảy ra xung đột, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí đổ máu mất mạng người, nhìn mãi quần mắt. Đại nhân như dục cầu vật này, cần phải cực kỳ thận trọng, không được tùy tiện làm việc. Lăng Tuyết ở đây cũng sẽ tiếp tục lưu ý tương quan thông tin, nếu có ổn thỏa con đường, định trước tiên báo cho biết. Chương 137, nội tình tích lũy, Hoàng đế băng hà. Chương 137, nội tình tích lũy, Hoàng đế băng hà. Vân Nguyệt, ngươi lại nhìn xem. Trần Khánh đem bì thư giao cho Lan Vân Nguyệt, sau đó nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ sâu xa. Đốt ngón tay vô thức gõ đánh lấy mặt bàn, phát ra trầm muộn tiếng lách cách. Trong thư phòng nhất thời an tĩnh lại. Lan Vân Nguyệt vuốt phần bụng, xem xong thư phong, âm thanh réo rắt, "Phu quân, này xích dương chu sa nghe tới, thật là bồi dưỡng Ngũ Thải Kê mấu chốt. Nhưng này Trúc Dung thị, nghe tới chính là cái tổ ong vỏ vẽ, không thể chạm vào. Chúng ta bây giờ căn cơ chủ yếu tại Lưu Ba, Thương Hội, Võ Quán, Sơn Trang kiến thiết tiên nổi và tự, chưa hoàn toàn vững chắc. tùy tiện chen chân nam lăng, cường long không ép địa đầu xà, một sáng cùng Trúc Dung thị trở mặt, sợ rước lấy vô tận phiền phức, lợi bất cập hại. Nàng dừng một chút, đưa ra càng ổn thỏa đề nghị, không bằng trước hết để cho thương hội làm thuê, tại Vọng Hải phủ cảnh nội thì thầm nghe ngóng, nhìn xem có hay không có chạy ra chút ít chu sa, hoặc là có thể hay không tìm thấy công hiệu sắp xỉ vật thay thế. Cho dù tạm thời không có, cũng cần bàn bạc kỹ hơn, đối đãi ta sản xuất về sau, sơn trang kiến thiết cũng có chút tăng cơ, lại đổ việc này càng thêm ổn thỏa. Lý Giao thả ra trong tay một mực lau trường kiếm, anh khí lông mày nhướng lên, tiếp lời nói, Vân Nguyệt muội muội lo lắng chính là, này Trúc Dung thị, ta cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói hắn trong tộc cao thủ không ít, với lại Nam Lăng bách tộc thế lực rắc rối khó gỡ, xác thực không tốt sống chung. Nàng nhìn về phía Trần Khánh, ánh mắt mang theo ủng hộ, sư đệ, việc này xông vào tuyệt không phải thượng sách, không bằng ta đi tìm phụ thân, hắn trên giang hồ còn có một chút lao bằng hưu. Nếu như tìm trong đó ở giữa người giật dây, thông qua bình thường giao dịch đường tắt thu hoạch, dù là giá cả cao chút ít, cũng hầu như đây xung đột muốn tốt. Trần Khánh nghe lấy hai vị thê tử phân tích, gật đầu một cái, trong lòng phi tốc cân nhắc. Do dự một lát, hắn chậm rãi mở miệng, Giao Nhi cùng Vân Nguyệt lời nói đều có đạo lý, xung đột trực tiếp, xác thực không phải thượng sách. Trong nhà dưới mắt xác thực cần ổn định, Vân Nguyệt thân thể cần gấp nhất. Nhưng này Xích Dương Chu Sa liên quan đến ngũ thải kê bồi dưỡng, nếu có thể thành công, lợi ích to lớn, nhất định phải được. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, trong lòng đã có quyết đoán, đầu tiên, theo Vân Nguyệt lời nói, nhường Khánh Vân Thương hội tại Vọng Hải phủ cảnh nội, đặc biệt tới gần Nam Lăng biên giới thành trấn. Thì thầm thả ra tiếng gió, giá cao cầu mua Xích Dương Chu Sa, không cần phải nói minh công dụng, chỉ nói là luyện đan hoặc thuốc nhuộm cần thiết. Xem xét có thể hay không có lẻ tán hàng hóa chạy ra, hoặc là dẫn xuất hiểu một chút nội tình lái buôn. Hắn nhìn về phía Lý Giao, nói tiếp, tiếp theo, Giao Nhi, làm phiền ngươi mau chóng cho sư phụ đi tin, mời lão nhân gia ông ta vận dụng ân tình, nghe ngóng tin cậy người trung gian. Chúng ta không cầu ngay lập tức đại lượng thu hoạch, dù là mua trước đến mấy lượng chu sa, thử một chút hiệu quả cũng tốt. Trần Khánh trong lòng thầm than, phát triển thế lực quả nhiên từng bước duy gian. Vừa ổn định huyện lưu ba cơ nghiệp, âm thầm sơn trang kiến thiết vừa rồi cất bước, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ lại có hai đại nan đề, một là Hồng Ngọc Linh Cốc, hai là Ngũ Thải Kê. Mỗi một dạng nội tình đều cần thời gian kiên nhẫn tích lũy, mà mỗi một dạng nội tình tích lũy quá trình, hơi không cẩn thận, liền biết dẫn tới mơ ước cùng xung đột. Nhất định phải càng cẩn thận lại cẩn thận, bây giờ ta không phải một thân một mình một cái, có thê thiếp hải tử cùng thôn. Tại chính thức có được, đủ để trấn nhiếp tứ phương lực lượng tuyệt đối trước đó, dấu tài, hợp tung liên hành, dựa thế mà làm, mới là sinh tồn và phát triển chi đạo. Trần Khánh âm thầm khuyên bảo chính mình. Thời gian tiểu thử. A, ta, một, dầu. Trần Khánh đang ở nhà giáo Trần Thủ An ghép bẩn, đột nhiên Vương Tiểu Hổ bước nhanh xâm nhập, âm thanh ép tới cực thấp lại khó nén kinh hoàng, lao ra. Huyện nha cấp lệnh, hoàng đế. Tân ngày. Mệnh tất cả quan lại, thân sĩ lập tức đi nha thự, trăm ngày quốc tang, cấm tiệt lễ nhạc kết hôn. Trần Khánh trong tay động tác dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh nói, hiểu rõ, chuẩn bị ngựa. Truyền lời xuống dưới, lập tức toàn thôn rút lui hồng che bạch, không muốn phạm vào quốc tang. Vương Tiểu Hổ nhận mệnh lệnh mà đi sau. Trần Khánh cũng không lập tức khởi hành. Hắn nhìn lên bầu trời, nội tâm có chút phức tạp tâm tình. Hoàng đế sẽ chết, thuyết minh cũng là nhục thể phạm thai a. Chẳng qua lão hoàng đế năng lực tiếp nhận nước, đồng thời đại lực mở rộng, thuyết minh cũng là một vị hiền quân. Sợ là sợ tân đế tuổi nhỏ, gian thần chủ trì triều chính, các lộ hào hùng cùng nổi lên, đánh vỡ phần này bình tĩnh. Suy nghĩ một lúc, tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian. Linh thụ chập chờn, tam đạo ký văn chậm rãi hiện hiện. Tốt nhất ký, đế tinh vẫn lạc, tiềm long vận dụng, mượn quốc tăng cơ hội, ám trúc căn cơ, tích trữ lương thực, trì hoãn sương. Trung trung ký, cần thủ lễ chế, tiến lặng xem biến đổi, không e rằng mất. Hạ hạ ký, vọng động căn qua, hiển lộ thực lực, dẫn quan phủ nghi kỵ. Thấy rõ ký văn, Trần Khánh trong lòng đã có quyết đoán. Tốt nhất ký chính hợp ý hắn, này quốc tăng kỳ chính là âm thầm phát triển tuyệt cao thời cơ. Cùng vài vị thê tử dặn dò sau đó, Trần Khánh liền thay đổi một thân quần áo trắng, cưới lên ô truy, thẳng đến Lưu Ba huyện. Huyện nha bên trong, một mảnh sơ sát tiêu điều. Huyện lệnh Mã Nghị thân mang quần áo trắng, sắc mặt nặng nề mà tuyên đọc hai chiếu, đại sự hoàng đế miếu hiệu thành tông, thụy hào kính thiên đế. Trong vòng trăm ngày, cấm kết hôn, tiệc tàn uống, dừng lễ nhạc. Trần Khánh theo chúng quan viên quỳ nghe chiếu thư, nét mặt bi thương, nhưng trong lòng như gương sáng loại trong suốt. Thông qua chiếu thư, hắn coi như là hiểu rõ vị này thành tông hoàng đế cuộc đời, tại vị 15 năm, tuy nói không nổi thịnh thế, nhưng cũng duy trì mặt ngoài an ổn. Bây giờ hắn vừa đi, các phương ẩn nấp dã tâm chắc chắn ngò ngoe muốn động. Mã Nghị chuyển hướng Trần Khánh, ngữ khí trầm trọng, "Trần chủ sổ ghi chép, ngươi riêng có hiền danh, lại trưởng hương ước. Nay hiểu dụ lương dân, giám sát cấm ngu sự tình, ngươi việc nhân đức không nhường ai." Trần Khánh không người nhận mệnh lệnh, âm thanh mang theo bi thương, "Huyện tôn yên tâm, hạ quan tất dốc hết toàn lực, ổn định địa phương, lấy ủi đại sự hoàng đế trên trời có linh thiêng." Cảm thấy lại thầm nghĩ, vừa bận nhờ vào đó tuần tra tên, đem các thôn độc tính, người có thể dùng được sở cái hiểu rõ, xem xét này Lưu Ba huyện, ai là trung hậu, ai là quỷ quái. Màn đêm buông xuống, Trần Khánh về đến Lưu thủ thôn, triệu tập Tâm Phúc, tại thư phòng thương nghị bí mật. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Tiểu Hổ, tiền đại lực đám người, trầm giọng nói, quốc tang trong lúc đó, đúng là chúng ta phát triển cơ hội tốt. Sơn trang kiến thiết phải tăng tốc, nhưng muốn càng thêm ẩn nấp, đường hầm mỏ tiếp tục kéo dài, không thể ngừng. Vương Tiểu Hổ có chút lo lắng, lao ra, lúc này gây chiến, sẽ không thái quá dễ thấy. Trần Khánh lắc đầu, nguyên nhân chính là vì tất cả mọi người đều chầm chậm vào kinh thành động tĩnh, ngược lại sẽ không có người chú ý chúng ta ngọn núi nhỏ này thôn. Nhớ kỹ, tiếng động nhỏ hơn, tốc độ phải nhanh. Hắn lại chuyển hướng tiền đại lực, hộ thôn đội huấn luyện không thể nối chế, ngược lại phải tăng cường thêm người. Nhưng muốn đổi cái tên tuổi, liền nói là vì giữ gìn quốc tang trong lúc đó trật tự. Lao ra anh minh, tiên đại lực bừng tỉnh đại ngộ. Đợi mọi người rời đi, Trần Khánh một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngôi sao trong bầu trời đêm. Đế tinh vẫn lạc, nhân tâm lưu động, không biết tương lai là bực nào tình thế hỗn loạn. Này đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ này, tại loạn thế chân chính tiến đến trước đó, chế tạo ra đủ để tự vệ lực lượng. Chương 138, một quyền bảy bang, Tân Đế đăng cơ. Chương 138, một quyền bảy bang, Tân Đế đăng cơ. Quốc tang trong lúc đó, huyện Lưu Bang một mảnh nghiêm túc. Ngày hôm đó, Trần Khánh theo thường lệ tới trước huyện nha khóc nức nở, sau đó về nhà, đi vào linh điền xem xét. Khi hắn nhìn thấy đã hoàn toàn thành thuộc hồng ngọc linh cốc lúc, giật mình trong lòng, hiểu rõ thu hoạch thời khắc đến. Nhưng hắn không có lập tức động thủ, mà là trước rút một ký. Tốt nhất ký, hồng ngọc sơ thành, linh cơ nội luận, lấy một nửa đồ nấu ăn, có thể trợ phá cảnh, lưu một nửa là chủng, năm sau đều có thể. Trung trung ký, đều lưu chủng, ổn thỏa có thừa, nhưng bỏ lỡ đột phá cơ hội tốt. Hạ hạ ký, chỉ vì cái trước mắt, đều phục dụng, đem sức lực phục vụ quá mạnh, phản thương đạo cơ. Thấy do kỳ văn, Trần Khánh lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải trước dậy rồi một quẻ, hắn rất có thể liền sẽ phạm hạ chỉ vì cái trước mắt sai lầm. Tốt nhất ký rõ ràng ra, lấy một nửa đồ nấu ăn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Mang theo cái này gợi ý, Trần Khánh lần nữa đi vào linh điện. Hắn cẩn thận đem tất cả hạt ngũ cốc thu thập tiếp theo, cẩn thận đến qua, vừa bận 108 hạt. Trần Khánh tự mình xuống bếp, đem 54 hạt hồng ngọc linh cốc cùng phổ thông gạo cùng nhau nấu cháo. Theo cháo gạo sôi trào, một cỗ khó mà hình dung dị hương tràn ngập tại tất cả sân nhỏ, ngay cả ngoài viện hộ vệ cũng không khỏi hít sâu vài khẩu khí. Cháo thành, màu sắc đường đỏ, hạt gạo trong suốt long lanh. Về đêm, một nhà sáu khẩu ngồi vây quanh. Trần Khánh đối với ba vị thê tử thấp giọng nói, hồng ngọc linh mễ xong rồi. Đây là ta Trần gia tương lai căn cơ. Lâm Viễn nhìn một bát đỏ thắm như máu cháo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, là cái này Khánh ca nhi ngày ngày chăm sóc linh vật. Lý Giao dựng bụng đã hiển, không khỏi sợ hai thán phục, nghe nói hắn hương, liền cảm giác khí huyết sinh động, sư đệ, vật này rất bất phàm. Lan Vân Nguyệt mặc dù hoài thai tháng 7, nhưng ngửi được linh cốc hương khí về sau, cũng cảm thấy mừng rỡ, mùi thơm này để người toàn thân thư thái. Trần Khánh một phân phối, hắn nhiều nhất, thê tử tiếp theo, hai tiểu hài ít nhất. Ăn đi, đây mới thực là đồ tốt. Hắn bưng lên bát, tỉ mỉ phẩm vị cháo, có một cỗ mềm dẻo trong veo mùi vị. Ăn vào bụng, một cỗ ôn hòa dòng nước ấm tự phần bụng dâng lên, nhanh chóng hướng chạy toàn thân. Dược lực này không giống tầm thường bổ vật như vậy khô liệt, ngược lại như mưa xuân nhuận vật, thẩm bổ nguyên khí, cọ rửa gân cốt. Lý Giao che miệng, sợ hai than nói, vật này có thể dịch cân tẩy tủy, thật là trong truyền thuyết linh thực không thể nghi ngờ. Sau bữa ăn, Trần Khánh chỉ cảm thấy thể nội khí huyết dị thường sinh động, một cỗ lực lượng cảm tràn đầy toàn thân. Hắn hiểu rõ đột phá thời cơ đã đến, vô tình đi đến trong viện, làm dáng treo lên thông bối quyền. Quyền phong gào thét, xa so với ngày thường bén nhọn hơn. Tại hồng ngọc linh mễ ra chỉ dưới, quanh người hắn khí huyết trào lên như sông lớn vỡ đê, mỗi một cái động tác đều mang tiếng xé gió. Lý Giao vị eo đứng ở dưới hiên quan sát, trong mắt vừa có mừng rỡ cũng có lo lắng. Nàng có thể cảm giác được, tối nay Trần Khánh cùng thường ngày khác nhau rất lớn. Tách, 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 tách. Sáu vang sau đó, Trần Khánh chỉ cảm thấy thể nội cô kia dòng nước ấm càng ngày càng bành trướng, nhưng đệ thất vang lại chậm chạp chưa thể đột phá. Ngay tại hắn cho rằng tối nay chỉ có thể dừng ở đây lúc, trong bụng một dòng nước ấm đột nhiên bộc phát, như hồng thủy như vỡ đê phóng tới toàn thân. Tách. Đệ thất vang ầm vang bộc phát, tiếng như xé bại, tại tất cả trong sân quanh quẩn. Bảy vang. Ám kình trung kỳ, xong rồi. Trần Khánh thu quyền mà đứng, khí tức quanh người hòa hợp bành trướng, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy trước nay chưa có lực lượng. Lý Giao bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn, nửa vui nửa buồn, sư đệ, tiến triển thần tốc tất nhiên tốt, nhưng vật này quá mức kinh người, một sáng tiết lộ. Trần Khánh nắm chặt tay của nàng, ánh mắt sáng rực, yên tâm, vật này sẽ chỉ trùng tại sơn trang chỗ sâu nhất. Hôm nay thiên hạ thế cuộc không rõ, chỉ có nắm giữ lực lượng mạnh hơn mới có thể bảo vệ một phương này an bình. Cảm thụ lấy trong cơ thể trước nay chưa có lực lượng cảm giác, Trần Khánh lòng dâng trào. 108 hạt, tuy lại là ngọn lửa hy vọng. Hồng ngọc linh mễ, công hiệu lại khủng bố như vậy. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, lo gì gia tộc không thể. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nhớ ra ký văn cảnh cáo, mang ngọc có tội, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Sơn trang phòng vệ đẳng cấp còn cần đề thăng, tham dự linh cốc người trồng trọt, nhất định phải là hạch tâm nhất tử sĩ. Lực lượng, ta cần lực lượng cường đại hơn, mới có thể giữ vững ta chỗ quý trọng tất cả. 27 ngày quốc tang kỳ đầy, Tân Đế vào chỗ chiếu thư đến Lưu Bang huyện. Miếu thành hoàng trên quảng trường, văn võ quan viên, thân sĩ bách tính đen nghịt quỳ một mảnh, nghiêm túc bầu không khí bao phủ toàn bộ huyện thành. Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, chấm toàn nhận đại thống, cải nguyên thái bình. Do tuyên chiếu quan trên quảng trường quanh quẩn, mỗi một chữ đều mang chịu nặng phân lượng. Trần Khánh theo chúng được ba quỳ chín lạy đại lễ, tâm tư cũng đã bay xa. Tân quân vào chỗ, niên hiệu thái bình, mong muốn nhận tục thái bình. Là tốt tình thế. Hắn buông xuống dưới mi mắt, ánh mắt lấp lóe. Thời gian kế tiếp, Trần Khánh làm từng bước xử lý chủ bộ công vụ, khi thì tuần sát trong thôn, giám sát quốc tang trong lúc đó các hạng lệnh cấm, khi thì tiến về sơn trang xem xét tiến độ. Ngày hôm đó buổi chiều, hắn đang huyện nha hội trong phòng thẩm tra đối chiếu một ít đồng ruộng xét tịch. Hai tên nha dịch thấp giọng nói chuyện tiếp lên. Nghe nói không, trong kinh thành bây giờ thế nhưng không yên ổn. Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói, đâu chỉ không yên ổn. Tân Đế nghe nói còn chưa đầy 10 tuổi, hay là cái sông linh trẻ con, biết cái gì triều chính. bây giờ ngọc tỷ này cùng phê đỏ bút son, sợ là đều giữ tại trấn Bắc đại tướng quân Thác Bạt Cửu trong tay. Một cái khác lanh lảnh chút âm thanh tiếp lời. Trấn Bắc đại tướng quân, ai ra, đây chính là cái phía bắc tới dã nhân tên điên. Tiên đế tại lúc còn có thể đè ép hắn, bây giờ nay trên triều đình, sợ không phải hắn một người định đoạt. Ta nghe nói, kia Thác Bạt Cửu hiểu rõ lao hoàng đế băng hà về sau, mang theo 10 vạn người binh lâm thành hạ, mới chiếm triều cương. Thanh âm khàn khàn hút miệng khí lạnh. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Chuyện như thế cũng là ngươi ta năng lực nghị luận. Lanh lảnh âm thanh vội vàng để thấp. Hai người trò chuyện thanh dần dần thấp xuống, ngược lại nói đến một ít trong nha môn bị bắt. Nội gian, Trần Khánh chấp bút thủ có chút dừng lại, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã nhấc lên một sóng. Tân đế tuổi nhỏ, gian thần cầm quyền, này Thác Bạt Cửu sợ không phải phiên bản đồng chắc. Hắn ở đây trong lòng mặc niệm tên này, đem nó ghi nhớ kỹ ở bực này quyền nghiêng triều chính nhân vật, dù là chính mình ở xa Thanh Nhu Sơn, hắn một tơ một hào động tĩnh cũng có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhìn tới, ta âm thầm tích lũy thực lực, chế tạo sơn trang căn cơ quyết định là chính xác. Bất kể triều đình phong vân làm sao biến ảo, chỉ có tự thân nắm có đầy đủ lực lượng mới có thể bảo vệ một phương này gia viên, giữ vững bên người thân nhân. Công vụ hoàn tất, Trần Khánh đứng dậy chỉnh lý tốt bào phục, sắc mặt bình tĩnh đi ra hộ phòng, giống như vừa nãy cái gì đều không có nghe được. Nhưng trong lòng hắn, đối với tương lai quy hoạch nhưng lại rõ ràng mấy phần. Nhất định phải tăng tốc sơn trang kiến thiết, các phương diện tăng lớn nhân viên, tích lũy tài phú cùng mối quan hệ. Chỉ có như vậy, mới có thể tại sóng to gió lớn trong, có một chiếc đầy đủ kiên cố thuyền bè. Chương 139, Tây Phương Khởi Binh, Lưu Dân Đảo Vong. Chương 139, Tây Phương Khởi Binh, Lưu Dân Đảo Vong. Qua mấy ngày, Trần Khánh tiến về lần cận hương xử lý một cọc ruộng đất tranh chấp, trở về lúc tại ven đường quán trà nghỉ chân. Bên cạnh một bàn ngồi mấy cái thương hành ăn mặc người, phong trần mệt mỏi, trên mặt thần sắc lo lắng, bọn hắn nói chuyện loáng thoáng nhẹ nhàng đến. Mấy cái quận, năm nay thêm trưng thu ba thành hướng, nói là muốn tiêu phỉ, có thể quan quân còn chưa thấy, thúc thuế cầu vật ngược lại là như lang như hổ. Không phải sao? Chúng ta mới từ phía Tây Hà Gian phủ đến, bên ấy càng không yên ổn. Nghe nói có một gọi là Sông Long, vốn là cái tư thương buôn mối, bây giờ kéo một nhóm người mã, chiếm hát thủy dụ, đánh ra cờ hiệu chính là thành quân trác, Chu Thác Bạt. Quan phủ vây quét mấy lần, đều không có chiếm được tiện nghi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Không muốn sống nữa. Một cái lớn tuổi chút thương nhân cảnh giác nhìn chung quanh, bực này phạm cấm cũng dám nói lung tung. Bất quá. Thế đạo này, sống không nổi nhiều người, cũng không liền phải bí quá hóa liều sao. Mấy cái thương nhân thở dài tính tiền. Vội vàng rời đi. Trần Khánh bưng lấy thô sứ chén trà, ánh mắt ngưng lại. Thanh quân chắc, Chu Thác Bạt. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy mấy chữ này. Nhìn tới, đại tướng quân Thác Bạt Cửu chuyên quyền, không chỉ dẫn tới triều đình dòng nước ngầm hung dữ, càng làm cho địa phương hào cường cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như đại càng không thể nhanh chóng chấn áp những thứ này hào cường, một sáng loạn cục mở rộng, khói lửa khắp nơi, vậy liền là chân chính loạn thế. Với lại loạn thế một sáng mở màn, ai cũng không biết khi nào kết thúc. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Không, có thể là mấy trăm năm. Phía tây màn trời bị ánh lửa nhuộm thành huyết hồng, tiếng vó ngựa như là đòi mạng nhịp trống. Triệu Đại Sơn kéo lấy năm tuổi nữ nhi Tiểu Nha, chậm rãi từng bước mà tại vũng bùn trong bùn ba. Tiểu Nha môi đã làm nước chảy máu, nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc như dao đâm vào Triệu Đại Sơn trong lòng. Cha, đói. Triệu Đại Sơn đem cuối cùng một ngụm bánh bột ngô nhét vào nữ nhi trong miệng, chính mình dạ dày lại như bị hỏa thiêu giống nhau đau đớn. Bọn hắn đã hơn 10 ngày không có đứng đắn ăn xong. Đồng hành quả phụ Vương Thị chăm chú lôi kéo 8 tuổi nhi tử cậu ra, đứa bé kia ánh mắt ngốc trệ, trên chân giày cỏ sớm đã mài hỏng, mỗi đi một bước đều trên đất bùn lưu lại nhàn nhạt huyết ấn. Nương, ta đi không được rồi. Cậu ra phát ra thành âm yếu ớt, mắt thấy nhi tử muốn mới ngã xuống đất. Vương Thị cắn răng, đem nhi tử cong đến trên lưng, nhưng nàng cũng là cường nộ chi mạng, mỗi một bước đều lung lay sắp đổ. Kiên trì một chút nữa, nghe nói phía trước có thiện nhân phát cháo. Lời này nàng nói chính mình cũng không tin. Ven đường trải qua ba cái huyện thành đều đóng chặt cửa thành. Trầm mặc ít nói, Chu Thiết Tượng đi tại cuối cùng, bên cạnh theo sát lấy một cái mười mấy tuổi nam hải, tên là Chu Thụ Sinh, nhũ danh cứ gọi là Tiểu Thụ. Hai tử mặc dù sắc mặt vàng như nến, tay nhỏ vẫn luôn dắt lấy ra ra góc áo, tại vũng bùn trong gian nan tiến lên. Chu thúc, ngươi ra hỏa đây mệnh còn trọng yếu hơn sao? Triệu Đại Sơn từng hỏi qua như vậy. Chu Thiết Tượng chỉ là lắc đầu, hết rồi những thứ này, còn sống cũng là chờ chết. Ta phải dựa vào chúng nó. Nhường Thụ Sinh đứa nhỏ này, tương lai năng lực có một cắm rễ địa phương. Mưa càng rơi xuống càng lớn, vũng bùn đường núi biến thành đầm lầy. Một cái lao nhân dưới chân trượt đi, té ngã trên đất, nhuộm đỏ mặt đất, rốt cuộc không thể đứng lên. Người nhà của hắn ngay cả khóc khí lực đều không có, chỉ là chết lặng nhìn, sau đó tiếp tục về phía trước. Người, ăn người rồi. Vương Thị đột nhiên run rẩy chỉ hướng xa xa rừng cây. Mấy cái hắc ảnh chính vây quanh một cô thi thể, phát ra làm cho người dùng mình ngái thanh. Triệu Đại Sơn vội vàng che nữ nhi con mắt, trong dạ dày của mình lại một hồi rời sông lấp biển. Trong loạn thế, người đã không còn là người. Ngày nào đó, Tiểu Nha bắt đầu phát sốt. Triệu Đại Sơn quỳ gối bên đường, đối với người đi đường qua lại dập đầu, xin thương xót, cho khẩu nước nóng đi. Không ai dừng lại, mỗi người đều tự thân khó bảo. Lại một trời, cậu hoa ngược lại cũng hạ. Vương Thị ôm nhi tử lạnh buốt thân thể, phát ra như dã thú kêu rên. Triệu Đại Sơn yên lặng ở bên cạnh đào cái hố cạn, dùng cành cây làm cái đơn sơ bia mộ. Không biết là đào vong ngày thứ mấy, mọi người chuyển qua dốc thoải, một tòa nguy nga làm bằng đá đền thờ, đột nhiên xâm nhập tầm mắt, nhường tất cả nạn dân đứng thẳng bất động tại chỗ. Kia đền thờ quy chế hùng vĩ, lấy màu nâu xanh thanh vân thạch xây thành, trang trọng kiên nghị. Chính giữa mạ vàng tấm biển thình lình viết, treo biển Ti nông tự chủ bộ Trần Khánh khuyên nông hương trồng trọt đức trị hương lư phường. Ti nông tự chủ bộ Trần Khánh. Triệu Đại Sơn môi khô khốc mấp máy. Này không bèn bèn là một tòa kiến trúc, càng là hơn một cái tuyên ngôn. Triệu Đại Sơn túi đầu nhìn trong ngực phát sốt tiểu nha, khàn giọng nói, đi, đi lên phía trước. Bọn hắn xê dịch bước chân, hướng phía đền thờ phương hướng gian nan tiến lên. Rất nhanh, xa xa đến rồi mấy cái cưỡi ngựa người. Những thứ này lưu dân còn sống không? Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Triệu Đại Sơn trông thấy một người trẻ tuổi tại lưng ngựa phát ra tiếng, lao ra, xin thương xót. Triệu Đại Sơn mong muốn giật đầu, lại ngay cả ngẩng đầu khí lực cũng không có. Người trẻ tuổi không nói hai lời, tung người xuống ngựa, cởi xuống nước của mình túi, cẩn thận uy tiểu nha uống nước, hài tử bản năng ướt. Vương Tiểu Hổ đem lương khô phân cho bọn hắn, lại đi gọi mấy người đến, dùng xe ngựa đem những người này trở về thôn. Lại phái một người đi Vương lão trượng trong nhà, đem lão trượng mời đến trần trị bệnh nhân. Triệu Đại Sơn quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn trông thấy cái đó gọi Vương Tiểu Hổ hán tử xuất ra kiểu mạch bánh, tản ra mùi thơm mê người. Các lưu dân giống như là con sói đói nhào tới. An từ từ, người người có phần, cũng đừng nghẹn. Ta là nơi này Lý Chính Trần Khánh, các ngươi nếu không chỗ có thể đi, có thể lưu tại Tam Nhu thôn. Người tuổi trẻ âm thanh vô cùng ôn hòa, giới thiệu thân phận của mình. Trần Khánh. Giờ khắc này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chính là kia một tòa đền thờ rêu giao nhân vật chính. Mọi người yên lặng đem tên này ghi tạc trong lòng. Vương quả phụ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, "Ân công, ân công." Trần Khánh đỡ dậy nàng, ánh mắt đảo qua bọn này so như khô lâu lưu dân, "Trước cùng ta về thôn, cái khác sau này hay nói." Triệu Đại Sơn cõng lên nữ nhi, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn nhìn Trần Khánh thẳng tắp bóng lưng, nước mắt cuối cùng vỡ đê mà ra. Đến Tam Nhu thôn, Trần Khánh đem bọn hắn thu xếp tại nhà mình trong phòng cũ. Cháo nóng, sạch sẽ trang phục, ấm áp đệm chăn. Những thứ này rất thứ đơn giản, giờ phút này lại như là thần tích. Triệu Đại Sơn đếm, xuất phát lúc hơn 30 người, hiện tại chỉ còn lại 9 cái, mỗi người tuyệt vọng con mắt, lại xuất hiện hy vọng. Vương thị ôm mới lĩnh chăn đông, khóc đến không kềm chế được. Chó của nàng hoa không có thể chờ đợi đến ngày này. Trần Khánh đứng ở nhà tranh ngoại, đối với Vương Tiểu Hổ thấp giọng phân phó, trước cách ly một quãng thời gian, để tránh bệnh dịch ngoại chuyện thôn dân, sau đó ngươi đi điều tra thêm lai lịch của bọn hắn. Nói cho những người khác, đối xử tốt, ngoài ra, nhường phòng bếp nhiều nấu chút ít thịt thái, để bọn hắn ăn no. Một đêm này, là các lưu dân đảo vong đến nay cái thứ nhất ăn giấc. Chương 140, Tiểu Hổ cầu thân, nhân tài sử dụng chương 140, Tiểu Hổ cầu thân, nhân tài sử dụng ngày thứ hai. Tiểu Hoa mang theo sổ sách đến đăng ký. Lan Vân Nguyệt sắp lâm buồn, không thích hợp lại ra ngoài. Làm hỏi ưu điểm lúc, Triệu Đại Sơn thành thật trả lời, tiểu nhân biết chút thợ mộc sống, cày ruộng trồng trọt tự nhiên đều biết. Vương thị thấp giọng nói, dân phụ sẽ tơ lụa xả ô gì bố. Chu Thiết Tượng ôm tôn tử, nói, lão hủ là thợ rèn, đây là lão hủ tôn nhi Chu Thụ Sinh, nhũ danh tiểu thụ, từ nhỏ ở trong cửa hàng nhìn, cũng có thể giúp lão hủ kéo cái ống bế, đưa người. Tiểu Hoa mắt sáng rực lên, nàng lập tức phái người mời tới Trần Khánh. Trần Khánh đi vào phòng cũ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Chu sư phó hiểu được rèn sắt. Chu Thiết Tượng gật đầu, âm thanh nghẹn ngào, tổ tiên tam đại đều là thợ rèn. Thế nhưng loạn binh đến, cửa hàng hết rồi, các đồ đệ vậy. Trần Khánh trầm mặc một lát, vỗ vỗ lao nhân vai, Chu sư phó trước thật tốt tính dưỡng, chờ thân thể tốt, ta có một chuyện muốn nhờ. Rời đi thì, Trần Khánh nhìn về phía những kia đang uống cháo lưu dân, ánh mắt sâu thẳm, có thể còn sống sót cũng không dễ dàng, tất nhiên đến, đều cho bọn hắn một đầu sinh lộ đi. Trong thư phòng, ánh đến đôn đốt rung động, tỏa ra Trần Khánh trầm tư khuôn mặt. Vương Tiểu Hổ túc đứng ở một bên, báo cáo kết quả, lão gia đã điều tra xong, những thứ này lưu dân đều là từ Hà Gian phủ tránh được tới. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, bọn hắn nói Hà Gian phủ có một biệt hiệu kêu lên sông Long Diêm Tiêu Khởi Binh, tụ tập nhiều người hơn bạn, công chiếm phủ thành. Kia tặc tử cường trinh siêu cao thuế nặng, gặp người đều giết, làm sinh linh đồ thán, thập thất cửu không, bọn hắn có phải không được đã mới ly biệt quê hương, hướng đông chạy nạn. Nghe nói triều đình đã phái binh vây quét, chỉ là không biết lúc này, đưa qua sông Long có phải đã bị bình định. Trần Khánh khẽ gật đầu, ngón tay vô thức đập mặt bàn. Diêm Tiêu tạo phản, đây cũng không phải là việc nhỏ. Mối lợi phong phú, năng lực tại trong nghề này xương vương xương bá, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật hung ác. Này quá Giang Long tất nhiên dám kéo cờ tạo phản, tất nhiên có chỗ ỷ bảo. Triều đình binh mã, hiệu suất làm sao, vẫn đúng là khó mà nói. Sợ sẽ nhất là quan binh đến, quan binh bại, quan binh chạy trốn. Hiểu rõ. Trần Khánh tập trung ý chí, phân phó nói, nói cho Tiểu Hoa, nhường Khánh Vân Thương hội quản sự cùng thương hành nhóm, ở lâu cái tâm nhãn, mỗi 15 ngày sửa sang lại một phần tình báo gửi đến. Đúng, lao ra. Vương Tiểu Hổ gật đầu đáp lại, thân thể lại không động. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần hiếm thấy do dự cùng ngượng nghịu, hai tay không tự giác mà xoa xoa góc áo, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Trần Khánh nhìn hắn một cái, cảm thấy buồn cười. Vương Tiểu Hổ cùng hắn có mấy năm, tính tình đi thẳng về thẳng, khi nào gặp qua hắn như vậy vẻ gượng ép. Làm sao vậy Tiểu Hổ? Trần Khánh nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, hoài nghi hỏi, ngươi lẽ nào ở trước mặt ta, còn muốn cất giấu lời gì sao? Có chuyện gì khó xử, nói thẳng là được. Vương Tiểu Hổ mặt kìm nén đến đỏ bừng, đột nhiên hít một hơi, như là nổi lên dũng khí to lớn, một tiếng quỳ một chân trên đất, âm thanh vì căng thẳng mà có chút phát run. Lao ra. Ta nghĩ cầu hôn Tiểu Hoa cô nương. Cầu lao ra thỏa mãn. Phúc, Trần Khánh mới vừa vào miệng nước trà phun ra ngoài, hắn đặt chén trà xuống, có chút kinh ngạc nhìn quỳ trên mặt đất Vương Tiểu Hổ. Tiểu tử này, vô thanh vô tức, lại cất ý định này. Tiểu Hoa là Lan Vân Nguyệt tỷ nữ,
bây giờ giúp đỡ quản lý Khánh Vân Thương hội thường ngày việc vặt, đúng là cái lanh lợi tài giỏi cô nương tốt. Trần Khánh lấy lại bình tĩnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén mấy phần, vấn đề mấu chốt tốt ra, ngươi muốn cưới Tiểu Hoa. Cái này, đây là ngươi một đầu nhiệt, hay là người ta Tiểu Hoa cô nương cũng gật đầu. Vương Tiểu Hổ ngẩng đầu, đỏ thâm khuôn mặt trên khó được lộ ra một tia cười ngây ngô, bận điệu gật đầu không ngừng, gật đầu gật đầu. Ta âm thầm hỏi qua Tiểu Hoa, nàng nguyện ý. Nói đến phần sau, âm thanh nhỏ xuống, mang theo vài phần ngại quá. Trần Khánh nhìn hắn bộ này lại khờ vừa vội bộ dáng, trong lòng hứng khởi, trên mặt lại cố ý bạc khởi, lắc đầu, duỗi ra một ngón tay hư điểm trong hắn, cười mắng, ngươi được lắm Vương Tiểu Hổ. Ta nói ngươi tiểu tử, gần đây hướng thương hội chạy chuyên cần như vậy, còn tưởng rằng ngươi đột nhiên đổi tính. Nguyên lai là ý không ở trong lời, để mắt tới nhà ta cô nương. Hắn giọng nói mặc dù mang theo trách cứ, nhưng trong mắt ý cười lại che giấu không ở Vương Tiểu Hổ là tâm phúc của hắn cánh tay, trung thành tuyệt đối. Tiểu Hoa cũng là hiểu rõ, năng lực xuất chúng. Hai người này nếu có thể thành hắn chuyện tốt, ngược lại là một cọc chuyện tốt, càng có thể đem Vương Tiểu Hổ càng chặt chẽ hơn mà cột vào chính mình trong trận doanh. Vương Tiểu Hổ bị nói trúng tâm sự, gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô, tâm tình khẩn trương vậy buông lỏng hơn phân nửa. Đứng lên đi. Trần Khánh phất phất tay, vậy không tức giận, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện tốt, quỷ như cái gì thoại. Đợi Vương Tiểu Hổ đứng dậy. Trần Khánh do dự một lát, nghiêm mặt nói, Tiểu Hoa tuy là Lan Nguyệt tỷ nữ, nhưng nàng trung thân đại sự, cuối cùng còn phải nhìn nàng chính mình ý tứ, cũng phải Vân Nguyệt gật đầu. Đã các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta đương nhiên sẽ không làm kia ác nhân. Vương Tiểu Hổ nghe vậy lại hỉ, lại muốn hành lễ, đà tạ lao ra. Đừng nội tạ. Trần Khánh ngắt lời hắn, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, vậy ngậm mấy phần quyến bảo, ngươi này chân tay lóng nóng tính tình, về sau lập gia đình, nhưng phải ổn trọng chút ít, đừng ủy khuất con gái người ta. Nếu để cho ta biết ngươi thật xin lỗi Tiểu Hoa, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Không dám không dám. Lao ra yên tâm, ta Vương Tiểu Hổ thề với trời, nhất định đối với Tiểu Hoa tốt. Vương Tiểu Hổ đội vàng chỉ thiên hỏa mà bảo chứng. Trần Khánh cười cười, bắt đầu nhu đồ, việc này ta biết rồi. Hay đầu ta cùng Vân Nguyệt nói một tiếng, các ngươi đâu, đi mời Lưu lão tiên sinh tuyển cái ngày tốt, trước tiên đem hôn sự quyết định tới. Bây giờ bên ngoài binh hoang mã loạn, chúng ta trong thôn vừa vặn xử lý chàng được vui, cũng đi đi suối quẩy. Vương Tiểu Hổ kích động đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, nói cảm ơn liên tục, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Nhìn hắn bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Trần Khánh lắc đầu bật cười, nhưng trong lòng thì một mảnh vui mừng. Những ngày tiếp theo, các lưu dân bắt đầu cuộc sống mới. Các nam nhân tại đại thạch trụ dẫn đầu xuống khai khẩn đất hoang. Vương thị thì mang theo phụ nữ trẻ em nhóm tại xà Đông Tơm công xưởng giúp đỡ. Mặc dù mệt nhọc, nhưng mỗi ngày đều năng lực ăn cơm no, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã là thiên đại ban ân. Chu Thiết Tượng vì lớn tuổi, được an bài sửa chữa nông cụ. Tốt nhất ký, chứa chấp lưu dân, vừa tích thiện duyên, lại phải trợ lực, nhân tài sử dụng, đâu đã vào đấy. Trung trung ký, cẩn thận phòng bị, có thể bảo vệ không ngại. Hạ hạ ký, tốt xấu không phân, dẫn sói vào nhà. Nhìn thấy Kỳ Văn, Trần Khánh hoàn toàn yên tâm, tự mình đến Chu Thiết Tượng nơi ở. Chu sư phó, ta có một chuyện muốn nhờ. Chu Thiết Tượng đang sửa chữa một cái tổn hại tay đầu, lò lửa chiếu đỏ lên mặt của hắn đầy nếp nhăn. Bên cạnh là cháu của hắn, Chu Thụ Sinh. Thấy Trần Khánh đến, hắn vội vàng phóng thiết truy, cung kính hành lễ. Lão gia tìm lão hủ chuyện gì? Chương 141, Đào Quáng Chi Pháp, mất đầu mưu đồ. Chương 141, Đào Quáng Chi Pháp, mất đầu mưu đồ. Trần Khánh ra hiệu hắn ngồi xuống, thẳng thắn, thứ không dám giấu giếm, ta trong núi phát hiện một chỗ khoáng mạch, nhưng khai thác khó khăn, tiến triển chậm chạp. Chu sư phó nếu là người trong nghề, muốn mời ngài đi xem, chỉ điểm một hai. Chu Thiết Tượng trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lão gia tin được, lão hủ tự nhiên hết sức. Hai người tới dấu ở trong núi sâu cằn mò. Chu Thiết Tượng không hổ là chuyên gia. Hắn đầu tiên là quan sát kỹ thế núi đi về phía, lại nhặt lên mấy khối khoáng thạch trong tay ước lượng, cuối cùng còn cần cái quan sát tại không cùng vị trí đục dò. Sau một lúc lâu, Chu Thiết Tượng mở miệng nói, lao ra, này khoáng mạch đi về phía đông bắc, trôn giấu không sâu, nhưng phân bố rải rác, nếu theo hiện tại giếng sâu khai thác, làm nhiều công ít. Trần Khánh Kiêm tốn thỉnh giáo, Chu sư phó có ý kiến gì? Chu Thiết Tượng nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất họa, theo lão hủ ý kiến, không bằng đổi dùng lắm lời hố cạn, theo khoáng mạch đi về phía phân tán ra hái. Đúng không ngoại tuyên bố đốt than trồng cây gai. Giữa rừng núi xây dựng hầm than nhóm, đem lấy quặng sinh ra đất đá hôn lấp vào vứt bỏ than hố, giá luyện phế thải thì ngụy trang thành than hôi tiêu thụ bên ngoài. Như vậy vừa tỉnh nhân lực, lại không dễ dàng bị người phát giác. Chu Thiết Tượng trước vẽ lên một cái bốn lượn tuyến đại biểu khoáng mạch, sau đó tại dọc tuyến vẽ ra mấy chục cái cực kỳ chật hẹp lỗ bông. Khai thác nên như vậy tiến hành, khai đào chỉ chứa một người không người làm việc hành hố, rộng không qua nửa mét, cao chừng một người hứa. Dọc theo khoáng mạch đi về phía, phân tán bố trí mấy chục cái dạng này cửa hàng, như là lao thử đào hàng, chi chít khắp nơi. Mỗi cái cửa hàng ngày đồng đều ra mỏ. Tuyệt đối không vượt qua trăm cân, như vậy không dễ để người chú ý. Tiếp theo là cái này dưới lòng đất hô hấp. Chu Thiết Tượng tại quặng mỏ sơ đồ hai đầu, các vẽ lên một cái nho nhỏ lỗ hổng, một cao một thấp. Xuống giếng tối kỵ khói lửa cùng cho khí, chúng ta tại quặng mỏ hai đầu, khai đào cao thấp kém hẹn hơn trượng phong nhãn. Sử dụng nhiệt khí lên cao, khí lạnh chìm xuống đạo lý, lòng đất tự sẽ hô hấp lấy hơi, vô thanh vô tức, còn có thể giảm bớt xương mù tràn ra ngoài, bên ngoài càng khó phát giác. Trần Khánh nghe con mắt tỏa sáng, biện pháp này vừa xảo diệu lại ẩn nấp. Tiếp theo là trị thủy, nước ngầm như xử lý không tốt, cũng là thai hoàng ẩm. Quan mỏ dùng xe thời thoát nước, kẹt kẹt rung động, chuyến đi thật xa, chúng ta dùng một danh kênh ngầm. Tìm kia tráng kiện gỗ thô, chia đôi xé ra, ở giữa đào rỗng, đầu đôi tương liên, trải thành nhận nấp thủy đạo.
đem lòng đất thấm thủy lặng yên không một tiếng động, dẫn tới xa xa khe núi chỗ sâu, toàn bộ hành trình thần không biết quỷ không hay. Chu Thiết Tượng tại quặng mỏ phía dưới vẽ lên nhất đạo hư tuyến, giải thích cặn kẽ nói. Trần Khánh vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng tán thưởng không thôi. Tuần này thợ rèn không chỉ kỹ nghệ tinh xảo, tâm tư chi kín đáo cũng không thường nhân có thể so sánh. Nói xong khai thác, Chu Thiết Tượng lại chuyển hướng giã luyện. Hắn dùng than biên vẽ lên một cái chôn dưới đất lò hình dạng. Giã luyện càng không thể trương dương, chúng ta không cần loại đó nguy nga lò cao, mục tiêu quá lớn. Chúng ta dùng có thể phá giải địa lô, tại sơn chỗ chúng đào móc nửa dưới đất lòng lò, ngoại tầng dán lấy dày bùn cỏ thân, nhìn như cái đống đất. Một sáng giã luyện hoàn tất, là được nhanh chóng lấp chôn, chỉ ở chỗ bí mật lưu mấy cái lỗ thông gió, ngụy trang thành tử viện, hồ động. Trần Khánh nhịn không được hỏi, lão sư phó, kia khi nào khai lò? Chu Thiết Tượng liếc bầu trời một cái, nói, cố định tại mỗi tháng thứ nhất, 10 năm không trăng chi dạng, lúc đó bóng đêm dày đặc nhất, dễ dàng cho ẩn tàng. Khai lò lúc, dùng tủi ướt khống chế thế lửa, tránh liệt diễm trung tiên, hơi khói trải qua khe đá cùng tầng tầng cảnh cây loại bỏ, chậm rãi tản vào núi rừng. Lô Quang thì lại lấy cố ý lũy thế vách đá che chắn, phải không tiết ra ngoài mảy may. Bên ngoài cảnh giới muốn thả đến xung quanh năm dặm bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, ngay lập tức cảnh báo, tắt lô che đậy dấu vết. Cuối cùng, hắn nhắc tới một cái chi tiết, luyện sắt sinh ra xỉ quặng, không được tùy ý vứt bỏ, đưa chúng nó cùng đất sét hỗn hợp, chế thành gạch chịu lửa, dùng để gia cố chúng ta quặng mỏ hoặc là tu bổ lỗ thể. Kể từ đó, dường như không phế liệu tiết ra ngoài, quan phủ cho dù nghị kiểm tra, cũng không thể nào truy tung điểm đảo quáng tung tích. Một bộ này khai thác, gia luyện, thông gió, thoát nước, xử lý hoàn chỉnh quá trình, có thể nói là cực kỳ kín đáo. Ngay cả Trần Khánh vậy rất kinh ngạc, lão nhân này trước kia sợ không phải tại cái nào hào cường dưới trướng, cũng đã làm tạo phản sự nghiệp a. Nhưng này lại với hắn Trần Khánh có quan hệ gì, sau này năng lực để cho hắn sử dụng là được, không khỏi vỗ tay than nhẹ, rượu. Chu sư phó phương pháp này, có thể nói thiên ý vô phùng. Tiểu theo ngài nói xử lý, ngài tiền công ta theo giá thị trường gấp 3 cho ngài. Tiểu thụ vậy nhớ một phần học đồ tiền công, các ngươi hai ông cháu an tâm ở lại nơi này, đem ta chỗ này trở thành nhà mình. Có ta Trần Khánh tại, tất để các ngươi tổ tôn ở đây cắm dễ, lại không phiêu bạt nỗi khổ. Trần Khánh nói xong, trong lòng đã có lập kế hoạch. Như thế tinh diệu lấy quặng giã luyện chi pháp, chỉ dựa vào Chu Thiết Tượng tổ tôn hai người là tuyệt đối không vận chuyển được, nhất định phải có người có thể tin được thủ. Mà cái này có thể dựa vào hai chữ, tại dưới mắt thế giới này, đây kỹ nghệ thân mình hơi trọng yếu hơn. Hắn do dự một lát, nói với Chu Thiết Tượng, như thế phức tạp sự vụ, không thể để cho ngài lão một người khiêng, ta lại tìm mấy cái thông minh người trẻ tuổi cho ngươi làm học đồ, trong lòng ta đã có so đo. Về đến nhà mình phòng, Trần Khánh suy tư, ngay lập tức đem Trương Thành, Vương Xuân Đào và mấy hộ sớm nhất theo hắn, lại trong nhà có trai trai tiểu tử thôn dân gọi đến. Hắn đối với mọi người nói thẳng, ta muốn tuyển mấy nhà hải tử, đi cùng Chu sư phó học rèn sắt tay nghề. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào Trương Thành trên người, "Trương Thành, nhà ngươi vận tắc mạch năm nay thập tứ đi." Tính tình bình tĩnh, tay chân lênh lẹ, làm mầm mống tốt. Trương Thành nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Hắn biết rõ đây là lão gia tín nhiệm, càng là hơn hải tử tiền đồ. Rèn sắt tuy là khổ hoạn, nhưng ở nông thôn, có một môn thủ nghệ kề bên người, đó chính là sống yên phận căn bản, huống chi hay là đi theo lão gia. Hắn ngay lập tức không người, toàn bằng lão gia làm chủ. Vật tác mạch năng lực đi theo Chu sư phó học bản sự là vận mệnh của hắn. Trần Khánh lại nhìn về phía một bên Vương Xuân Đào, "Xuân Đào, nhà ngươi tiểu thạch đầu, thông minh gan lớn, trên núi đường so với hắn cha biết rõ hơn, vậy cùng đến đây đi." Vương Xuân Đào cho Lâm Uyển làm qua người tẩu, có thể nói nửa cái người trong nhà. Giờ phút này nghe nói nhi tử được tuyển chọn, vành mắt thường đỏ, liên tục gật đầu, "Tạ lão gia." Tiểu thạch đầu chắc địch, không sợ chịu khổ, nhất định thật tốt học, không cho lão gia cùng Chu sư phó mất mặt. Trần Khánh tuyển bao gồm Trương Xuyên Tử, tiểu thạch đầu ở bên trong năm cái thiếu niên, đều là lưu thủ thôn nền tảng trong sạch, bậc cha chú thâm thụ hắn ân huệ người ta. Hắn ngay trước mặt mọi người trịnh trọng hứa hẹn, đi theo Chu sư phó học nghệ, khổ là tất nhiên, nhưng ta Trần Khánh tuyệt đối không bạc đãi người một nhà. Bọn hắn tiền công, theo trưởng thành tráng lao lực cấp cho, ăn uống chi phí, đều do ta Sơn Tràng cung cấp. Nếu có thể học thành xuất sư, có khác trọng thưởng. Lần này sắp đặt, vừa giải quyết Chu Thiết Tượng nhân thủ không đủ khốn cảnh, lại đặt mấy cái này hạch tâm thôn dân gia đình lợi ích, càng chặt chẽ hơn cùng chính mình trói buộc chung một chỗ. Con của bọn hắn học được kỹ nghệ, thu được vượt xa tầm thường tiền công, tương lai càng là hơn tiền đồ đều có thể. Phần ân tình này cùng ràng buộc, đủ để cho bọn hắn khăng khăng một mực. Chương 142, học đồ bái sư, xà bông thơm sản phẩm mới. Chương 142, học đồ bái sư, xà bông thơm sản phẩm mới buổi chiều. Trương Xuyên Tử, tiểu thạch đầu năm người trai trai thiếu niên, đi vào Trần Khánh trong phòng cũ, mang theo kính sợ cùng tò mò đứng ở Chu Thiết Tượng trước mặt lúc, quỳ xuống, "Bái sư." Trần Khánh cũng không có qua loa, nên có lễ tiết một cái đều không ít. "Gặp qua sư phụ." Năm cái thiếu niên quỳ xuống đất kính trà. Chu Thiết Tượng nhìn những thứ này người trẻ tuổi, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn từng vô số lần nghĩ tới, chính mình sẽ chết đang chạy trốn trên đường. Thật không nghĩ đến, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, chính mình chẳng những không chết, còn được đến quý nhân thưởng thức. Hắn một vừa tiếp xúc với qua ly trà, nhấp một miếng, đại biểu chính mình nhận những đệ tử này. Sau đó kéo qua Tôn Tử tiểu thụ, đối với các thiếu niên trầm giọng nói, "Về sau, các ngươi ngay tại một chỗ học, một chỗ làm. Rèn sắt là việc khổ, nhưng cũng là sống yên phận chính đạo. Tất nhiên lão gia tin được, lão đầu tử định đem ta hiểu rồi, đều dạy cho các ngươi." Trần Khánh nhìn một màn này, khẽ gật đầu, đối với Chu Thiết Tượng nói, "Chu sư phó, những hài tử này, ta đều giao cho ngài chặt chẽ quan hàn giáo. Cái nào phạm vào đủ, không nghe lời, không cần cố kỵ, đánh chính là." Tư Mộ, tư chú bị phát hiện là muốn mất đầu. Dung không được một điểm phạm sai lầm. Tháng 9 bạch lộ. Tam Nhu thôn đã có chút ít sát thu. Giờ khắc này ở thôn đầu đông xà phòng công xưởng, tràn ngập một loại kỳ dị hương thơm, vừa có hương hoa trong mèo, lại có cỏ dừa hơi đắng, dung hợp thành một loại hương thơm. Mấy tên thân mang sạch sẽ vải đay váy áo nữ công, chính vây quanh ở trường điều án tấm trước, động tác nhanh chóng chuyên chú. Trên tớt, sắp hàng chỉnh tề mấy chục cái gỗ lê khuôn đúc. Nữ công trưởng Lý Tẩu đang dùng một thanh tiểu xảo đồng đao, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo khuôn đúc biên giới huy động, sau đó sắp thành hình tạo viên nhẹ nhàng dập đầu ra. Kia tạo thể bày biện ra ôn nhuận màu ngà, tính chất mảnh tinh tế như mỡ đông, bên trong khảm nạm lấy hong khô màu tím cánh hoa lan, có thì điểm suýt lấy nhỏ vụn mai vàng. Đều cẩn thận lấy điểm, nhóm này là lao ra cố ý phân phó, muốn đưa đến phủ thành quý nhân trước mặt, mảy may tỉ vết cũng không thể có. Phụ trách xà phòng công xưởng Lý Lao Thực, mặt lạnh nói, trải qua một năm ma luyện, hắn vậy từ một giới nông hộ biến thành một vị hợp cách người quản lý. Hắn cầm lấy một khối đã thành hình lan hương tạo, đối với quang cẩn thận kiểm tra. Tạo viên xúc tu ôn nhuận, chạm trổ tinh tế lan hoa hoa văn sinh động như thật. Xích lại gần người kỹ, một cỗ thanh u bền bị lan hương thấm vào ruột gan, trong đó còn mơ hồ xen lẫn một tia thảo dược mùi. Đây là trải qua vô số lần điều phối, mới xác định tốt nhất tỷ lệ, vừa phải bảo đảm hương khí thoải mái, lại muốn chiếu cố tẩm bổ ra thịt hiệu dụng. Nữ công nhóm dùng trắng thuần giấy dầu đem tạo viên cẩn thận bao vây, lại dùng cùng màu sợi đông nhẹ nhàng gói, cuối cùng mới để vào đệm lên màu xanh nhạt sa tanh trong hộp gỗ. Nắp hộp trên có khắc một hàng chữ. Bên trái là Khánh Vân Thương hội lưu, bên phải là sóng bách thảo đường đặt song song. Rất tốt, Khánh Ca Nhi sẽ thỏa mãn. Lý Lao Thực thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nâng lên đổ đầy hộp gỗ khay, bước chân nhẹ nhàng đi ra công xưởng, hướng về kia tỏa ngói đen tường trắng xếp theo hình tam giác sân nhỏ đi đến. Trần gia phòng rộng rãi sáng ngời. Giờ phút này, Trần Khánh đang chiêu đãi hai vị người quen biết cũ thưởng trà tự thoại, chính là Vương Tế An cùng Tôn Cẩn. Lao ra, mới xả đông tôm đến rồi. Lý Lao Thực đi vào phòng, đem hộp gỗ dâng lên. Trần Khánh tự tay mở ra nắp hộp, lấy ra ba khối xả đông tôm, chia ra đưa cho Vương, Tôn hai người. Chú Vương, Tôn đại phu, mời nhìn kỹ, đây là công xưởng tân chế hương thủ tạo, tạm phân lan hương, mai vận, trúc thanh ba khoản. Liên cùng trước đó đã nói xong, mượn bách thảo đường danh dự cùng này tạo lên danh, hạn lượng đem bán, sơ bộ định giá. Hắn hơi dừng lại, rõ ràng phun ra hai chữ, 10 lượng. Tôn Cẩn vừa tiếp nhận khối kia trúc thanh tạo, nghe vậy cổ tay đột nhiên lắc một cái, suýt nữa đem tạo viên trượt xuống. Hoàn hảo Vương Thế An đưa tay chụp tới, mới xuống dốc. Vương Thế An trêu ghẹo nói, Tôn đại phu, ngươi này kém chút không có kiếm được tiền, ngược lại cấp cho Trần Khánh bỏ tiền ra. Tôn Cẩn hai tay bưng lấy trúc thanh tạo, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin, hỏi, Trần chủ sổ ghi chép, cái này, giá này tiền là hay không quá mức đáng sợ? Hương thủ tạo chẳng qua mấy chục văn tiền, 10 lượng, nay đầy đủ tầm thường nhà năm người mấy tháng cơm nước. Trần Khánh nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Hắn cầm lấy khối kia lan hương tạo, chỉ vào phía trên tinh mỹ phù điêu hoa văn, Tôn đại phu, ở trong mắt chúng ta, nó hoặc là khiết da rửa tay bẩn, nhưng ở những kia cuộc sống xa hoa chi gia phu nhân tiểu thư trong mắt, chúng ta muốn bán, từ trước đến giờ thực sự không phải tạo thân mình. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương, Tôn hai người, chậm rãi nói, chúng ta bán là thân phận, là chỉ có các nàng mới có thể hưởng dụng đến xa xỉ phẩm, là khác biệt với chúng sinh phần độc nhất sĩ diện. Ngài nói, vì phần này sĩ diện, các nàng có bỏ được hay không tốn hao 10 lượng kim? Vương Thế An một mực yên lặng vuốt ve trong tay mai vật tạo, cô kia hương khí làm hắn khẽ gật đầu. Giờ phút này hắn dương mắt, trong mắt tinh quang chớp động, tiếp lời nói, Khánh Ca Nhi lời ấy không sai, những kia vọng tộc nữ quyến ở thâm trạch, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. An mặc gương, ẩm thực khí ngoạn, không có chỗ nào mà không phải là các nàng ganh đua so sánh đỏ sức chỗ. Nếu có một người dùng như thế mới lạ lịch sự tao nhã vật, dẫn tới cùng tán thưởng, những người còn lại há cam lật hậu. Nhất định trăm phương ngàn kế cũng muốn mua hàng. 10 lượng bạc, cho các nàng mà nói, chẳng qua là một hộp son phấn, một chi châu châm giá tiền thôi. Nếu có thể nhờ vào đó hiện lộ rõ ràng phẩm vị, dẫn dắt phong trào, thực sự không coi là cái gì. Trần Khánh gật đầu, đưa mắt nhìn sang còn tại tắc lưỡi Tôn Cẩn, nói, chú Vương cao kiến. Cho nên, vật này thành bại chi mấu chốt, không ở chỗ phí tổn hình học, mà ở tại do ai mở ra gió này khí chi tiên. Hai vị lâu dài cùng phụ thành, thậm chí châu phủ các quý nhân liên hệ, không biết có thể tìm được một vị. Năng lực dẫn dắt này quê các tục lệ nhân vật. Trong sảnh nhất thời an tĩnh lại. Chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót. Đúng lúc này, phòng cửa hông rèm bị nhẹ nhàng xốc lên, một thân ảnh tại tiểu hoa cẩn thận nâng đỡ chậm rãi đi đến. Chính là hoài thai tháng 9, phần bụng đã cao cao nổi lên Lan Vân Nguyệt. Nàng mặc một thân rộng rãi màu hồng cánh sen sắc váy ngắn, áo khoác một kiện mềm lung. Phu quân, chú Vương, Tôn đại phu. Lan Vân Nguyệt thanh âm ôn hòa, mang theo ý cười, ta tại sát vách nghe nói xà bông thơm đã chế xong, trong lòng nhớ mong, liền đến nhìn một cái, không có quấy rầy chư vị bàn bạc chính sự à. Trần Khánh thấy thế, lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía trước, cẩn thận đỡ lấy cánh tay của nàng, giọng nói mang theo ân cần, Vân Nguyệt, thân thể ngươi trọng, tại sao cũng tới? Nhanh ngồi xuống nói chuyện. Hắn dẫn Lan Vân Nguyệt tại ghế dựa mềm ngồi xuống. Vương Thế An cùng Tôn Cẩn vậy liền vội vàng đứng lên chào. Tôn Cẩn càng là hơn cẩn thận quan sát một chút Lan Vân Nguyệt thần sắc, mở miệng nói, Lan phu nhân thần sắc còn có thể, chỉ là ngày mùa thu khô giáo, còn cần nhiều tĩnh dưỡng, không nên quá độ vất vả. Lan Vân Nguyệt mỉm cười cảm ơn, ánh mắt lập tức rơi trên bàn trà, nói, đây cũng là cuối cùng định bản hương thủ tạo. Ừm, nay trong chỗ, mùi thơm này, đây mấy lần trước thử dạng lại tinh tiến không ít, Lý Thúc Thúc lần này là dụng tâm. Chương 143, kiểm nghiệm võ đạo, mẫu nữ bình an. Chương 143, kiểm nghiệm võ đạo, mẫu nữ bình an. Lan Vân Nguyệt cầm lấy một khối, nhẹ nhàng hít hà, lại đối Vương Tế An cùng Tôn Cần nói, "Vương đường chủ, Tôn đại phu, ngài hai vị cảm thấy thế nào?" Mùi thơm này bền bỉ tính cùng tạo thể chân bóng độ, có thể vào tới những kia quý nhân mắt. Nàng mặc dù bởi vì thời gian mang thai đem thương hội cụ thể sự vụ, phần lớn giao cho Trần Khánh cùng Tiểu Hoa xử lý. Nhưng giờ phút này mới mở miệng, vẫn như cũ đánh trúng chỗ yếu hại, hiện lộ ra không tầm thường thương nghiệp ánh mắt. Tôn Cẩn nhìn trước mắt chuyện này đối với vợ chồng, trong lòng điểm này lo nghĩ triệt để tiêu tán, không khỏi cười nói, "Trần chủ sổ ghi chép cùng Lan phu nhân Châu Liên biết hợp, nói đến đây dẫn dắt tục lệ người. Ta cũng muốn lên một vị, Vọng Hải phủ chủ phu nhân Liễu thị, riêng có đau đầu bệnh cũ, thường xuyên tim đập nhanh mất ngủ. Ta cách mỗi nửa năm, liền sẽ tiến đến phủ thượng mời mạch điều trị, mà Liễu phu nhân xuất thân Kim Lăng gia tộc quyền thế, phẩm vị cao nhã. Nàng tại Vọng Hải phủ nữ quyến trong vòng danh vọng cực cao, mỗi tiếng nói cử động đều bị bắt trước, nếu có được nàng dùng tới chúng ta xà bông thơm, đồng thời cảm giác rất tốt." Trần Khánh nghe vậy, cùng Lan Vân Nguyệt liếc nhau, tất cả nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ánh sáng. Trần Khánh vỗ tay khen, "Hay lắm, chính là vị này Liễu phu nhân." Trần Khánh lập tức nhìn về phía Vương Tê An nói, "Chú Vương, vậy chuyện này liền làm phiền ngài sắp đặt, lấy Bách Thảo Đường cùng Khánh Vân Thương hội cộng đồng kinh hiến, lấy mời phu nhân nhã giám danh nghĩa, tiến đến Liêu trong tay phu nhân." Lan Vân Nguyệt vậy nói thêm, âm thanh tuy nhỏ, lại rõ ràng, "Đám đầu tiên không cần nhiều, tinh tuyển thập nhị mai là được, phụ trên chúng ta công xưởng cùng Bách Thảo Đường liên danh bài viết, luôn từ cần phải khiêm cung lịch sự tao nhã. Chỉ cần Liêu phu nhân dùng, cảm thấy tốt, tại thích hợp tiệc trà xã giao, tiến ẩm ở giữa bộc lộ một hai phần khen ngợi, lo gì cái khác phu nhân tiểu thư không nghe tin lập tức hành động." Tôn Cẩn nhìn chuyện này đối với an ý phu thê, trên mặt vẻ tán thán càng đậm, Trần chủ sổ ghi chép bảy mưu nghĩ kế, Lan phu nhân tâm tư kỳ náo, kế này như thành, này tạo tất thành khuê các trong tân sủng, có tiền mà không mua được, ở trong tầm tay a. Chính sự thương nghị không sai biệt lắm. Trần Khánh thấy Lan Vân Nguyệt hai đầu lông mày quyện sắc hơi chút, liền ân cần mà nói với nàng, "Vân Nguyệt, việc này cố định, ngươi liền an tâm trở về nghỉ ngơi, thương hội bên này có ta." Hắn lại chuyển hướng Tôn Cẩn, giọng nói chân thành, "Tôn đại phu, hôm nay mời ngài đến, trừ ra này xà bông thơm sự tình, kỳ thực cũng có một chuyện muốn nhờ." Vân Nguyệt Lâm buồn sắp đến, trong lòng ta luôn có chút ít thấp thỏm, ngài y thuật cao minh, có thể tạm lưu hàn xá mấy ngày. Lại vì Vân Nguyệt cẩn thận khám bệnh một phen, cũng tốt để cho chúng ta an tâm. Tôn Cẩn tự nhiên đồng ý ngay, Trần chủ sổ ghi chép khách khí, đây là thầy thuốc bản phận. Lan phu nhân, mời đến tiên sảnh, thiếp thân là ngài mời mạch. Lan Vân Nguyệt cảm kích liếc nhìn Trần Khánh một cái, tại hắn nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, liền tại tiểu hoa đồng hành, theo Tôn đại phu hướng tiên sảnh đi đến. Trần Khánh đưa mắt nhìn nàng rời khỏi. Trong tính đường, chỉ còn lại hắn cùng Vương Thế An. Vương Thế An đứng dậy, vỗ vỗ tay áo, nói, "Ngươi vậy không cần quá lo lắng, chỉnh như vậy mất hồn mất vía, đến, kiểm nghiệm một chút ngươi võ đạo, gần đây có hay không có lời biếng." Nói xong, Vương Thế An cười lấy một trường đánh ra. "Tốt trường pháp." Trần Khánh trong lòng hơi động, hiểu rõ đây là chú Vương muốn vì hắn làm dịu tâm tình, liền cùng hắn luận bàn một phen. Xà bông thơm định sách sau đó mấy ngày, một nhóm xà bông thơm đã do Vương Thế An tự mình mang đến phủ thành, mà Trần gia nội trạch, lực chú ý của mọi người thì càng nhiều mà tập trung tại Lan Vân Nguyệt trên người. Nàng sinh kỳ ngay tại mấy ngày nay. Ngày hôm đó buổi chiều, thu dương ấm áp, Lan Vân Nguyệt tựa ở bên cửa sổ trên giường êm, chính liền ánh sáng sáng ngời, lật xem tháng ngày khoản. Nàng cẩn thận nhìn, thỉnh thoảng sẽ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nào đó số lượng, lông mày cau lại, tựa hồ tại tính toán cái gì. Ngồi bên cạnh Vương Xuân Đạo, đang giúp nàng thổi canh lạnh dược. Đột nhiên phần bụng truyền đến một hồi gấp một thời gian nỗi khổ riêng. Lan Vân Nguyệt hít sâu một hơi, phóng sổ sách, nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng, cảm thụ lấy bên trong tiểu sinh mệnh sinh động. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi cũng gấp ra đây xem xét thế gian này sao?" Trần Khánh mấy ngày nay cũng là không ra khỏi cửa, đi vào nội thất. Gặp nàng lại tại nhìn xem sổ sách, không khỏi bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đem sổ sách khép lại, "Vân Nguyệt, những thứ này việc vặt tạm thời phóng, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất là dưỡng tốt tinh thần." Lan Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, gặp hắn trong mắt mang theo tơ máu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là treo lấy tâm, liền mềm mại gật đầu, "Tốt, nghe phu quân, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, xem xét cũng không sao." Lời con chưa dứt, sắc mặt nàng bỗng dưng biến đổi, thủ hạ ý thức nắm chặt Trần Khánh cổ tay. "Làm sao vậy?" Trần Khánh trong lòng đập mạnh, sợ là muốn tới. Lan Vân Nguyệt hít sâu lấy khí, thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi mịn, đau từng cơn tới vừa vội lại mãnh, lần này cảm giác khác nhau. Trần Khánh ngay lập tức cất giọng nói, "Nhanh, đi mời Tôn đại phu, báo tin hai vị phu nhân, Xuân Đạo, vị phu nhân đi phòng sinh." Phòng sinh là sớm đã bố trí thỏa đáng, ở vào nội viện an tĩnh nhất đông sương, đốt địa lòng, cửa sổ dùng dày đặc màn mặt che, vừa giữ ấm lại tránh gió. Lâm Viễn cùng Lý Giao rất nhanh chạy tới, Lâm Viễn kinh nghiệm phong phú, ngay lập tức chỉ huy bọn nha hoàn chuẩn bị nước nóng, mềm khăn, cái kéo những vật này. Lý Giao thì canh giữ ở Lan Vân Nguyệt bên cạnh, cầm tay của nàng thấp giọng cổ vũ. Tôn Cẩn mấy ngày nay cũng tại Tam Nhu thôn, giờ phút này đổi tới. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận là Lan Vân Nguyệt xem bệnh mạch, lại tra xét tình huống, trầm giọng nói, "Vị trí bào thai còn chính, còn cần chút ít canh giờ, Lan phu nhân, làm ơn tất bảo tồn thể lực, theo thiếp thân trước đó giáo ngài biện pháp hô hấp." Lan Vân Nguyệt cắn chặt răng, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, dựa theo chỉ thị đi làm. Thời gian tại vô cùng lo lắng trong chậm chạp trôi qua. Từ buổi chiều đến hoàng hôn, lại đến màn đêm buông xuống, trong phòng sinh tiếng gào đau đớn khi thì ngột ngạt, khi thì khó mà ức chế tràn ra. Trần Khánh giữ ở ngoài cửa, mỗi một lần nghe được động tĩnh bên trong, tim đều nhảy đến cổ rồi. Đột nhiên, một cái thân ảnh nho nhỏ giật giật Trần Khánh góc áo, là khỏe mạnh kháo khỉnh Trần Thủ An, ngẩng đầu hỏi, "Cha, đây là đệ đệ hay là muội muội?" "Nếu đệ đệ, có thể hay không nhanh lên ra đây theo giúp ta leo cây? Nếu muội muội, ừm, muội muội có thể hay không cùng ta đoạt kẹo ăn? Trẻ thơ lời nói thiên chân vô tả, trong nháy mắt hòa tan ngoài cửa ngưng trọng bầu không khí. Trần Khánh Nguyên bản căng cứng tiếng lòng, bị nhi tử bất thình lình vấn đề làm cho khẽ giật mình, lập tức có chút dở khóc dở cười, ôm lấy sờ nhi tử, cười nói, tiểu tử ngốc, mặc kệ là đệ đệ muội muội, ngươi là đại ca, về sau phải làm gương tốt. Có thể chính là này nho nhỏ nhạc đệm mang đến hào vận. Ngay tại bóng đêm âm thầm, nguyệt treo giữa bầu trời thời điểm, trong phòng sinh đột nhiên truyền ra một tiếng hài nhi khóc nỉ non, tiếng khóc kia như là tiếng trời, trong nháy mắt đánh nát tất cả ngưng trọng không khí. Đúng lúc này, cửa phòng sinh bị đẩy ra, Tôn Cẩn đi ra, mặc dù trên mặt thật sâu mỏi mệt, nhưng hai đầu lông mày đều là khoan khoái cùng ý cười, chúc mừng Trần chủ sổ ghi chép, chúc mừng Trần chủ sổ ghi chép, là vị thiên kim, mẫu nữ bình an, Lan phu nhân chỉ là tận lực mê man, tính mệnh không ngại, thật tốt điều dưỡng là được, bình an, bình an là được, bình an là được. Trần Khánh một mực nỗi lòng lo lắng nặng nề rơi xuống, mừng như điên trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Rất nhanh, Lâm Viễn ôm một cái cuốn tại tã lót hải nhi đi ra, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, Khánh ca, mau tới nhìn một cái này mặt mày, nhiều như vân nguyện muội muội. Trần Khánh từ Lâm Viễn trong ngực tiếp nhận tã lót, hắn nhìn chăm chú nữ nhi ngủ say dung nhan, thanh âm êm dịu, Niệm Nguyệt, đều bảo nàng niệm tháng a, Trần Niệm Nguyệt. Chương 144, thịnh danh chi hạ, kỳ thực khó phó. Chương 144, thịnh danh chi hạ, kỳ thực khó phó. Hoàng hôn dần dần chìm, vọng hải phủ trong phủ đệ viện. Phủ chủ phu nhân Liễu Ngưng Tuyết dựa nghiêng ở phủ lên xa thanh quý phi trên giường, ngón tay nhỏ nhắn chính nắm nuốt một khối tạo hình tinh mỹ lan hương tạo. Đối với ánh nến tỉ mỉ tường tận xem xét, hai đầu lông mày mang theo một tia thận trọng cùng không dễ dàng phát giác chờ mong. Ngay tại mấy ngày trước, nàng một vị ở xa kinh thành khăn tay dao, cố ý sai người mang hộ đến mấy khối danh xưng là trong kinh lưu hành một thời ngự chế xà bông thơm. Nói hắn làm sao khó được, thương khí làm sao cao nhã. Tia xà bông thơm dùng hộp gấm chứa, nhìn sắc thực tinh xảo. Nàng vậy thử. Thương khí lần đầu nghe thấy nồng đậm, dùng sóc nhưng dù sao cảm thấy trên tay lưu lại một cỗ chát chát ý cùng nàng theo đuổi tinh thuần ôn nhuận khác rất xa, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Giờ phút này, Liễu Ngưng Tuyết trong tay khối này tạo, chính là Vương Tề An tặng cho, nói là bách thảo đường cùng hương thủ tạo nhà sáng chế Trần chủ bộ tổng nghiên. Vẻ ngoài mặc dù vậy lịch sự tao nhã, nhưng nàng trải qua kinh thành xà đông thơm thịnh danh chi hạ, kỳ thực khó phó trong lòng khó tránh khỏi trước cất mấy phần lo nghĩ. Mười lượng bạc một khối tạo, nàng môi đỏ hé mở, giọng nói mang theo vài phần không đồng ý khinh mạn, kia Trần chủ bộ không phải là nghĩ tiền muốn điên rồi. Bách thảo đường bây giờ vậy như vậy đi theo hồ đồ, nhưng chớ có lại là cái bên ngoài tô vàng nặng ngọc. Đứng hầu một bên tiếp thân ma ma Chu mụ mụ, biết rõ phu nhân bởi vì kia kinh thành xà đông thơm tâm trạng không vui, liền vội vàng con người cười theo cẩn thận nói, phu nhân, lão nô mới đầu cũng cảm thấy thái quá, sợ là lại một kiện thứ chỉ đẹp mà không có thực. Có thể Vương Tề An tự mình đưa tới, lời lẽ tha thiết, nói là hắn cùng Trần chủ bộ dốc lòng nghiên cứu chế tạo hồi lâu. Bên trong thêm đặc thù an thần thảo dược cùng chân quý hoa lộ, tại gia thị tẩm bổ có hiệu quả, tuyệt không phải tầm thường tạo di có thể so sánh. Nàng nói xong, lấy ra khối kia nhường Liễu Ngưng Tuyết thất vọng kinh thành ngự chế xà bông thơm, vừa chỉ lan hương tạo. Lão nô cả gan thử một chút, này lan hương tạo, trách thì trách tại tẩy chuẩn bị ở sau trên trắng nó nà, nhuận cực kỳ, thoải mái gấp. Ngài không bằng vậy thử một chút, nhìn xem là có hay không như Vương Tề An lời nói, có chút khác biệt. Liêu Ngưng Tuyết liếc nàng một chút. Chu lời của mẹ, mơ hồ xúc động nàng. Nàng ngược lại muốn xem, bản này địa chi vật, là có hay không năng lực siêu việt kia trong kinh lưu hành một thời đồ chơi. Thôi được. Liêu Ngưng Tuyết giọng nói hòa hoãn chút ít, liền thử nhìn một chút, giá này giá trị 10 kim bản địa tạo, đến tuột cùng có gì huyền liền diệu. Tự có nha hoàn bưng tới đựng lấy nước gấm buồn bạc. Liêu Ngưng Tuyết cầm lấy khối kia lan hương tạo, tại lòng bàn tay bỏ khai, bọt biển dày đặc cẩn thận. Một cỗ thanh nhũ sâu xa lan hoa hương tùy theo ở trong phòng tràn ngập ra, tinh thuần kéo dài, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Dựa tay về sau, nàng dùng mềm khăn lau làm, theo bản năng mà nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của mình. Xúc tú chỗ là một loại trước nay chưa có mềm nhắn cùng tinh tế tỉ mỉ, phản phất có một tầng cực mỏng chân bóng màng mỏng bao trùm trên đó, lại không chút nào cảm thấy dinh dính. Cùng kinh thành xà bông tôm sử dụng sau lưu lại khô khốc cảm giác, lập tức phân cao thấp. Nàng giơ tay lên, đối với ánh đến lặp đi lặp lại quan sát, lại xích lại gần chóp mũi nhẹ người, kia thanh nhã lan hương lại vẫn quanh quẩn không tiêu tan, tinh thuần mà bền bỉ. Nàng trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh dị, lập tức hóa thành thỏa mãn. Này lan hương tạo, quả thật có chút thành tựu. Kinh thành kia ngự chế xà bông thơm, có tiếng không có miếng, hương khí loè loẹt, dùng sau khô khốc. Vật này lại khác, hương khí thanh mà không tầm thường, dường như từ vân gia lộ ra, bền bị không tiêu tan. Bách thảo đường cùng vị này Trần chủ bộ, ngược lại là thật có mấy phần bản sự. Liêu Ngưng Tuyết nhẹ giọng tự nói, giọng nói đã từ ban đầu khinh thường cùng lo nghĩ chuyện thành từ đáy lòng tán thưởng. Mấy ngày sau, phủ chủ phu nhân Liễu Ngưng Tuyết tại nhà mình vườn hoa tổ chức thưởng thức cúc tiệc trà xã giao. Bởi vì lấy mấy ngày trước đây dùng thử lan hương tạo kinh hỉ, nàng hôm nay tâm trạng đặc biệt thư sướng, cố ý tuyển một kiện xanh nhạt vân vân váy ngắn, trong tóc chỉ châm một chi làm ngọc châm, toàn thân một phái khí chất thanh nhã. Chúng nữ quyến lần lượt đến, trong đình dần dần náo nhiệt. Rất nhanh, trọng tâm câu chuyện liền bị Liễu Ngưng Tuyết trên người cố kia đặc biệt hương khí thu hút, kia hương khí không bằng tầm thường xà bông thơm nồng đậm, lại đặc biệt bền bỉ thanh nhu, giống như cùng nàng cả người hòa làm một thể. Thông phán phu nhân Lý Tòng Đồng cùng Liễu Ngưng Tuyết xưa nay giao hảo, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ hôm nay dùng cái gì hương? Mùi thơm này thanh nhã thoát tục, giống như là từ da thịt trong lộ ra. Lúc này, Lý Tòng Đồng đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, lấy ra một khối khắc mẫu đơn văn xà bông thơm, mang theo đắc ý nói, đúng dịp, ta ngày hôm trước cũng được một cái kinh thành xà bông thơm, nghe nói là trong cung đầu chảy ra kiểu dáng. Mùi thơm này nồng đậm bền bỉ, dùng sau da thịt chân nhắn, một khối muốn 5 lượng bạc đấy. Chúng nữ quyến sôi nổi xích lại gần nhìn kỹ, kia xà bông thơm sắc thực tinh xảo, hương khí vậy có chút tập kích người. Lý Tòng Đồng thấy mọi người cực kỳ hâm mộ, càng thêm đắc ý, này kinh thành đồ vật, rốt cục có phải không đồng dạng. Liêu Ngưng Tuyết lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với Chu Mụ Mụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Mụ Mụ hiểu ý, quay người mang tới một cái tử đàn khảm chai hộp. Nắp hộp mở ra nháy mắt, một cỗ lan hương yếu ớt tản ra, càng đem vừa rồi nồng đậm hương hoa hồng nổi bật lên hơi có vẻ tục diễm. Chỉ thấy trong hộp gấm vóc bên trên, lặng lặng nằm ngửa một khối cạn màu hừng đỏ xà bông thơm, tạo thể trên tinh khắc gỡ thích mài sao đồ án. Chim khách cánh chim, mai hoa nhị tâm đều có thể thấy rõ ràng biên giới còn lấy kim phấn tỉ mỉ phát họa, tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Lý Tòng Đồng khối này kinh thành xà bông thơm sắc thực tinh xảo. Liêu Ngưng Tuyết giọng nói áo nhạt, tiện tay cầm lấy khối kia định chế xà bông thơm, bất quá ta dùng cái này là bách thảo đường cùng huyện lưu ba trần chủ bộ biết ta làm yêu chim khách đăng mai ý đầu, cố ý điều chỉnh hương vương, thêm chân châu phấn cùng mấy vị an thần chân quý dược liệu, đơn độc thủ công điều khác. Hương khí càng dịu chút ít, tầm bổ hiệu quả vậy hơi có sự khác biệt. Lý Tòng Đồng sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Trong tay nàng khối kia vừa rồi còn bị mọi người tán thưởng kinh thành xà bông thơm, giờ khác này ở định chế xà bông thơm so sánh dưới, lập tức có vẻ bình thường không có gì đặc biệt. Cái khác nữ quyến ánh mắt càng là hơn hoàn toàn bị hấp dẫn tới, từng cái trong mắt viết đầy sợ hãi thán phục cùng khát vọng. Nay chạm trổ, mùi thơm này quả nhiên không giống đại chúng. Chẳng trách tỷ tỷ hôm nay thần sắc tốt như vậy, nguyên là có dạng này đồ tốt bôi. Huyện lưu ba trần chủ bộ, ta chi kỳ người, truyền thuyết là hắn nghiên cứu ra hương thủ tạo, còn cùng ti nông nhất hệ quan hệ mật thiết. Thì ra là thế, trần chủ bộ thực sự là kỳ nhân, không biết thiếp thân có thể hay không vậy tìm trần chủ bộ cầu một viên định chế xà bông thơm. Liêu Ngưng Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, đem xà bông thơm nhẹ nhàng thả lại trong hộp, chẳng qua là bọn hắn hao tâm tổn trí thôi. Nói đến, này trần chủ bộ chế xà bông thơm, lại so với kinh thành những kia có hoa không quả mạnh lên không ít. Một câu nói kia, nhẹ nhàng, lại như một cái tát, không chỉ đánh vào Lý Tòng Đồng khối kia kinh thành xà bông thơm bên trên, càng đánh vào tất cả tôn trọng kinh thành bật nữ quyến trong lòng. Thực trà xã giao bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, trong lòng mọi người đều đã hiểu. Thứ nay về sau, Vọng Hải phủ nữ quyến trong vòng bật đứng đầu, lại không là kinh thành tới những kia, mà là bản này địa sản, độc nhất vô nhị trần nhớ xà bông thơm. Chương 145, liên danh bạo hỏa, định chế xa hoa. Chương 145, liên danh bạo hỏa, định chế xa hoa. Sáng sớm hôm đó, Vọng Hải phủ Khánh Vân thương hội chỗ đường phố, sớm đã chật như nêm cối. Mỗi nhà có mặt mũi quản gia, mama, thậm chí một ít không muốn mượn tay người khác, tự thân xuất mã phu nhân, đem thương hội cửa vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp đội vàng, chờ mong cùng ganh đua so sánh vô cùng lo lắng khí tức. Nghe nói không, Liêu phu nhân tiệc trà xã giao trên khối kia định chế tạo, đem Lý phu nhân kia 5 lượng bạc kinh thành xà bông thơm đều sò không bằng. Đâu chỉ làm hạ thấp đi, quả thực là khác nhau một trời một vực. Liêu phu nhân khối kia là cạn màu ửng đỏ, khắc kim phấn chim khách đăng mai, hương khí nghe nói năng lực tăng thần. 10 lượng đều 10 lượng. Chỉ cần có thể mua được cái này xà bông thơm, cũng coi như xuống dốc mặt mũi. Cũng không thể ngay cả khối bản địa 10 lượng tạo cũng không dùng tới, đó mới thật khiến người ta chê cười. Thương hội kia hai phiến trầm trọng cửa gỗ, tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong một tiếng cọt kẹt mở ra. Đứng ra hai người, thứ nhất là thân xuyên mới tinh màu trảm vải bảo Vương Tê An, thứ hai là Khánh Vân thương hội Triệu Mạnh. Triệu Mạnh đứng lên trước giờ chuẩn bị tốt ghế đầu, vận đủ chu khí, âm thanh to, chư vị quý khách điên lặng một chút. Nhận được các vị ưu ái, Bách Thảo Đường cùng bản thương hội liên danh tạo, Lan Hương, Mai Vận, Trúc Thanh ba khoản. Hôm nay xuất ra đầu tiên, mỗi khoản hạn lượng tam thập mai, giá 10 lượng, mỗi người hạn mua một viên. Hiện bắt đầu đem bán. Lời còn chưa dứt, đám người trong nháy mắt như là nổ tung hoa, mãnh liệt về phía trước. Cho ta Lan Hương, Mai Vận. Phu nhân nhà ta chỉ định muốn Mai Vận. Nhanh, Trúc Thanh cũng muốn. Ngân phiếu ở đây. Tiếng ồn nào, tiếng thúc dụng, tiền bạc tiếng len ken vang lên liên miên. 90 khối tinh xảo gỗ, tại nửa canh giờ liền bị mua đi, giống như đây không phải là xà bông thơm, mà là thông hướng nào đó thân phận nhận đồng lệnh bài. Mua được người như chút được gánh nặng, chăm chú đem hộp gỗ bảo hộ ở trong ngực, trên mặt tràn đầy người thắng ánh sáng màu đỏ. Động tác hơi chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn làm thuê khiêng ra chống rông kệ hàng, dậm chân đấm ngực, hối tiếc không thôi. Ngay tại không khí hiện trường, sắp từ cùng nhiệt chuyển hướng thất vọng cùng bạo động lúc, Vương Tề An hướng mọi người đưa tay, nụ cười trên mặt, cất cao giọng nói, chư vị quý khách an tâm chớ vội, tại hạ Bách Thảo Đường Vương Tề An, ta thương lượng với Trần chủ bộ sau đó, quyết định hôm nay trừ ra này ba khoản liên danh chân phẩm, cảm niệm các vị phu nhân ưu ái, đặc biệt khắc thiết một hạng tư nhân định chế phục vụ. Định chế hai chữ vừa ra, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung đến. Vương Tề An không nhanh không chậm giải thích nói, này định chế phục vụ cần trước giờ nửa tháng dự định, có thể theo cá nhân yêu thích định chế tạo thể màu sắc, chuyên thuộc phù điêu đường vân như gia tộc huy nhớ, cá nhân tục danh chữ ký, ngụ ý cắt tường đồ án, điều phối độc hữu hương vận, đồng thời có thể tăng thêm như trần châu phấn, đặc biệt tẩm bổ dược liệu các loại. Mỗi khối định chế tạo đều do đại sư phó thuần thủ công tạo hình, có 102, trong hộp phụ định chế người tôn hủy cùng chúc phúc nữ. Hắn dừng một chút, đảo mắt mọi người, rõ ràng báo ra giá cả, định chế chi phí, đường vân, thương hình, cơ sở định chế, 50 lượng lên. Như cần tăng thêm tài liệu chất quý, hoặc đường vân dị thường phức tạp, thì cần trăm lượng trở lên, trên không giới hạn. Lại cũng không phải là tiếp đơn phải làm, cần Kinh Khánh Vân Thương hội cùng Bách Thảo Đường cộng đồng xét duyệt, xác nhận hắn thiết kế có thể thực hiện, dùng tài liệu hợp uy, phương tiếp nhận chế tác. 50 lượng lên, 100 lượng trở lên. Trong đám người bạo phát ra trận trận khó có thể tin kêu lên. Giá tiền này đã vượt xa tầm thường xa xỉ phẩm khái niệm, gần như một loại thân phận tuyên cáo. Nhưng mà kinh ngạc sau đó lại là càng thêm nóng bỏng ánh mắt. Vừa rồi bởi vì cấp được phổ thông bản số lượng có hạn mà đắc chí người, đột nhiên cảm giác được trong tay hộp gỗ không nặng như vậy. Mà những kia không có cấp được người, tâm tư ngay lập tức hoạt lạc. Mua không được 10 lượng hy hữu khoản tất nhiên tiếc nuối, nhưng nếu năng lực đặt trước đến một khối độc nhất vô nhị định chế tạo, chẳng phải là trực tiếp tại Liêu phu nhân cái đó tầng cấp làm chuẩn. Nay không chỉ có là đáng giá, càng là hơn địa vị cùng mặt mũi cực hạn hiện lộ rõ ràng. Trưởng quỹ, này định chế khoản làm sao hẹn trước? Ta cái này trở về báo cáo phu nhân nhà ta.
Đúng,
quy củ chúng ta hiểu, cần xét duyệt cũng không sao. Cảnh tượng lần nữa sôi trào. Lao ra.
Tin tức vô cùng tốt. Vương Tiểu Hổ cơ hồ là lộn nhào mà xông vào Trần Trạch thư phòng, kích động nói năng lộn xộn. 90 khối liên danh khoản xà bông thơm, một cái chớp mắt liền không có. Những người kia đoạt điên rồi. Nhưng mà phía sau càng không tầm thường. Vương Đường chủ theo phân phó của ngài, công bố cái đó tư nhân định chế. Lao thiên gia của ta. Những người kia không những không bị dọa chạy, đỏ ngầu cả mắt, vây quanh Vương Đường chủ muốn hẹn trước. Cánh cửa thật muốn đập phá. Trần Khánh đang đứng tại trước thư án, chép lại võ kinh. Nghe vậy, bút lực không chút nào loạn. Hắn gác lại bút, ngẩng đầu nhìn về phía hưng phấn không thôi Vương Tiểu Hổ, hiểu rõ, nói cho Triệu Thúc, định chế hẹn trước, mỗi ngày chỉ tiếp 3 phần thân tình, thà thiếu không đầu. Tất cả thân tình tư liệu, cuối cùng đều cần tiễn đến nơi này của ta xem qua.
Vâng.
Lao ra.
Vương Tiểu Hổ vang dội đáp, khắp khuôn mặt là khâm phục.
Lúc này, Lan Vân Nguyệt ôm Tiểu Niệm Nguyệt, tại Tiểu Hoa nâng đỡ chậm rãi đi vào thư phòng. Nàng hậu sản mặc dù hiện suy yếu, nhưng thần sắc đã tốt lên rất nhiều, trong đôi mắt lóe ra cùng Trần Khánh không có sai biệt thông minh qua mang. Nàng nghe lấy Vương Tiểu Hổ thuật lại, khóe môi mỉm cười, cúi đầu đối với trong ngực nữ nhi nói khẽ, "Niệm Nguyệt, nghe thấy được sao? Cha ngươi này tư nhân định chế một chiêu, mới thật sự là vẽ rồng điểm mắt đấy." Nàng chuyển hướng Trần Khánh, phân tích nói, "Phu quân cử động lần này thật là cao, kia 90 khối liên danh khoản, si rơi chính là tầm thường phú hộ, kiếm chính là bên ngoài nhân tiền, cũng thỏa mãn đại bộ phận nữ quyến dục vọng. Mà này 50 lượng cất bước định chế, nhắm chuẩn lại là như Liễu phu nhân như vậy, chân chính đứng ở phủ thành đỉnh, truy cầu có 102, lại không keo kiệt biểu hiện ra tài lực số ít người. Nay không chỉ có là lợi nhuận, càng là hơn mối quan hệ, là đặt vững cao quý quyền lên tiếng. Năng lực không chút do dự xuất ra 50 lượng, thậm chí 100 lượng định chế một khối xà bông thơm người ta, tài lực, quyền thế cùng leo lên chi tâm, không phải phàm phu tục tử có thể tưởng tượng được. Trần Khánh lại gần nàng, nhẹ nhàng tiếp nhận nữ nhi, nhìn nữ nhi ngủ say khuôn mặt nhỏ, ánh mắt âm thầm, không sai, xà bông thơm công xưởng lợi nhuận, đủ để trèo chống sơn trang kiến thiết cùng lưu dân mời chào. Mà này định chế phục vụ, nhìn như là dệt hoa trên gấm, kỳ thực là vì chúng ta mở ra một cái nối thẳng Thanh Châu tầng cao nhất quyền quý hậu trạch đường tắt. Thông qua các nàng yêu thích đường vân, theo đuổi hương hình, chúng ta năng lực nhìn thấy hắn ra phòng, yêu thích thậm chí bộ phận quan hệ nhân mạch. Những tin tức này, đây bạc càng chân quý. Hắn dừng một chút, tiếp tục bố trí, Tiểu Hổ, tiếp xuống có vài sự kiện phải nắm chặt đi làm. Thứ nhất, từ lần này xà bông thơm lợi nhuận trong, thông qua 600 lượng, bí mật mang đến sân trang, nhường Chu Thiết Tượng tăng tốc đường hầm mỏ khai thác cùng giã luyện địa lô kiến tạo, thiếu nhân lực, liền đi mời chào càng nhiều tin cậy lưu dân công tượng, đãi ngộ từ ưu. Thứ hai, nhường Lý Lao Thực bắt đầu bồi dưỡng mấy cái khéo tay, tuyệt đối trung tâm học đồ, chuyên môn phụ trách định chế tạo điều khác, việc này nhất định phải giữ bí mật. Thứ ba, thông qua Khánh Vân Thương hội con đường, âm thầm thu thập có thể dùng tại định chế cao cấp hương liệu, thuốc màu cùng dược liệu. Thuộc hạ đã hiểu. Vương Tiểu Hổ nét mặt nghiêm một chút, ngay lập tức nhận mệnh lệnh. Lan Vân Nguyệt nói thêm, phu quân, định chế phục vụ danh sách cùng hộ khách đặc biệt thích, cần đơn độc xây ngăn, do ta tự mình trưởng quản. Nàng mặc dù tại trong tháng trong, cũng đã bắt đầu là Trần Khánh chia sẻ này hoạch tâm cơ mật. Chương 146, Chu Sa có tin tức, loạn binh xâm phạm biên giới. Chương 146, Chu Sa có tin tức, loạn binh xâm phạm biên giới. Thu ý đã đồng, Thanh Nưu Sơn rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, Tăng Nưu thôn lại không tì vết thưởng thức mảnh này rực rỡ. Thôn đông đầu đả cốc tràng bên trên, tiếng hò hét cả ngày không dứt. 50 tên hộ thôn đội viên tại Tần Dương thét ra lệnh dưới, chia làm hai nhóm. Một nhóm luyện tập trường cung nhắm chuẩn, mũi tên phá không siêu siêu thanh làm người sợ hãi. Một đạo khác thì cầm trong tay bạch trá can trường mâu, lặp đi lặp lại luyện tập thứ, cách cản động tác cơ bản. Eo phát lực, cánh tay tiến thẳng. Đúng, chính là như vậy. Ngươi này đứng cũng không vững, buổi tối cùng bà nương tiết chế một điểm. Mấy cái kia cười cái gì cười, các ngươi ngay cả bà nương đều không có. Trần Khánh đứng ở bên sân, nhìn Tần Dương cùng đội viên hòa mình, trong lòng cũng là cực kỳ thỏa mãn. Lúc trước đem Tần Dương một tới, coi như là một cái quyết định sáng suốt. Trường mâu chi phí rẻ, dễ dàng vào tay, kết trận lúc đối địch năng lực hình thành một mảnh chí mạng mâu lâm, là hiện nay thích hợp nhất thôn phòng vũ khí. Ngày hôm đó buổi chiều, một phong che kín Khánh Vân Thương hội si giấy viết thư, bị khoái mã tiến đến Trần Trạch thư phòng. Trần Khánh mở ra mạch duyệt, tin là Triệu Minh cầu thuật, thư phòng tiền sinh viết. Phía trước phần lớn là các nơi cửa hàng theo thông lệ báo cáo, nhất là phủ thành xà Đông Thơm định chế nghiệp vụ nóng này, là Trần gia tích lũy tài phú kinh người cùng ẩn hình giao thiệp. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống một hàng chữ lúc, hô hấp không khỏi có hơi một gấp rút. Trong thư biết, trải qua mấy tháng gián tiếp, hao phí không ít kim ngân đánh điểm, cuối cùng thông qua một vị cùng Nam Lăng phụ trúc Dung thị tộc nhân có quen biết cũ họ Trương Thương Hành, dự vào một cái cực kỳ bí ẩn tuyến. Đối phương vui lòng mỗi lần cung cấp không vượt qua 3 lượng xích dương chu sa, nhưng giá cả cao tới 5 lượng một lạng bạc.
lại giao dịch nhất định phải tại Vọng Hải phủ tiến hành, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, không được hỏi tới nơi phát ra, càng không thể đối ngoại lộ ra nửa phần. Trần Khánh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra cốc cốc tiếng vang. Ngũ thải kê vương linh dị hắn tràn đầy lĩnh hội, nếu có thể mượn này Xích Dương Chu Sa bồi dưỡng ra quy mô, hắn ý nghĩa chiến lược vượt xa xà bông thơm mang tới vàng bạc chi vật. Mạo hiểm mặc dù đại, nhưng đáng ra đánh cược một lần. Hắn do dự một lát, trải rộng ra giấy viết thư, chấm mặc hồi âm, không tiếp đại giới, cần phải cầm xuống. Lần đầu giao dịch có thể trước mua 3 lượng, nghiệm minh thật giả, tất cả cẩn thận, an toàn là hơn. Nhưng mà, giấy viết thư bộ phận sau mang tới thông tin, thì nhường Trần Khánh trong bụng rơi. Trong thư phòng không khí ngưng trọng mấy phần. Hà Gian phủ chiến sự, mặc dù lấy triều đình đại quân trận chém qua sông lòng chấm dứt, nhưng quan quân cũng thương vong thảm trọng, bất lực quét sạch tàn quân. Đại lượng hội binh cùng địa phương thổ phỉ hợp lưu, hóa thành mấy chục cỗ xảo trá hung tàn binh phỉ, như là ôn dịch loại tại châu phủ giao giới vùng núi lần trốn, những nơi đi qua, thôn trấn tàn phá, sinh linh đổ thán. Lưỡng bại câu thương, để lại tai họa không có điểm dừng. Trần Khánh để thư xuống, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua xa xa mênh mông Thanh Nhu Sơn. Loạn thế khói lửa, dường như chính theo gió thu, lặng yên thổi hướng mảnh này an phận ở một góc thổ địa. Hắn gọi Vương Tiểu Hổ, trầm giọng hạ lệnh, nhường Lý Mậu mỗi ngày đi Nguyệt Lượng Loan mua cá, tiện thể dò xét huyện lưu ba phương hướng thông tin. Gặp có khả nghi người và hoặc số lớn lưu dân, lập tức trở về báo. Huấn luyện lại thêm gấp 3 phần, nói cho các huynh đệ, cuộc sống an giật có thể không nhiều lắm. Thời gian đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trong lặng yên trôi qua. Đây là một cái xương hàn lộ nặng sáng sớm. Lý Mậu lộn nhào mà xông về thôn, mang đến một cái thạch phá thiên kinh thông tin. Huyện lưu ba bị số lớn thổ phỉ vây quanh. Theo mấy cái liều chết chạy ra thương hành nói, phỉ chúng ước chừng 400-500 người, hung hãn dị thường, huyện thành tứ môn đóng chặt, nguy cơ sớm tối. Thông tin như gió lạnh giống nhau trong nháy mắt phá khắp cả tất cả Tam Nhu thôn, khủng hoảng tại thôn dân trong mắt lan tràn. Trần Khánh sắc mặt bình tĩnh, nhường Lý Mậu cưỡi ngựa, đi đem sư phụ Lý Phi Long mời đến Tam Nhu thôn. Và Lý Phi Long đi vào Tam Nhu thôn, đã tràn ngập xanh sáng sắc. Hiện thế, một đám đánh lấy tọa sơn điêu cờ hiệu loại binh, đã bao vây lưu ba huyện. Tuy nhiên trang bị lộn xộn, nhưng không thiếu chế thức binh khí, hiển nhiên là Hà Gian phủ hội binh cùng bản địa thổ phỉ hợp lưu. Mã huyện lệnh cùng Tô huyện úy đang đau khổ chèo chống, tình huống nguy cấp. Trần Khánh sư phụ rót một chén trà nóng, trầm giọng nói: "Sư phụ, môi hở răng lạnh, huyện lưu ba như phá, cái kế tiếp chính là xung quanh thôn trấn, ba chúng ta lưu thôn đứng mũi chịu sào, trận chiến này nhất định phải cứu. Không nói huyện lưu ba trong có bằng hữu, còn có sản nghiệp của mình. Mặc cho loạn binh phá thành, kết quả là sinh linh đồ thán, sản nghiệp cho một mùi lửa. Đồng thời cướp bóc huyện thành sau đó, loạn binh thế lực đạt được tiến một bước mở rộng. Đến lúc đó, đều hối hận thì đã muộn. Làm sao cứu? Đối phương có 400-500 người, chúng ta cho dù dốc hết trong thôn thanh niên trai tráng cùng võ quán đệ tử, cũng bất quá trăm người." Lý Phi Long ánh mắt sáng rực, nhìn chính mình vị này càng thêm sâu không lường được đồ đệ kiêm con rể. Trước đó Trần Khánh kế phá Sa Bang, thánh chỉ diệt thần quyền, diệu kế đoạt lang ra, đã bị hắn cho rằng là trí tuệ tuyệt đỉnh người. Trần Khánh không có trả lời ngay, tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian. Linh thụ chập chờn, lá thăm văn hiện hiện, tốt nhất lá thăm, sau 2 ngày cứu viện, xảo bố nghi binh, ngụy trang thanh thế, bắt giặc trước bắt vua, có thể giải huyện thành chi bây, được cả danh và lợi, căn cơ vững chắc. Hạ trung lá thăm, cố thủ thôn xóm, đóng chặt cửa nẻo, có thể bảo vệ nhất thời không ngại, nhưng huyện thành phá, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hạ hạ lá thăm, tùy tiện cứu viện, binh lực cách xa, bị phỉ phục kích, tổn binh hao tướng, thôn trại nguy rồi. Lá thăm văn chỉ hướng rõ ràng. Trần Khánh mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán, sư phụ, liều mạng tự nhiên không được, cần dùng kỳ mà tính toán. Trước hết mời sư phụ tìm người thu thập mấy chục cây cây gậy trúc, phía trên treo lấy lá cờ, viết lên chữ lớn Trần bề ngoài thu thập đại lượng pháo trúc. Bề ngoài chọn lựa 20 tên thân thủ tốt nhất đệ tử, mang theo binh khí, tại Nguyệt Lượng Loan chuẩn bị sẵn sàng. Đến sau 2 ngày, giặc cướp bất lực, chính là chúng ta hợp lực, dơ lên đánh tan loạn binh thời điểm. Tốt. Lý Phi Long không chút do dự, hắn đối với Trần Khánh phán đoán cùng năng lực có tuyệt đối tín nhiệm, ta tự mình dẫn bọn hắn đi. Võ quán tồn vong, cũng cùng huyện thành vui buồn tương quan. Trần Khánh lại gọi tới Vương Tiểu Hổ, đồng dạng cẩn thận căn dặn một lần. Vương Tiểu Hổ mặc dù không hiểu cái gì, nhưng vẫn là thi hành mệnh lệnh. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống. 2 ngày sau cửa thôn, bầu không khí sơ sát tiêu điều. 50 tên hộ thôn đội viên tại Vương Tiểu Hổ, Hàn Thanh cùng Tần Dương dẫn đầu xuống, đã tập kết hoàn tất. Trường cung lên dây cùng, trường mâu như rừng, mà trường mâu đỉnh chót còn vòng quanh các loại vải bóc. Các minh đệ, ngày bình thường huyện lưu ba rượu thì không ăn ít, cô đương xem không ít, hiện tại cái kia chúng ta đàn ông chống đỡ. Đừng cho Tam Nhu thôn mất mặt. Tần Dương vẫn tại trong đội ngũ xuyên toa, thấp giọng cổ vũ lấy sĩ khí. Xuất phát. Trần Khánh vung tay lên, mang theo đội ngũ đi vào Nguyệt Lượng Loan. Giờ phút này Nguyệt Lượng Loan, Lý Phi Long đã chọn lựa ra 20 tên võ quán đệ tử. Mọi người mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, lại không một người rụt rè, trong tay đao kiếm tại nắng sớm trong lóe hàn quang. Trần Khánh cười tại lưng ngựa, ánh mắt đảo qua chi này do thôn dũng cùng võ quán đệ tử tạo thành đội ngũ, khẽ gật đầu, muôn bản khó khăn cũng coi là lôi ra một lớp đáy.